còn có người dám đi tìm tông gia phiền phức. Ngưu Mãng nói, tại sao không ai dám? Tiên Tông bắt thở dài, sau đó cười khổ nói, dù sao cũng một đoạn này các ngươi đừng gây chuyện thì tốt rồi. Ngưu Mãng con ngươi vòng vo chuyện, Tiên Tông bắt, ta cũng không cầm ngài làm ngoại nhân, lời nói thành thật nói, cả thành trên dưới đều biết hung thủ là ai à. Nghe nói xong Hương Đậu Hủ phường bên kia để lại vô số móng vuốt sói ấn, nếu như quá lệnh đại nhân thật muốn. Chỉ ngươi thông minh. Tiên Tông bắt cả giận, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết. Quá lệnh đại nhân không biết. Quên đi. Cùng ngươi nói những này đơn giản là đàn gậy thai châu. Ta vốn là họ Ngưu A. Ngưu Mãng cười nói. Ngươi cái này khờ hàng. Tiên Tông bắt lắc đầu, sau đó hướng về phía sau lính tuần nháy mắt, cất bước đi về phía trước. Lính tuần đám cùng những thứ kia du côn đều đi xa, Hắc Phi đột nhiên nói, Ngưu Mãng có thể sẽ gặp nguy hiểm, nữ nhân kia sẽ không bỏ qua Ngưu Mãng. Có Mặc Diễn đây. Tiết Bạch Kỵ nói, Tạ Ân mấy ngày này không có việc gì, hắn một mực Mặc Diễn bên cạnh. Được rồi, Mặc Diễn thế nào còn chưa động thủ. Hắc Phi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong chợ đêm, lão giả kia đã xoay người, hướng về tới phương hướng đi đến, Tạ Ân từ tiểu lầu chậm rãi đi ra, không nhanh không chậm đi theo kia sau lưng lão giả. Khoảng cách song phương tại hơn 10 mét tả hữu, lão giả kia trước khi cảm ứng được bản thân tựa hồ bị người giám thị, sớm đề cao cảnh giác, chỉ đi ra 7, 8 bước, liền phát hiện dị thường, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tạ Ân. Tạ Ân nhìn thẳng lão giả kia, hắn song đồng co lại được như châm chọc lớn, sát khí lấy thân thể hắn làm trung tâm, chậm rãi ở chung quanh tỏ khắp đến. Lão giả kia hít một hơi dài, hắn biết được thiện giả không đến, lai giả bất thiện, bắt đầu vận chuyển nguyên lực, xung quanh đi người nhận thấy được nơi này có dị thường, nhộn nhịp hướng hai bên tách ra. Chỉ chốc lát, Tạ Ân đột nhiên cười cười, nguyên mạch đình chỉ vận chuyển, tỏ khắp đến sát khí cũng theo đó tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão giả kia sửng sốt, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được bầu trời tối sầm lại, sau một khắc, đầu hắn đã không có dấu hiệu nào vỡ ra, phun tung tóe xuất huyết dịch từ pháo hoa kiệu bắn về phía bốn phương tám hướng. Phanh! Một mũi tên lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bắn vào Tạ Ân đầu ngón chân trước đá phiến trong, đá phiến tượng đầu hũ một dạng bị xuyên thủng, sau cùng chỉ còn lại có nửa tấc dài mũi tên bại lộ bên ngoài, không ngừng chấn động. Trên đường những người đi đường lúc này nổ ổ, tứ tán chạy nhanh. Một ít vừa đem gian hàng dọn xong người bán hàng rong không để ý tới thu dọn đồ đạc, thét lên lẫn vào đoàn người. Một khối máu chảy đầm địa nửa bàn tay đầu to che phủ cốt mảnh vụn đánh vào Tạ Ân trên người, lại ngã nhào trên mặt đất, Tạ Ân cúi đầu nhìn đến kia sọ mảnh vụn, sau đó đưa ra chân, dùng lực nghiền một cái, đem đầu che phủ cốt mảnh vụn nghiền nát bấy. Thiện nghi ngươi. Tạ Ân nhàn nhạt nói, ta hận nhất kẻ phản bội, nếu như ngươi rơi ở trong tay ta. Ha ha. Tạ Ân xoay người qua, hướng phố dài phần cuối đi đến. Không sai biệt lắm có mười mấy hơi thở thời gian, cả đầu đường phố đã trở nên không có một bóng người, chỉ có lao giả kia không đầu thi thể vẫn như cũ đứng thẳng tại đường đi ở giữa. Diệp gia nội, Diệp Tín ngồi ở ghế dựa, nghe Tiết Bạch Kỵ giảng thuật chuyện đã xảy ra, Diệp Linh đã ở, kể từ khi biết Diệp Tín bí mật sau khi, Diệp Linh lòng hiếu kỳ cùng nhiệt tình liền bạo lều, nàng đột nhiên phát hiện, mình nguyên lai sinh hoạt là như vậy tái nhợt. Đi học viện tu hành, lúc rồi danh cùng các bằng hữu chỉ điểm giang sơn, bình luận cổ kim. Diệp Linh đã từng lấy vì, thế giới tất nhiên là các nàng thế hệ này người, mà Diệp Tín cho nàng mở ra một cánh cửa sổ, khiến nàng nhìn thấy một cái thế giới khác. Tiết Bạch Kỵ đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói một lần, Diệp Tín trầm ngâm một lúc lâu, gật đầu nói, Bạch Kỵ, làm được xinh đẹp. Thiếu niên, chỉ cần ngài không trách chúng ta tự ý vượt quá là tốt rồi. Tiết Bạch Kỵ cười cười. Tính là năng lực ta lớn hơn nữa, cũng không khả năng chú đáo, rất nhiều chuyện, còn cần các ngươi quyết định thật nhanh. Diệp Tín nói. Đây là chúng ta trộm qua đây kim phiếu. Tiết Bạch Kỵ đem một tờ kim phiếu đặt ở trên bàn. Diệp Tín tiếp nhận kim phiếu nhìn một chút, lật tới mặt trái, kim phiếu mặt trái có mấy hàng chữ nhỏ, hắn nhìn chỉ chốc lát, nắm lên đá lấy lửa đốt ngọn nến, sau đó đem kim phiếu đưa tới ánh nến trong, kim phiếu bắt đầu bốc cháy lên. Diệp Tín nhìn kim phiếu hóa thành tro tàn, sau đó ngẩng đầu, tông gia cùng Tiêu Ma chỉ có liên hệ. Ừ. Tiết Bạch Kỵ xuất ra một cuộn giấy, đưa cho Diệp Tín, ta tạm thời tìm ra những này. Cũng không thiếu không kịp lật xem. Diệp Tín đem cuộn giấy mở ra, từng cái lật xem, Diệp Linh hiếu kỳ đem đầu đưa qua tới, Diệp Tín không có ngăn cản nàng, chỉ là Diệp Linh xem tốc độ có chút chậm, nàng ngay cả một phần mười chưa từng nhìn xong, Diệp Tín đã đem trong tay tờ giấy kia để ở một bên, lại cầm lên khác một trang giấy. Không sai biệt lắm có hơn 20 phút, Diệp Tín đều xem xong rồi, hắn ánh mắt trở nên lóe ra không chắc, thoạt nhìn. Bọn họ tại hạ rất lớn tổng thể a. Tông gia biết được những này dày cuốn trọng yếu bực nào, bọn họ phản ứng nhất định sẽ phi thường kịch liệt. Tiết Bạch Kỵ nói, sợ rằng thu tướng quân bên kia sẽ có chút phiền phức. ngươi cho là bọn họ biết sợ phiền phức. Diệp Tín nở nụ cười, ngươi là chưa thấy qua bọn họ xuất thủ, trừ phi Tông Biệt Ly tự mình đứng ra, bằng không Tông gia căn bản chiếm không được tốt. Chương 52, tài lộ. Vương Mãnh lớn giọng sáng sớm ngay Diệp gia nổ tung, tin ca. Đứng lên. Bắt đi. Không phải nói hôm nay dẫn chúng ta đi phát tài sao. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Diệp Tín mở rộng mắt, đem nút ở đầu giường tiểu tử Điêu ôm ở một bên, không đợi xoay người ngồi xuống, Vương Mãnh đã lớn bước xuống vào, Thiết Thư Đăng cùng Hàn gia hai huynh đệ theo ở phía sau. Người muốn chết ta. Diệp Tín kêu lên. Tin ca, ngươi thế nào giống như trước đây lười. Phát tài sự tình là làm lỡ không được. Vương Mãnh vừa nói một bên tại bên hông mình vỗ, nói thật đi, ta về điểm này đồ vật đều bị lão nhân cầm đi, Tam ca hiện tại cũng là người nghèo rất mồng tơi, bữa trưa cùng cơm tối chưa từng chỗ dựa đây, phải dựa vào Tin ca ngươi. Tiểu Mãnh, trước tiên là nói về chính sự. Thiết Thư đang nói, Tiểu Tín, ngày hôm qua mấy người chúng ta cùng nhau đến Thiên Lao đi, nên đánh điểm đều chuẩn bị một lần, ngươi yên tâm, sau này bọn họ sẽ không dám khó xử nhị thuốc. Tam ca, ngươi lòng mềm yếu. Hàn Nguyên Tử kêu lên. Tùy tiện khai báo vài câu là tốt rồi, bọn họ còn dám dính vào sao? Không đến làm lớn như vậy suốt huyết ta. Đúng vậy, Tam ca đem mình nuôi nguyên bội đều đưa cho kia giám ngục trưởng, quá đáng tiếc ca. Hàn Mây Tử cũng là vẻ mặt không dự. Diệp Tín rõ ràng, Hàn gia huynh đệ là cố ý nói như vậy, sự tình làm, phải nhường hắn Diệp Tín thừa phần nhân tình này. Các ngươi biết cái gì? Thiết Thư đang nói, nếu như chỉ là uy hiếp bọn họ, sau này vô cùng có khả năng xuất hiện nhiều lần, cái gọi là ăn thịt người miệng ngắn. Bắt người tay ngắn, được chúng ta thật tốt chỗ, bọn họ tự nhiên muốn tận tâm tận lực, tính là mặt trên có nữa người làm áp lực, bọn họ cũng biết che chở một. Hai. Tam ca, cảm tạ. Diệp Tín cười nói. Ai, ngươi ta một đời huynh đệ, tạ cái giám A. Thiết Thư đang có chút mất hứng. Diệp Thiếu, ngày hôm trước ngươi không phải là đang nói đùa chứ. Thật có tới tiền lộ số. Hàn Nguyên Tử nói, ta sợ chúng ta nhân thủ thiếu không giải quyết được, cố ý dẫn theo hơn 30 cái gia tướng đi ra. Nếu như ngươi chỉ là tùy tiện nói một chút, ta đây đã có thể mất hết mặt mũi. Chuyện của tôi lốt nẹt. Ta lúc nào lừa gạt hơn người. Diệp Tín cười nói, chẳng qua, đi địa phương khả năng xa một ít. Xa không sợ, chỉ cần có thể tới tiền là được. Thiết Thư đang vội vàng nói. Tam ca, đều nghèo thành như vậy. Nhìn ngươi ánh mắt tại phát lam quang A. Diệp Tín nói. Tiểu Tín, không nói gạt ngươi, nơi này có động không đấy A. Thiết Thư đang thở dài. Ngươi cũng minh bạch phòng thủ thành phố quân trọng yếu bực nào, hơn 10 cao cấp tiên thiên vũ sĩ, hơn 100 cái trung cấp tiên thiên vũ sĩ, nghĩ lấp đầy bọn họ cái bụng cũng không dễ dàng, đưa được đồ vật thiếu, không chỉ đồ chọc người chê cười, trái lại có khả năng biến khéo thành vụng, đưa được nhiều thứ, ta thoáng cái bị đánh hồi nguyên hình, ha ha. Ta hiện tại một thân trên dưới ngay cả một cái tử cũng không có. Tấm tắc. Diệp Tín cười tủm tỉm nhìn Thiết Thư Đăng. Đừng chê cười ta tâm tình cũng không quá tốt. Thiết Thư Đăng sừng sộ lên, Nguyên Tử cùng Mây Tử về điểm này tiền riêng, sớm bị ta cướp đoạt vô ích, ngay cả mợ chỗ đó, ta đều đã chạy 4, 5 chuyến, thật sự là không mặt mũi nữa, Tiểu Tín, chỉ có thể dựa vào ngươi. Diệp Thiếu, tất cả mọi người rõ ràng, từ nhỏ là thuộc ngươi đầu nhất cơ trí, mau, giúp chúng ta ra cái chủ ý. Hàn Mây Tử kêu lên, đừng làm rộn, ta nếu quả thật thông minh như vậy, cũng sẽ không bị đánh vào thiên tội doanh. Diệp Tín than thở. Hàn gia huynh đệ sắc mặt cũng thay đổi, hai mặt nhìn nhau, bọn họ không muốn nói cùng cái đề tài này. Tiểu Tín, chúng ta biết được ngươi là bị hoan uổng. Thiết Thư đang trầm giọng nói, ngươi trước chịu đựng, yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi thở, nhất định sẽ thay ngươi đòi lại một cái công bằng. Không nói những thứ này. Diệp Tín nói, các ngươi đi trước phòng thủ thành phố quân cầm vài lần quân kỳ, nữa chuẩn bị chút văn chương, sau đó chúng ta liền xuất phát. Muốn văn chương làm cái gì? Hàn Nguyên Tử ngạc nhiên nói. Ngươi phải đi cầm A, đến lúc đó tự nhiên hiểu. Diệp Tín nói. Không sai biệt lắm qua nửa giờ, khiến Hàn gia huynh đệ đi chuẩn bị đồ vật đều mang đến, một đám tiểu đồng bọn đám ly khai Diệp gia, nhảy lên chiến mã, hướng ngoài thành phi đi. Tại Cựu đỉnh thành trong cũng không dám phóng ngựa chạy như bay, ra khỏi thành cũng không sao, Hàn gia huynh đệ chuẩn bị ngựa thất đều là từ phòng thủ thành phố trong quân dắt ra tới chiến mã, người bình thường nuôi trong nhà con ngựa cùng trong quân chiến mã là tuyệt đối không giống với, không ngừng huyết thống có khác biệt. Các võ sĩ tiến hành lúc tu luyện sẽ thường xuyên tiêu hao nguyên thạch có thể chuyển hóa thành nguyên khí tại trong quân doanh tràn ngập, hoặc nhiều hoặc ít cũng cải tạo chiến mã thể chất. Phòng thủ thành phố quân chiến mã chạy băng băng tốc độ đã đến gần 1 giờ 100 km, Diệp Tín không cần thiết che giấu bản thân cưỡi ngựa, một mực chạy ở vị thứ nhất. Chỉnh lại chạy ra hơn 200 trong có hơn, lưng ngựa đã mồ hôi nhễ nhại, Diệp Tín ngồi có chút khó chịu, quyết định trước nghỉ ngơi một hồi, từ từ thả chậm tốc độ. Thiết Thư Đăng đám người tốc độ cũng chậm lại, Diệp Tín nhảy xuống chiến mã, tiện tay đem dây cương ném xuống đất, lắc đầu nói, tốc độ quá chậm. Đây đều là sông lớn quân mã, tốc độ còn chậm. Hàn Nguyên Tử kêu lên. Chậm. Diệp Tín nói, ngày mai ta đi tìm Thu Thúc, muốn một vô giới thiên lang qua đây vui đùa một chút, khẳng định so loại này chiến mã lợi hại nhiều lắm. Vô giới thiên lang. Hàn Nguyên Tử ánh mắt đột nhiên trở nên đặc biệt sáng sủa, sau đó hét dầm lên, Diệp Thiếu, không. Diệp Ca, Diệp Thúc. Diệp Đại Gia. Giúp ta cũng muốn một vô giới thiên lang A. Ngươi nói cái giá cả, ta tuyệt đối nghiêm túc. Thiên lang quân đoàn tổng cộng có hơn 100 thất vô giới thiên lang. Vô giới thiên lang là một loại vô cùng mạnh mẽ hung thú, vô cùng dã tính, không cách nào bị thuần phục. Ai cũng không biết Diệp Quan Hải dùng biện pháp gì khiến những thứ kia vô giới thiên lang phục tùng kỵ sĩ mệnh lệnh. Thiên lang quân đoàn thành hình sau khi, cái khác công quốc, bao quát đại vệ quốc nội bộ, có không ít người nỗ lực hướng Diệp Quan Hải học tập, nhưng bọn hắn phí hết tâm tư bắt chảo vô giới thiên lang căn bản. Không bị khống chế, sẽ lợi dụng mỗi một cái cơ hội hướng đến gần người phát động công kích, hơn nữa cự tuyệt ăn cơm, không dùng được nửa tháng sẽ chết rồi. Vô giới thiên lang giá trị đương nhiên nếu so với chiến mã cao nhiều, đầu tiên là tốc độ, vô giới thiên lang tốc độ có thể đạt được 1 giờ 200 km, chỉ nhiều không ít, kinh khủng nhất địa phương ở chỗ. Vô giới thiên lang có thể một hơi thở chạy lên mấy chục cái giờ không cần nghỉ ngơi, mà chiến mã nhiều lắm 2 cái giờ, thể lực liền theo không kịp. Dựa theo cự ly tới nói, nếu như dọc theo đường không có trở ngại, cưới vô giới thiên lang từ Cựu Đỉnh Thành xuất phát, một ngày là có thể chạy tới đại vệ quốc thủ đô, ngày thứ nhì có thể gấp trở về. Vô giới thiên lang có thể dễ dàng phóng qua mấy chục thước rộng sông, khe núi, có thể nhảy lên hơn 10 thước cao sơn bao, biết bơi, bất luận là sa mạc, rừng, rậm, gồ ghề đường núi, đều như giẫm trên đất bằng. Hơn nữa, vô giới thiên lang bản thân chính là cao cấp hung thú, chiến lược hung mãnh, có thể cùng kỵ sĩ phối hợp tác chiến. Người khác bản thân bắt được vô giới thiên lang không có gì dùng, thiên lang quân đoàn không giới lại là bảo vật vô giá. Nguyên Tử, ngươi có thể hay không rụt rè một điểm? Thiết Thư Đăng cười nói, hắn tại chú ý quan sát đến Diệp Tín thần sắc, hiển nhiên, hắn đồng dạng rất muốn một vô giới thiên lang. Không thể. Chuyện này tuyệt đối không thể. Hàn Nguyên Tử kêu lên, Diệp Đại Gia, ngươi trái lại trò câu A. Ta đi muốn, bản thân dùng, Thu Thúc không có khả năng cự tuyệt ta, nếu như muốn đem vô giới thiên lang chuyển cho người khác. Diệp Tín dừng một chút, cười khổ nói, ngươi tin không tin Thu Thúc sẽ mang người xông đến ngươi Hàn gia đi. Hàn Nguyên Tử không biết nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên buồn bã. Tiểu Tín đã định trước sẽ trở thành thiên lang quân đoàn thiếu tướng, cho nên hắn có tư cách đạt được một vô giới thiên lang. Thiết Thư đang nói, Nguyên Tử ngươi theo xem náo nhiệt gì a? Tin ca, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Vương Mánh rời đi trọng tâm câu chuyện. Có nữa cái trăm dặm địa đã đến. Diệp Tín nói, mọi người nghỉ tạm chỉ chốc lát, lần nữa lên ngựa, không sai biệt lắm có 40 phút, phía trước xuất hiện một con sông lớn, là Phi Hồng Sông, bởi vì đường sông nước đoạn rất nhiều. Tất cả lớn nhỏ có mười mấy nói thác nước, hồng quang quanh năm không tiêu tan, cho nên bị mệnh danh là Phi Hồng Sông. Liên tiếp đến đại lộ, là một tòa dài đến hơn 100 mét đại kiều, mặt cầu rất rộng, đủ để dung nạp 4 cái xe ngựa. Song song, mọi người thông qua đại kiều, Diệp Tín lần nữa nhảy xuống ngựa, chính là chỗ này. Có bảo tàng. Vương Mánh mọi nơi quét mắt. Đừng có nằm ngộng. Diệp Tín nở nụ cười, Nguyên Tử, ngươi khiến nhà kia ra tướng đến trong rừng đi chặt chút đầu gỗ. Ở chỗ này thành lập một cái lều. Dựng lều tử để làm chi? Hàn Nguyên Tử không giải thích được hỏi. Cho ngươi đi ngươi phải đi. Diệp Tín nói, sau đó hắn khiến Vương Mánh tìm ra một mặt quân kỳ, lại lấy ra văn trường, tại quân kỳ thượng viết mấy cái đại tự, Phi Hồng cầu kiểm tra dừng lại. Thiết Thư Đăng đám người thấy là không hiểu ra sao, không rõ Diệp Tín muốn làm gì. Sau đó Diệp Tín lại đưa qua một mặt đại kỳ, ở phía trên viết số hàng chữ lớn, phía trước 300 mét kiểm tra dừng lại, xin giảm tốc đi chậm. Xếp hàng trước phí, cảm tạ hợp tác, chúc ngài lên đường bình an. Diệp Tín đem lần đầu tiên đại kỳ cắm ở đầu cầu, tiếp theo đem thứ nhì mặt đại kỳ giao cho một cái Hàn gia gia tướng, người đi ra ngoài 300 mét, tìm một chỗ đem đại kỳ chen vào là tốt rồi. Tiểu Tín, ngươi cái này là đang làm gì? Thiết Thư Đăng thực sự không nhịn được, kiểm tra dừng lại. Chúng ta muốn kiểm tra cái gì? Tại ta lần thứ nhất thấy những chữ này thời điểm, có một loại đốn ngộ. Diệp Tín cười tủm tỉm nói, mặc kệ làm cái gì. Nhất định muốn tìm hướng quốc thể thượng dựa vào, chỉ cần dựa vào, như vậy ngươi sở tác sở vi đều là chính nghĩa. Nói đơn giản à, nếu như chúng ta cầm đao, ngăn ở đây, hướng đã qua thương lữ đòi tiền, chúng ta chính là thổ phỉ cường đạo, có thể nếu như chúng ta lấy phòng thủ thành phố quân danh nghĩa hành sự, đạo kia lý ngay chúng ta bên này. Ta vẫn là không hiểu đây. Ngươi muốn Tư Thiết lập quản kẹt. Tiểu Tín, đây là xảy ra đại sự. Thiết Thư Đăng sắc mặt thay đổi.
Đúng vậy, không thể như vậy hồ đồ a.
Hàn Nguyên Tử kêu lên, con đường này nối thẳng Đại Vũ Quốc, chúng ta cùng Đại Vũ việc lớn quốc gia minh hiếu, sự tình làm lớn chuyện, triều đình thượng được cầm ý lật trời. Chúng ta đều phải xong đời. Các ngươi có thể hay không thông minh một điểm? Diệp Tín dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn mấy cái sắc mặt đại biến người, ai nói cho ngươi biết ta tại Tư Thiết lập quản kẹt. Nơi này là kiểm tra dừng lại, cũng không phải trạm thu lệ phí, tuy rằng chỉ kém hai chữ, nhưng ý nghĩa không giống với, chí ít những thứ kia triều thần không để ý tới do buộc chúng ta. Chương 53, Quốc khí. Sự tình còn chưa phải là một dạng. Thiết Thư Đăng cau mày nói, chỉ cần chúng ta dám vơ vét tài sản từ Đại Vũ Quốc tới Thương Lữ, nhất định phải kinh động phụ vương, khi đó chúng ta sẽ không biện pháp thông báo. Diệp Tín thở dài, hắn có chút bất đắc dĩ, Thiết Thư Đăng làm người vô cùng ngay ngắn, trầm ngâm một chút, Diệp Tín nói, căn cứ chúng ta nhận được tin tức, Đại Triệu Quốc Tiêu Ma chỉ quyết định chọn tuyến đường đi Đại Vũ Quốc, nỗ lực tại Cửu Đỉnh thành chế tạo rối loạn, lấy này quấy nhiễu Ngụy Soái đại quân. Nếu để cho Tiêu Ma chỉ âm mưu đạt được, Cửu Đỉnh thành xuất hiện đại quy mô, Ngụy Soái 89 phần 10 muốn khải hoàn hồi viện. Tin tức gì? Tiểu Tín, ngươi từ nơi nào nhận được tin tức? Thiết Thư đang vội vàng hỏi. Đương nhiên là Tam ca ngươi nhận được tin tức, chẳng lẽ còn có thể là ta? Diệp Tín nói, ta Diệp Tín là một phế vật, nơi đó có loại bản lĩnh này. Thiết Thư đang nháy mắt một cái, lúc này rốt cuộc chậm rãi kịp phản ứng, kỳ thực Thiết Thư đang cũng không đần. Chỉ là không biết thuộc về quyền lực mặt nào đó loại thao tác kỹ xảo. Diệp thiếu, chớ bán quan tử, nói nhanh một chút ta. Hàn Nguyên Tử vội la lên. Tiêu Ma chỉ quyết định phát động sinh hóa chiến. Diệp Tín nói. Cái gì gọi là sinh hóa chiến? Thiết Thư đang sửng sốt, cắt đứt Diệp Tín nói. Cái này. Tiêu Ma chỉ bí mật chế tác rất nhiều độc dược, chuẩn bị phái người lẻn vào Cửu Đỉnh Thành, rơi tại Cửu Đỉnh Thành nguồn nước trong, hoặc là dùng độc dược nuôi nấng gà vịt nuôi heo, bằng không chính là chế tác độc hạt thóc. Độc lúa mạch, ý đồ khiến Cửu Đỉnh thành xuất hiện đại quy mô chúng độc tai nạn. Diệp Tín nói, hơn nữa những thứ kia độc tố còn có thể dẫn phát tật bệnh, thậm chí là ôn dịch. Thiết Thư Đăng bọn người ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Diệp Tín. Đại Vũ Quốc tới thương đội, cái gì hàng hóa tối đa? Diệp Tín hỏi. Tự nhiên là hạt thóc cùng lúa mạch. Hàn Nguyên Tử nói, Đại Vũ Quốc là đất lành, không giống chúng ta Đại Vệ Quốc, núi non chiếm đa số, hoàn cảnh biến hóa lớn, Cửu Đỉnh thành trên 100 vạn dân cư. Mỗi ngày cái ăn có hơn phân nửa đều phải dựa vào Đại Vũ Quốc. Đúng vậy, Đại Vũ Quốc không biết nội tình, nếu để cho bọn họ đem độc hạt thóc cùng độc lúa mạch đưa vào, sẽ dẫn phát cái dạng gì tai nạn? Diệp Tín nói. Trên thực tế Diệp Tín đầu độc Thiết Thư đăng tại Phi Hồng Cầu mở kiểm tra dừng lại, cũng không phải là vì lừa bịp tống tiền tiền tài, mà là vì một chút chém đứt Thiết Tâm Thánh trợ lực. Thiết Tâm Thánh lớn nhất chỗ dựa vững chắc là Thanh Nguyên Tông, sau đó chính là đáng tin minh hữu Đại Vũ Quốc, Thanh Nguyên Tông quá mức cường đại. Diệp Tín tạm thời còn không muốn đi trêu chọc, hiện tại chỉ đem đầu mâu nhắm ngay Đại Vũ Quốc. Cố ý làm khó dễ Đại Vũ Quốc Thương Lữ, Đại Vũ Quốc Thương Lữ tất nhiên sẽ sinh ra hoàng khí, chờ bọn hắn sau khi trở về, Đại Vũ Quốc thế gia đệ tử có khả năng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, cũng làm ra một bộ cùng loại kiểm tra dừng lại quản kẹt, lừa bịp tống tiền Đại Vệ Quốc thương đội. Từ Thiết Tâm Thánh chủ chính tới nay, cùng Đại Vũ Quốc một mực ở vào thời kỳ trăng mật. Hai nước quan hệ phi thường tốt, nhưng trải qua cái này một con vừa báo. Thế tất xuất hiện vết nứt, sau đó Diệp Tín sẽ nghĩ các loại biện pháp, khiến vết nứt càng lúc càng lớn. Những năm gần đây vì duy trì hai nước quan hệ, Thiết Tâm Thánh bỏ ra cực đại nỗ lực, chẳng qua, phá hư vĩnh viễn so kiến thiết đơn giản, mà đây cũng là Diệp Tín am hiểu lĩnh vực. Thiết Thư Đăng tự nhiên nhìn không ra Diệp Tín dụng tâm hiểm ác, tính là đã nhìn ra, có thể cũng biết giả bộ hồ đồ, bởi vì từ hắn quan điểm nói, tối trọng yếu là dục Thiết Tâm Thánh lập cất, cái khác hết thể đều muốn vì việc này nhường đường. Phòng thủ thành phố quân nhất định phải vững vàng khống chế được, như vậy đại biểu Thiết Thư Đăng cần lớn hơn nữa đầu nhập. Diệp thiếu, ngươi nói là thật sự còn là. Hàn Nguyên Tử thì thào nói, hắn có chút sợ, Diệp Tín theo như lời đúng là Đại Vệ Quốc phòng ngự chỗ trống, nếu như Tiêu Ma chỉ thật làm như vậy, vô cùng có khả năng cho Đại Vệ Quốc tạo thành bị thương nặng. Tuy rằng bạo dân rối loạn không có khả năng dao động Đại Vệ Quốc kiến trúc thượng tầng, dù sao nắm tay mới là cứng rắn đạo lý, nhưng từ góc độ nào đó nói. Bình dân giai tầng là không thể thiếu dê bò, bọn họ dùng cả đời lao động phụng dưỡng đến tất cả thế gia thậm chí vương tộc, nếu như các bình dân tử thương quá nặng, thế gia cùng vương tộc ăn cái gì? Uống gì? Dùng cái gì? Hơn nữa, dân cư cơ số thiếu, ý nghĩa vũ sĩ giai tầng cũng sẽ bị suy yếu, Long Đằng Giảng Vũ Học Viện sáng lập lúc, chỉ có hơn 10 doanh, hiện tại đã biến thành hơn 50 cái doanh, khuyết trương chiêu cùng Cửu Đỉnh thành dân cư tăng là thành có quan hệ trực tiếp. Ngươi đừng hỏi ta, hỏi Tam ca.
đây là hắn nhận được tin tức.
Diệp Tín cười nói.
Tốt, giá như chuyện này là thật, sau đó thì sao?
Chúng ta nên làm như thế nào?
Thiết Thư đang nói.
Cho nên chúng ta có trách nhiệm nát bấy Tiêu Ma Chỉ âm mưu a.
Diệp Tín nói, chỉ có thể không ngại cực khổ, ở chỗ này mở một cái kiểm tra đứng, chẳng qua.
Chúng ta muốn chú ý, tuyệt đối không thể hướng những thứ kia thương lữ đòi đòi tiền tài, bằng không liền muốn lưu lại nhược điểm.
Tin ca, chúng ta là muốn làm ít tiền hoa, cái này kiểm tra dừng lại còn có cái gì dùng?
Vương Mánh kêu lên.
Khờ hàng.
Diệp Tín nói, cụ thể thế nào kiểm tra, do chúng ta định đoạt, tùy tiện chuyển nhất chuyển, để cho bọn họ đi qua, là kiểm tra, để cho bọn họ đem tất cả hàng hóa đều tháo xuống, là kiểm tra, chúng ta nhân thủ không đủ, để cho bọn họ tại chỗ chờ thêm 10 ngày tháng 8, cũng là kiểm tra, ngươi tùy thân mang bao thuốc sổ, thừa dịp người không chuẩn bị ném tới hạt thóc trong, còn là kiểm tra.
Hiểu hiểu.
Hàn Mây Tử cười tủm tỉm nói, nếu như thương lữ đám xem chúng ta kiểm tra được quá cực khổ, hiếu kính chúng ta, cũng hợp tình hợp lý, không phải sao?
Lần thứ nhất lần thứ nhì, chúng ta nhất định muốn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt.
Diệp Tín nói, như vậy có hai cái chỗ tốt, đầu tiên đây, những thứ kia thương lữ đám có khả năng cho là chúng ta đúng là chức trách trong người, không dám qua loa, chí ít không biết dạy dân cư thực, sau đó đây, bọn họ có thể cho là chúng ta chướng mắt về điểm này đổ vỡ. Không thể làm gì khác hơn là tầng tầng tăng giá cả, sau cùng rơi xuống trong tay chúng ta có thể càng nhiều hơn một chút.
Ngươi đây là làm còn muốn lập.
Hàn Nguyên Tử phát ra tiếng cười quái dị.
Nói chuyện phải chú ý.
Diệp Tín cắt đứt Hàn Nguyên Tử nói, làm không phải là ta, là Tam Ca, cái này kiểm tra dừng lại này đây hắn danh nghĩa thiết lập.
Ngươi tiểu tử này.
Thiết Thư đang cười tại Diệp Tín trên vai vỗ một cái,
tiểu Tín, ngươi nói.
Cái này kiểm tra dừng lại mỗi ngày có thể có nhiều ít tiền thu.
Theo ta được biết, mỗi ngày tiến đến hạt thóc cùng lúa mạch.
Bình quân có 6-70 vạn cân A.
Diệp Tín cười nói, chỉ cần là hạt thóc cùng lúa mạch A Tam Ca, ta dám nói, không dùng được một cái nguyện, ngươi chỉ biết mập dầu mỡ.
Thiết Thư đang hô hấp trở nên rồn rập, to lớn tiền lời khiến hắn tim đập thình thịch. Nếu quả thật hướng Diệp Tín nói xong như vậy, chỉ bằng con đường này, hắn là có thể nuôi lên được phòng thủ thành phố quân.
Chỉ là, Thiết Thư đang là một phi thường cẩn thận người, cũng không có tùy tiện đồng ý, túi đầu suy tư.
Tất cả mọi người không nói gì, chờ Thiết Thư đang quyết định.
Diệp Tín suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, Tam Ca, có đôi khi tâm liền muốn tàn nhẫn một ít, chúng ta biết được ngươi nghĩ muốn cái gì, nguyện ý theo ngươi, tự nhiên cũng là vì sau này phú quý, ngươi nghĩ vừa nghĩ, nếu để cho kia Thiết Nhân Hảo trở thành vương chữ, chúng ta có thể có kết quả gì tốt.
Làm loạn không ngừng, trở tay nó loạn, Tam Ca, chớ để phụ chúng ta tâm ý.
Ta hiểu.
Thiết Thư đang chần chờ nói, Tiểu Tín. Nếu như trong chiều những người đó nháo đứng lên, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Tam Ca, loại sự tình này còn dùng ta giáo sao?
Diệp Tín nói, ngươi trước tìm một số người, mua một ít có thể khiến người sinh bệnh thuốc, tìm một ít giếng nước, tung ra đi vào, hoặc là tìm một gian cửa hàng gạo, đem thuốc tung ra đến hạt thóc trong, tốt nhất lưu lại điểm vết tích, sau đó do Tam Ca ngươi vạch trần Tiêu Ma Chỉ âm mưu, đây là một cái đại công a.
Đến lúc đó, ai dám nháo?
Thật xuất hiện lớn rối loạn. Bọn họ người nào chịu trách?
Đen.
Diệp thiếu ngươi thật đủ đen.
Hàn Nguyên Tử chắt lưỡi nói.
Phá hư so kiến thiết dễ dàng, đồng dạng, dạy người học cái xấu cũng so dạy người học giỏi dễ dàng, đổi thành trước đây Thiết Thư Đăng, tuyệt đối không làm được loại sự tình này, hiện tại đối mặt to lớn mê hoặc, Thiết Thư Đăng chính nhất một chút xa đoạn đến.
Trái lại cái biện pháp.
Thiết Thư Đăng suy tư chỉ chốc lát, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tín.
Đừng nhìn ta cho ngươi ra như vậy tuyệt diệu chú ý.
Đã được rồi, xuất lực sự tình.
Ta cho rằng Nguyên Tử so sánh không sai.
Diệp Tín nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra Thiết Thư đang đánh tính toán gì.
Thiết Thư đang cười cười, quay đầu nhìn về phía Hàn Nguyên Tử.
Khiến ta đi làm cái gì?
Hàn Nguyên Tử hỏi.
Đứng ốc, cho người đi hạ độc.
Vương Manh tại Hàn Nguyên Tử trên nót vỗ một cái.
Ta.
Hàn Nguyên Tử miệng thiếu chút nữa liệt đến thai sau căn thượng.
Nguyên Tử, toàn dựa vào ngươi.
Thiết Thư đang nhẹ giọng nói.
Không nỡ bỏ hài tử không bấy được sói, Nguyên Tử, cái này kiểm tra đứng ngay ngắn chỗ nhưng còn có ngươi một phần đây.
Diệp Tín nói.
Đi, ta xong rồi.
Hàn Nguyên Tử chợt cắn răng một cái.
Kê đơn liều thuốc nghìn vạn không muốn lớn, thật xảy ra án mạng sẽ không tốt, ta cũng không muốn dính vào cái này nhân quả.
Diệp Tín nói, luôn sẽ có thể lực sai người chúng chiêu, sau đó ngươi nữa giải rác chút tiếng gió thổi, sự tình cũng đã thành.
Nguyên Tử, ngươi nghìn vạn cẩn thận một ít.
Thiết Thư đang dặn dò. Hắn rốt cuộc triệt để hạ quyết tâm.
Thiết Thư Đăng không có xa như vậy ánh mắt, còn nghĩ không được Đại Vũ Quốc sẽ làm ra phản ứng gì, có thể ngay cả Thiết Tâm Thánh cũng giống vậy không thể đúng lúc đoán được tương lai đi hướng,
đợi được phát hiện sự tình không ổn, đã trưởng, lợi ích là có thể khiến người ta phát điên. Trước không đề cập tới đại vệ quốc bên này, đại vũ quốc thế gia đám làm ra trả thù tính cử động, cũng thiết lập kiểm tra dừng lại, hưởng qua mặt trong ngon ngọt, tính là hai vị quốc chủ quyết định quay về với tốt, những thứ kia thế gia cũng biết trăm phương nghìn kế làm loạn. Huống chi, Diệp Tín còn có hậu chiêu. Nếu như chỉ là vì giết chết Thiết Tâm Thánh một người, Diệp Tín có thể nếm thử nhiều loại biện pháp, nhưng hắn mục đích là thiên địa cửu đỉnh, là quốc khí. Hắn muốn tại Thiết Tâm Thánh sau khi chết, vững vàng khống chế được đại vệ quốc tất cả tài nguyên, độ khó lớn hơn nhiều lắm. Cho nên Diệp Tín muốn phòng thủ nghiêm ngặt, trước nỗ lực cô lập Thiết Tâm Thánh, khiến Thiết Tâm Thánh rơi vào trong ngoài đều khốn đốn cục diện. Chỉ giết Thiết Tâm Thánh, sau đó bản thân xa chạy cao bay, chỗ tốt gì đều không vớt được. Diệp Tín cũng sẽ không làm như vậy ngu xuẩn sự. Đều nói được không sai biệt lắm, Thiết Thư đang chờ người thần sắc trở nên phi thường sung sướng, đứng ở đầu cầu xa xa nhìn về phía phương xa, tiền A mau mau bay đến các ca ca trong bắt đến đây đi. Chương 54, Ách Vận Chi Hoa. Đảo mắt lại qua một ngày, ngày mai sẽ là Diệp Tín ngày đại hôn, Đặng Xảo Gánh lần trước bị giáo hấn, sẽ không dám lớn làm, nàng nghĩ tận khả năng khiêm tốn một ít, nhưng Diệp gia còn là có vẻ phi thường náo nhiệt. Thiết Thư đang nhất định phải tới, hắn thành vương tộc đại biểu. Vương Mạnh thẳng thắn nương nhờ Diệp gia, hắn là quá lệnh con một, phân lượng gần với Thiết Thư Đăng, Hàn gia huynh đệ cũng tới, cộng thêm ngày mai phải gánh vác làm chủ hôn người Ôn Hoàng Nhâm Ôn đại nhân, Diệp gia mặt mũi là bị trống lên tới. Thu Giới Sát mang theo Thiên Lang quân đoàn 7 vị lao tướng quân tại hoàng hôn lúc đi vào Diệp gia, Thiên Lang quân đoàn phía dưới chia làm bát đại doanh, tất cả thống lĩnh đều ở đây, nguyên bản hẳn là tới 9 cái, nhưng có một gọi Lồng Tồn Lượng lao tướng quân ngày hôm trước tại chợ đêm bị người ám sát. Thu Giới Sắt biết được tin tức sau giận tí mặt, lúc này muốn dẫn đến người đi tông ra đòi muốn thuyết pháp, cuối cùng là Diệp Tín mạnh mẽ đem chuyện này đè ép xuống tới. Áp là đè xuống, nhưng Thu Giới Sắt đám người trong lòng thật không tốt chịu, nếu như Lang Soái còn sống, tuyệt đối sẽ không tượng Diệp Tín như vậy nhu nhược có thể lớn. Chỉ bất quá, Diệp Tín dù sao cũng là Lang Soái con trai trưởng, lại được đến rồi Lang Soái truyền thừa, bọn họ chỉ có thể nhịn nén được. Còn là như vậy, Thu Giới Sắt cũng diễn xuất một hồi bầy sói sông đường tuồng. Không biết khiến bao nhiêu người tại chỗ hù dọa tiểu trong quần, tông gia gia chủ tông chấn đường nguyên bản mỗi ngày đều muốn đi quá lệnh phủ nháo vài lần, nghe được tin tức này sau, không biết tránh tới nơi nào, liền hướng sẽ chưa từng đi. Lang Soái Diệp Quan Hải bị chết không minh bạch, Thiên Lang quân đoàn các lao tướng oan hận ngập trời, giống bị thổi làm như bánh xe lớn heo nước tiểu ngâm, nhẹ nhàng vừa đụng thì có khả năng nổ lên, nếu như nữa hỏa thượng thêm dù, ai cũng không dám bảo chứng Thu Giới Sắt có hay không mang theo Thiên Lang quân đoàn các tướng sĩ vọt tới tông gia đi. Tông gia thoát đi lớn Trần Quốc, đã khiến cho tổn thất thảm trọng, không cần thiết cùng một đám người điên phân cao thấp. Diệp Tín căn bản không có làm Tân Lang quan giác nộ, hắn ngồi ở hậu viện trên cỏ, chính đùa đến tiểu tử điêu. Diệp Linh từ bên ngoài vội vã đi tới, vừa cười vừa nói, ca, ta án ngươi nói đi làm, mẫu thân vốn là nghị chuẩn bị một chi đón dâu kiệu đội. Ta nói Tông Anh đảo chẳng qua là cái thứ nữ, để cho nàng tiến chúng ta Diệp gia môn, đã đủ cất nhắc nàng, có vẻ quá quan tâm kia Tông Anh đảo, ngược lại là đánh Diệp gia mặt. Chúng ta nói nhau nhau nửa ngày, mẫu thân không tranh qua ta, còn chưa tính. Không sai. Diệp Tín gật đầu nói, Tiểu Linh càng ngày càng biết ta nói. Hì hì. Bởi vì ta biết được mẫu thân quan tâm nhất cái gì. Diệp Linh cười hì hì ngồi ở Diệp Tín bên cạnh, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần ta nói như vậy có khả năng thương tổn được Diệp ra mặt, mẫu thân lập tức chỉ biết trở nên do dự. Xem ra ngươi bắt đến thím mạch máu. Diệp Tín cười to, nhưng không thể một đến hai, hai đến ba dùng, tốt thép muốn dùng tại lưỡi đao thượng. Ta biết được. Diệp Linh hờn rồi nói, ca, ngươi không phải nói ngươi đang suy nghĩ chuyện gì sao? Nghĩ ra được sao? Cùng ta nói một chút, cố gắng ta cũng có thể giúp ngươi ra chút chủ ý đây. Ta đang suy nghĩ tông gia muốn chơi hoa dạng gì? Diệp Tín dừng một chút, 89 phần 10 là không thể rời bỏ kia Thiên Lang Quyết. Tiểu Linh, ngươi có biết hay không thím đem Thiên Lang Quyết giấu ở nơi nào?
Không biết.
Diệp Linh nói, mấy năm trước ta hỏi qua, đã trúng tốt một hồi đánh, sau này sẽ không thử hỏi. Diệp Tín vừa định nói chuyện, Tiết Bạch Kỵ từ bên ngoài bước nhanh đi tới, sắc mặt hắn rất nghiêm trọng, thậm chí không kịp cùng Diệp Linh chào hỏi, trực tiếp nói, thiếu gia, ta phát hiện một sự tình, rất cổ quái.
Chuyện gì?
Diệp Tín hỏi. Tiết Bạch Kỵ từ trong lòng móc ra thật dày cuộn giấy, ngay Diệp Tín bên cạnh từng cái trải ra, tiếp theo lấy tay tại giấy trang thượng điểm động, xem ở đây, còn có ở đây. Ở đây, Tông Biệt Ly còn có Tiêu Ma Chỉ, giống như đều gia nhập một cái tổ chức thần bí. Diệp Tín cau mày. Từng cái cầm lấy bị Tiết Bạch Kỵ điểm qua giấy, chăm chú nhìn. Ta đem tất cả thư dày cuốn đều sửa sang lại một lần. Tiết Bạch Kỵ nói, nguyên bản ta là nghĩ dựa theo thời gian hàng đi ra, nhưng rất nhiều giấy cuốn cùng thư cũng không có ghi chú rõ thời gian, ta chỉ có thể từ giấy trang chất lượng cùng văn chương vết tích đại khái sửa sang một chút.
A.
Giấy trang thời gian, nhan sắc sẽ trở nên phát vàng, nội bộ cũng biết trở nên rách nát. Tiết Bạch Kỵ nói, tượng những này giấy cuốn dùng giấy, chí ít đã có 5, 6 năm, lấy khoảng thời gian này vì bước ngoặt, phía trước giấy cuốn không có quá lớn giá trị, ghi lại đến độ là một ít việc vặt, không quan hệ quan trọng, chí ít đối với chúng ta vô dụng, nói cách khác tại 5, 6 năm trước, tông gia cuốn vào một đại sự. Tất cả biến hóa, đều là từ nơi này hai phong thư bắt đầu. Tiết Bạch Kỵ rồi nói tiếp, không biết là ai tới tin. Tin trong nội dung giống như cũng không cái gì, nhưng tông gia bắt đầu quan tâm đồ vật, xảy ra tuyệt nhiên khác biệt biến hóa. Diệp Tín cầm lấy Tiết Bạch Kỵ cực kỳ coi trọng hai phong thư, tỉ mỉ quan sát. Thiếu gia, ngươi nhìn ra cái gì sao? Tiết Bạch Kỵ nhẹ giọng hỏi. Ngươi nhìn ra cái gì? Diệp Tín hỏi ngược lại. Những người này bút tích rất cổ quái, hơn nữa trước sau biến hóa có chút lớn, nhưng lại có đặc sắc, có thể rõ ràng đem bọn họ phân biệt ra được. Tiết Bạch Kỵ nói. Bởi vì bọn họ đều là dùng tay trái viết. Diệp Tín cười cười, có điểm ý tứ. Bạch Kỵ, còn có người này tin sao? Tổng cộng chỉ có 4 phong, sau đó người này giống như đột nhiên tiêu thất. Tiết Bạch Kỵ nói, tiếp theo từ trên cỏ cầm lấy 2 phong thư, đưa cho Diệp Tín. Diệp Tín đem 4 phong thư mỗi chữ mỗi câu nhìn xong, trầm ngâm chỉ chốc lát, trầm rãi nói, viết đệ nhất phong thư trước khi, bọn họ hẳn là đã gặp mặt, hơn nữa viết thơ người chiếm được tông biệt ly độ cao tín nhiệm. Ừ, ngươi nhận rõ đi ra tổng cộng có mấy người. Coi là phong thư này chủ nhân, tổng cộng có 6 cái người. Tiết Bạch Kỵ nói, Tiêu Ma chỉ chắc là 2 năm trước gia nhập, bởi vì hắn đệ nhất phong thư viết một cái tiêu mỗ, hơn nữa ghi chú rõ ngày, về sau tin sẽ không có ngày, chắc là tông gia hồi âm nhắc nhở Tiêu Ma chỉ. Họ Tiêu người tuy rằng không ít, nhưng có thể cùng tông biệt ly ngang nhau đối thoại, ta nghĩ tới nghĩ lui, chín quốc chi trong cũng chỉ có một Tiêu Ma chỉ. Đem tất cả liên quan mật thư tìm khắp đi ra khiến ta xem một lần. Diệp Tín nói. Tiết Bạch Kỵ đem một phong phong mật thư đưa cho Diệp Tín, Diệp Tín tỉ mỉ quan sát đến, một lúc lâu, hắn cuối cùng đem tất cả mật thư đều nhìn một lần, sau đó nheo cặp mắt lại, dài thở dài một hơi. Danh tướng. Cái tổ chức này tên đem. Diệp Tín thì thào nói, phát động người phải là viết đệ nhất phong thư người, không đúng. Phát động người chắc là 2 cái. Làm sao có thể? Tiết Bạch Kỵ ngây ngẩn cả người. Ngươi chỉ chú ý bút tích, lại bỏ quên ăn khớp. Diệp Tín nói. Hai cái phát động người tổng cộng cho tông gia viết 5 phong thư, chính ngươi nhìn một cái, thứ 4 phong thư cùng thứ 5 phong thư có chuyển tiếp quan hệ. Nói xong, Diệp Tín cầm lấy một phong thư đưa cho Tiết Bạch Kỵ. Tiết Bạch Kỵ tiếp nhận thứ 5 phong thư nhìn một lần, lại cầm lấy thứ 4 phong thư, sau đó than thở, còn là thiếu gia tỉ mỉ, ta lúc đó thật không có nhìn ra. Tông gia bị rất lớn ảnh hưởng. Diệp Tín nói, tông biệt ly đối lớn Trần Quốc quốc chủ thái độ, một mực biến hóa, thế cho nên người này. Phải nhắc nhở tông biệt ly phải cẩn thận hành sự, hắn chắc là xuất hiện người thứ 4, bút tích rất nhỏ, cái này giấy. Còn lưu lại một chút hương khí, quá để ý a. Diệp Tín lại cầm lên một phong thơ. Tiết Bạch Kỵ tiếp nhận tin ngửi một chút, không có a. Lỗ mũi của ta so ngươi linh. Diệp Tín cười cười, kết quả, thật bị người này nói trúng rồi, tông gia hốt hoảng chạy ra lớn Trần Quốc, phải là bởi vì đưa tới lớn Trần Quốc quốc chủ cảnh giác, chỉ bất quá. Tông gia tại sao muốn tới đại vệ quốc đây? Thiếu gia, từ đệ nhất phong thư bắt đầu, tông gia vẫn đang toàn lực siêu tầm ách vận chi hoa. Tiết Bạch Kỵ nói. Ừ, ta đã nhìn ra. Diệp Tín thấp giọng nói, tiêu biệt ly đã tìm được rồi 2 khỏa ách vận chi hoa. Ách vận chi hoa là một loại ẩn chứa rất mạnh nguyên khí dược thảo. Tiết Bạch Kỵ nói, phi thường hiếm thấy, ta cũng chỉ là nghe qua tên, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Có người nói, tất cả đạt được ách vận chi hoa người, đều biết chịu khổ tai họa bất ngờ, lâu ngày. Mọi người liền đem loại dược thảo này gọi là ách vận chi hoa, có vũ sĩ phát hiện ách vận chi hoa, sẽ chọn xa xa tách ra, nguyên thạch cũng có thể bổ sung nguyên lực, không cần thiết đụng vào loại này không cắt đồ vật. Ách vận chi hoa là then chốt. Diệp Tín nói, nghĩ rõ thám biết bọn họ bí mật. Có thể chúng ta cũng có thể làm được một gốc cây ách vận chi hoa. K. Một mực bảo trì trầm mặc Diệp Linh đột nhiên kêu lên, nàng trong ánh mắt tràn ngập vẻ buồn rầu. Yên tâm, Tiểu Linh Nhi. Phương diện này khẳng định có cổ quái. Diệp Tín cười cười, nếu như ách vận chi hoa thật lợi hại như vậy, hiện tại Tiêu Ma chỉ phải là một chết người đi được, có thể ta biết được, hắn một mực sống được rất tốt. Thiếu niên, ta có một loại không tốt lắm dự cảm. Tiết Bạch Kỵ nói, giống như chín quốc chi trong cất giấu một cái to lớn vòng xoáy, chỉ là người khác đều nhìn không thấy, một khi vòng xoáy phát tác, có thể sẽ đem tất cả mọi người nuốt vào đi. Diệp Tín trầm mặc một lúc lâu, hắn song đồng càng ngày càng sáng sủa. Sự có nặng nhẹ, chuyện này trước thả vừa để xuống, đừng cho bọn họ đi tìm Ách Vận Chi Hoa, ta trái lại không sợ, nhưng bọn hắn.
Thiếu gia, bằng không ta đi Thiên Duyên Thành chuyển nhất chuyển.
Tiết Bạch Kỵ chủ động xin đi giết giặc.
Nơi này cách không ra ngươi.
Diệp Tín kiên quyết lắc đầu, nếu như không có ngươi tỏa chấn, ta thật không dám tưởng tượng Cửu Đỉnh Thành sẽ bị bọn họ nháo thành bộ dáng gì nữa. Một cái nham hiểm tàn nhẫn độc lao thập tam, mang theo một ba người điên, cường đạo, Thiên Đô cũng bị bọn họ đâm ra một cái lỗ thủng.
Thiếu gia, nếu như bọn họ biết được nói như ngươi vậy bọn họ, nhất định sẽ rất đau lòng.
Tiết Bạch Kỵ nhịn không được bật cười.
Thiếu kéo, ta vẫn luôn nói như vậy bọn họ được rồi.
Diệp Tín nói.
Ca, các ngươi.
Các ngươi đến cùng có bao nhiêu người nha?
Diệp Linh thực sự không nhịn được.
Nhanh, ngươi rất nhanh thì sẽ thấy bọn họ.
Diệp Tín cười nói.
Đúng lúc này, bên ngoài viện truyền tới một thanh âm giàn mua, thiếu tướng, thu giới sát sinh gạo.
Diệp Tín hướng Tiết Bạch Kỵ nháy mắt, thu thúc, vào đi.
Chương 55, sau cùng một lần cơ hội.
Thấy thu giới sát đi đến, Tiết Bạch Kỵ cũng sẽ không nói bảo, yên lặng dọn dẹp trưng bày tại trên cỏ giải quấn.
Thu thúc, có chuyện gì?
Diệp Tín nhẹ giọng hỏi.
Thu giới sát tầm mắt tại Tiết Bạch Kỵ cùng Diệp Linh trên người quét một chút, muốn nói lại thôi.
Diệp Linh minh bạch thu giới sát ý tứ, nàng cười cười. Sau đó bắt đầu giúp đỡ Tiết Bạch Kỵ thu thập giày quấn, lại cùng Tiết Bạch Kỵ cùng đi ra khỏi hậu viện.
Thu thúc, hiện tại có thể nói.
Diệp Tín nói.
Tại trong vòng 10 ngày, còn có thể đều biết trăm cái Thiên Lang quân đoàn tướng sĩ tiến nhập Cửu Đỉnh Thành.
Thu rơi sắt chậm rãi nói, thiếu tướng, cái này.
Có đúng hay không trong túi ngượng ngủng, quay vòng mất linh.
Diệp Tín cười nói.
Thiếu tướng rõ thấy.
Thu rơi sắt nét mặt giả mua đỏ lên, Thiên Lang quân đoàn chiến bại sau khi... Chúng ta căn bản không có cơ hội thu thập quân tư, có thể trốn tới đã rất không dễ dàng, hiện tại tuy rằng chỉ tới mấy chục cái tướng sĩ, nhưng mỗi ngày tốn phí cũng không phải số lượng nhỏ, hơn nữa vô giới Thiên Lang sức ăn cực đại, lại phải ăn thịt ăn, chúng ta những này lao huynh đệ thật sự là nuôi không nổi.
Diệp Tín lẳng lặng nhìn thu giới sát thoáng ngẩn người, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng hắn ý, cảm giác mình tại Diệp Tín trước mặt gần như người trần truồng thông thường, hắn tất cả ý niệm đều không thể gạt được cặp mắt kia thấy rõ.
Trên thực tế, từ tiến nhập Cửu Đỉnh Thành sau khi, thu giới sát một mực âm thầm làm một ít mờ ám, nỗ lực cùng Diệp Tín tranh đoạt Thiên Lang quân đoàn thực tế quyền khống chế.
Thu giới sát cũng không phải lòng mang ác ý, hắn lo lắng Diệp Tín sẽ đem Thiên Lang quân đoàn mang vào vạn kiếp bất phục chi địa, phạm xuống ngập trời đi ngược chiều, cho nên hy vọng mình có thể lực khống chế so Diệp Tín lớn hơn một chút, như vậy tại Diệp Tín chuẩn bị làm sai sự thời điểm, hắn có thể ngăn cơn sóng dữ.
Say mê chứng ảm, tiết tiểu.
Nói ngay hắc khói cách.
Chỉ tiếc Diệp Tín là phi thường tinh thông tính toán, hắn lập tức liền hiểu thu giới sát dụng ý, sau đó một mực bảo trì trầm mặc, tùy ý thu giới sát tại chỗ đó chơi đùa.
Diệp Tín cũng không lo lắng, đầu tiên, đại nghĩa tại hắn trên người, truyền thừa tại hắn trong tay, song phương chỉ số thông minh không ở một cái mặt bằng thượng, trong tay nắm lá bài tẩy cũng kém khá xa, thu giới sát lợi hại hơn nữa, cũng đừng nghĩ nhảy ra hắn ngũ chỉ sơn.
Diệp Tín vốn tưởng rằng thu giới sát còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, hiện tại sẽ cầu viện.
Trong lòng hắn cười thầm.
Thiếu tướng, ta biết được Diệp gia hiện tại cũng khó, chỉ bất quá.
Thu giới sát ấp a ấp đúng nói.
Thu thúc hà tất khách khí.
Diệp Tín nhàn nhạt nói, nếu tất cả mọi người gọi ta một tiếng thiếu tướng, những này việc vặt tự nhiên muốn do ta khều lên, ừ ngày mai ta ngày đại hôn, ta không đi được, hậu thiên à, hậu thiên ta đi các ngươi chạy đi đâu một chuyến.
Làm phiên thiếu tướng.
Thu giới sát nói, hắn thở phào nhẹ nhõm, lại không biết mình là đang cùng ma quỷ giao tiếp.
Trước đây Diệp Tín là tìm không được hợp tình hợp lý cắt vào điểm, cho nên đem Thiên Lang quân đoàn các lao tướng phơi tại chỗ đó, hiện tại thu giới sát đem cơ hội chắp tay đưa tới cửa, hắn nữa sẽ không khách khí.
Đầu độc thiết thư đăng tại Phi Hồng Cầu thiết lập kiểm tra dừng lại, không chỉ là vì cô lập thiết tâm thánh, cũng là vì cho Thiên Lang quân đoàn tìm được quân phí khởi nguồn, hắn có tuyệt bút quân tư, nhưng đó là thuộc về Thiên Tội Doanh, hắn sẽ không đem Thiên Tội Doanh tài sản dùng tại Thiên Lang quân đoàn trên người, cũng sẽ không đem Thiên Lang quân đoàn tài sản chuyển đến Thiên Tội Doanh trong. Điểm này nhất định phải phân rõ ràng, bằng không liền muốn lưu lại thai hoàng ẩm.
Diệp Tín biết được, chỉ cần hắn hướng Thiết Thư Đăng mở miệng, thẳng thắn số tiền này muốn dùng tại Thiên Lang quân đoàn thượng, Thiết Thư Đăng nhất định sẽ mừng rỡ như điên, vì mượn hơi phòng thủ thành phố quân, Thiết Thư Đăng đã nỗ lực toàn lực, làm sao có thể bỏ qua Thiên Lang quân đoàn.
Vay tiền là có chú ý, nếu như người ta mượn được không cam tâm không tình nguyện, tốt như vậy không có ý nghĩa, nhất định muốn tìm chính chủ, một cái không hướng hắn mượn, hắn ngược lại sẽ hổn hển chính chủ.
Hơn nữa Diệp Tín không phải là mượn, mà là quang minh chính đại muốn, Chu Du đánh hoàng cái, nguyện đánh nguyện lần lượn, một cái tốt lẽ thẳng khí hùng, một cái cho được tâm hoa nộ phóng, đây mới là nghệ thuật.
Thu thúc, còn có chuyện gì? Diệp Tín thấy Thu Giới Sát coi như còn nói ra suy nghĩ của mình, mở miệng hỏi.
Bây giờ nói hơi trễ, chỉ là có chút không nhả không nhanh.
Thu Giới Sát cười khổ nói, kia Tông Anh Đảo chẳng qua là thứ nữ, hơn nữa trời sinh không có biện pháp tu hành, để cho nàng vào cái cửa này. Sợ rằng không quá hảo quang a.
Cái này Thu Thúc liền không cần lo lắng.
Diệp Tín cười cười, Tông gia nguyện ý đem nhà hắn nữ tử gả tiến đến, 89/10 là vì Thiên Lang Quyết, ở chỗ này mai phục một cây cái đinh, chỉ cần tra được Thiên Lang Quyết, liền có thể nội ứng ngoại hợp đem Thiên Lang Quyết đánh cắp, không chỉ là Tông gia, Đặng gia cũng phái người ẩn vào đã tới, chỉ là bị ta tại chỗ phát hiện.
Thật lớn mật.
Thu Giới Sát tức giận đến râu tóc đều dựng.
Càng mấu chốt là, bọn họ trước đây không đánh Thiên Lang Quyết chủ ý, hiện tại liên tiếp qua đây.
Chỉ sợ là quốc chủ bên kia đã lộ hàm ý.
Diệp Tín chậm rãi nói, trước đây bọn họ không dám, là bởi vì còn không rõ ràng quốc chủ rốt cuộc muốn xử trí như thế nào Diệp gia, Thiên Lang Quyết dù sao cũng là ta Diệp gia đổ ra truyền, mà trong triều còn là có không ít chính nhân quân tử, một khi sự tiết, chắc chắn dẫn phát rung động, huyên náo danh tiếng quét rác, quốc chủ cũng có xử phạt bọn họ lý do, hiện tại sao?
Chắc là biết được ta Diệp gia sắp sửa gặp ngập đầu thai hương, cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, không thể đem tiện nghi lưu cho người khác.
Thiếu tướng quá lo lắng a.
Không biết.
Tuyệt đối sẽ không.
Thu Giới Sát cường cười nói, Diệp gia vì đại vệ quốc xuất sinh nhập tử, lập được vô số công lao, quốc chủ tính là nữa.
Trung quy muốn cho Diệp gia lưu một cái cằn, bằng không đại vệ quốc con dân người người đều biết trở nên trái tim băng giá.
Ha ha.
Diệp Tín nở nụ cười, đến lúc này, hắn rốt cuộc triệt để đã chết tâm, Thu Giới Sát tuyệt đối không thể dùng, thời khắc mấu chốt có thể trở thành hắn chướng ngại vật, dẫn phát đại họa.
Tại hắn thu được Thiên Lang quân đoàn quân tâm trước khi, còn muốn giữ lại Thu Giới Sát, đương nhiên, Diệp Tín cũng không muốn giết Thu Giới Sát, như vậy tuy rằng xong hết mọi chuyện, nhưng quân tâm cũng xong rồi, biện pháp tốt nhất là vì Thu Giới Sát tìm một dưỡng lao địa phương.
Thu Thúc cứ việc yên tâm, hôn sự này là không thành được.
Diệp Tín nói, chúng ta quyết định thật nhanh, giết Tông gia tử sĩ, đã khiến cho bọn họ cảnh giác, nếu như đem kia Tông Anh Đảo đưa vào Diệp gia đại môn, làm sao biết chúng ta có hay không đem Tông Anh Đảo cũng giết chết.
Ha ha, a bọn họ nghĩ như vậy là đúng. Chỉ cần nàng dám đi vào, ta còn thật dám giết.
Kia!
Vào cửa nhưng chỉ có ngươi.
Thê!
Thu Giới Sát thì thào nói, trong lòng hắn lần nữa dâng lên hàn ý, bởi vì Diệp Tín hời hợt.
Ta tán thành mới là thê tử.
Diệp Tín nói, loại này lòng dạ khó lường chịu chết quỷ, nơi đó có tư cách đứng ở ta Diệp Tín bên cạnh.
Đừng nói ta, ngươi cho là Tông gia sẽ để ý nàng sinh tử sao.
Bọn họ lưu ý là Tông Anh Đào bị giết, bởi vì sẽ làm bọn họ vứt sạch mặt.
Thu Giới Sát câm như hến, mặc dù biết Diệp Tín nói rất có đạo lý, nhưng hắn còn là cảm thấy hàn ý thấu xương.
Ta tại Thiên Tội Doanh kia mấy năm, khác không học được 10 cái chữ, lượng tiểu không quân tử, vô độc bất trượng phu.
Diệp Tín nói, ta mang theo Thiên Tội Doanh tại Đại Triệu Quốc Đông chạy Tây đột, huyết chiến mấy trăm lần, phàm là ta có một chút xíu nhân từ nương tay, chỉ sợ cũng không biết sống ngồi ở chỗ này.
Linh Sơn là Đại Triệu Quốc thứ nhì tòa thành lớn, dân cư tại 30 vạn trở lên. Ta trước sau 7 lần công phá Linh Sơn, ngươi biết ta một lần cuối cùng công phá Linh Sơn lúc nhìn thấy gì sao?
Cả thành người ngay cả tù binh chung vào một chỗ, chỉ còn mấy nghìn, gắt gao, trốn, Linh Sơn đã biến thành phế tích.
Thu Giới Sát biết được Diệp Tín cũng không có ăn nói lung tung, có người nói Linh Sơn biến thành phế tích sau khi, Đại Triệu Quốc quốc chủ tức giận đến miệng phun máu tươi, còn khai xuất giá trên trời treo thưởng, chỉ cần giết chết một người Thiên Tội Doanh binh sĩ, liền có thể thu được thế tập vong thay tước vị. Chẳng qua Thiên Tội Doanh lại đi vòng giết hướng về phía Thái Tuế Nguyên, khiến vô số bị kích thích được phát điên Đại Triệu Quốc vũ sĩ nào cái không, trái lại khiến Trang Bất Hủ lấy.
Được thật tốt chỗ, Trang Bất Hủ thành công phục kích nỏ mạnh hết đà Thiên Tội Doanh, thu hoạch rất nhiều.
Ai cũng đừng ngăn cản ta đường.
Diệp Tín nhẹ nhàng thở dài ra một hơi thở, còn có, Thu Thúc ngươi cứ việc mở rộng tâm, có một số việc ta ai cũng không có nói, tính là tại tối nay, Thiết Tâm Thánh Triệu tập cấm quân, muốn đem ta Diệp ra chạm thảo trừ căn, thua giống nhau là hắn. Chỉ là ta cũng không biện pháp thắng mà thôi, ta như vậy nhẫn lại, phải không nghĩ huyên náo lưỡng bại câu thương, để cho người khác tới chiếm tiện nghi.
Đây là Diệp Tín một lần cuối cùng cảnh cáo Thu Giới Sát, không muốn chặn đường, còn có, từ Diệp Tín đi vào Cựu Đỉnh Thành một khắc kia trở đi, Thiết Tâm Thánh đã nhất định phải thua, không muốn làm bỏ ngựa đấu xe chuyện hồ đồ.
Thu Giới Sát một chữ đều nói không nên lời, lặng lẽ một lúc lâu, hướng Diệp Tín khom lưng thi lễ, sau đó xoay người đi ra sân nhỏ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Thiết Thư Đăng, Vương Manh còn có Hàn gia huynh đệ, sớm liền xông vào Diệp gia, hôm nay là Diệp Tín ngày đại hôn, thiếu ai cũng không thể bất bọn họ.
Đặng Sảo Hánh lấy ra chuẩn bị cho tốt chiến bào, tự tay vì Diệp Tín mặc vào, kết hôn cũng không phải là đi đánh giặc, nhưng Diệp Tín dù sao xuất thân đem môn, đây là đem môn tập tụ. Chiến bào là đại đỏ sắc, trước ngực có sán lạn kim sắc đầu sói hình ảnh, cùng Diệp Tín vận chuyển Thiên Lang Quyết lúc xuất hiện hình ảnh rất tương tự. Đặng Sảo gánh lại tự tay cho Diệp Tín đội nón an toàn lên, một chút đem Diệp Tín trang phục thỏa đáng. Diệp Tín tướng mạo vốn đã rất anh tuấn, nữa hợp với cái này thân uy vũ chiến bào, càng lộ ra tư thế oai hùng bộc phát. Khi hắn bước khoan thai đi vào đại sảnh lúc, đợi chờ lâu ngày Thiên Lang quân đoàn các lao tướng hô hấp đông nhiên trở nên rộn rợp, đang cùng Diệp Linh cười đùa ôn dung, Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết vài người đều là nhãn tình sáng lên, ngồi ở chủ vị thượng phẩm đến trà ôn Hoàng Nhâm cũng mỉm cười mở miệng. Mặc kệ Diệp Tín danh tiếng thế nào, thực lực như vậy, hiện tại cho thấy khí thế, quả thực tượng một gia thân đem môn vũ sĩ. Hoa! Diệp thiếu trưng diện lại có thể đẹp mắt như vậy a? Thẩm Diệu cười tủm tỉm nói. Đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn là ai ca ca. Diệp Linh rất kiêu ngạo nói. Đáng tiếc. Thiệu Tuyết hít miệng tiếng, nếu như Diệp Tín có thể tu hành, đổi nữa thay đổi hung hăng càn quấy tính tình, kiếm tốt hơn danh tiếng, dù cho thực lực của hắn xa không bằng Diệp Quan Hải, cũng coi là nhân trung long phượng, không biết muốn mê đảo bao nhiêu cô gái. Ôn Dung vội vàng đụng Thiệu Tuyết một chút, hơi chút dài điểm đầu góc mọi người biết được Thiệu Tuyết đang tại sao đáng tiếc, nàng lo lắng Diệp Linh sẽ không vui vẻ. Chương 56, xem mặt thế giới chúa tể. Chỉ bất quá lúc này Diệp Linh đã cùng trước đây không giống nhau, nàng rõ ràng ca ca của mình có cái dạng gì lực lượng, nghe được Thiệu Tuyết nói đáng tiếc, nàng chẳng những không có sinh khí, trái lại lộ ra vui vẻ, rất thần bí vui vẻ. Khoan hay nói, Diệp thiếu trưng diện thật là nhân mô cầu dạng. Hàn Nguyên Tử cười nói. Người quái gì, ngươi không tư cách nói chuyện. Diệp Tín trả lời. Ai? Ta tại sao là người quái gì? Hàn Nguyên Tử kêu lên. Nguyên Tử, cái này muốn xem cùng ai so. Vương Mạnh không âm không dương nói, cùng Tín ca so sao, ngươi lớn lên quả thực không có cách nào xem. Diệp Thiếu nói ta nhịn, Tiểu Mạnh, nhờ ngươi đi trước chiếu cái gương tốt không? Hàn Nguyên Tử lập tức đem đầu mâu chuyển hướng Vương Mạnh. Ta là người quái gì a, ta lại không thừa nhận. Vương Mạnh dùng kỳ quái ánh mắt nhìn Hàn Nguyên Tử, nói như thế nào cũng mạnh hơn ngươi, mỗi ngày soi gương, lại có thể không thừa nhận bản thân xấu. Vương Mạnh công kích cùng loại thất thương quyền, không bị thương người trước thương mình, nhưng hiệu quả thần kỳ tốt. Hàn Nguyên Tử bị nghẹn được như muốn thổ huyết. Tới, đem cái gương cho ta. Diệp Tín trái lại nghĩ chiếu cái gương. Diệp Linh đem viên kính đưa cho Diệp Tín, Diệp Tín cầm lấy cái gương tỉ mỉ đánh giá bản thân, sau đó cười tủm tỉm nói, nếu như đây thật là một cái xem mặt thế giới, ta cảm giác đã là thế giới chúa tể. 3. Mũ giáp truyền lên tới một tiếng thanh thúy tiếng vang, nguyên lai là không thể nhịn được nữa Thiết Thư đang đem đua trúc đập tới, vừa lúc đập trúng mũ giáp. Diệp Tín cái này thuộc về đàn trào. Bản đồ pháo, trưởng bối không biết cùng hắn không chấp nhận, Ôn Dung mấy nữ hải tử cùng hắn không phải là rất thuộc, nháo không dậy nổi tới, mà Thiết Thư đang đám người tất cả đều không chịu nổi. Tín ca, khắc ác tâm như vậy có được không? Vương Manh kêu lên, ta vốn là muốn giúp ngươi, hiện tại ta trịnh trọng tuyên bố, ta làm phản. Nguyên Tử, chúng ta cùng nhau. Ngươi cút sang một bên. Hàn Nguyên Tử hận cũ chưa tiêu, không chút khách khi đem Vương Manh đẩy ra, ca ca ta tính là so ra kém Diệp Thiếu. Tóm lại là có chút tư xác, ngươi dựa vào cái gì cùng ta cùng nhau? Ngươi còn thật là cho mặt không biết xấu hổ. Vương Mạnh kêu lên, sau đó nhìn về phía Diệp Tín, Tín ca, tiểu tử này là không phải là quá không tán thưởng. Chớ phiền ta nhớ được vừa mới có người làm phản. Diệp Tín bĩu môi nói, kia mát mẹ ngươi đi đâu ngây ngốc ca? Tam ca, bọn họ kết phường bắt nạt ta. Vương Mạnh vừa nhìn về phía Thiết Thư Đăng. Đáng đời ngươi a. Thiết Thư Đăng cười nói, ta và Tiểu Tín cho tới bây giờ đều là một nhóm, ngươi phản bội hắn chính là phản bội ta a. Thiết Thư Đăng thanh âm nói chuyện rất lớn, kỳ thực cũng là đang nói cho Thiên Lang quân đoàn các lao tướng nghe. Đau lòng. Ta tốt đau lòng. Vương Mạnh lấy tay che bộ ngực mình, môi một vểnh, coi như sau một khắc liền muốn khóc lên. Chính sảnh trong, mọi người đang cười nháo, mà ở Diệp gia lệnh viện, suýt nữa xảy ra một hồi xung đột. Lệnh trong viện đang nằm tám thất vô giới Thiên Lang, đúng là Thiên Lang quân đoàn các lao tướng tọa kỵ. Một cái con cự phủ tráng hán không biết lúc nào tiềm nhập sân nhỏ, hắn ngồi vào một vô giới Thiên Lang bên cạnh, dùng đầu ngón tay tại vô giới Thiên Lang trên đầu nhẹ nhàng hoa động đến. Vô giới Thiên Lang tính cảnh giác cực cao, trừ mình ra chủ nhân ở ngoài, những người khác là rất khó đến gần, tráng hán kia lại có thể gần kề vô giới Thiên Lang ngồi, thật sự là làm người ta khó hiểu, nếu như Thiên Lang quân đoàn các lao tướng ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy không khỏi kinh hãi. Thế nhưng, tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát, liền có khả năng phát hiện. Vô giới Thiên Lang không phải là không muốn động, mà là dùng không ra sức lực, chúng nó trong miệng phát ra rất nhỏ nước nở tiếng, tứ chi đã ở có một chút không một chút kiếm động, nhất là dán tráng hán kia vô giới Thiên Lang, nó đang cực lực rời xa đối phương, nhưng thân thể không có biện pháp lấy ra. Tráng hán kia tay đột nhiên đình chỉ động tác, miệng hắn nửa dương, một luồng tinh bày ra nước bọt dĩ nhiên theo khỏe miệng hắn tích lạc. Tiếp theo, hắn tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm, dùng đầu ngón tay tại vô giới thiên lang não cái thượng nhẹ nhàng gõ một cái, sau đó đầu ngón tay vốn lượn thành trục trạng, liền muốn hướng về vô giới thiên lang đầu năm tới. Lúc này, phía sau truyền đến một thanh âm, ngươi là ai? Ở chỗ này làm cái gì? Tráng hán kia động tác hơi ngừng, hắn chậm rãi đứng lên, quay đầu hướng về phía người đến nhếch miệng cười, những này đại cậu thật là đáng yêu à, hắc 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 hắc. Trả lời ta nói, ngươi là ai? Ở chỗ này làm cái gì? Hắc phi thanh âm trở nên lạnh lùng, tay hắn đã khoác lên trên chuôi kiếm, sau đó từng bước một chậm rãi về phía trước tới gần. Vũ sĩ giữa quyết đấu, đang không có vận chuyển nguyên lực trước khi, là không có phán đoán thực lực đối phương mạnh yếu, thế nhưng, trải qua rất nhiều lần chiến đấu vũ sĩ, sẽ từ từ rèn luyện một loại gần như bản năng trực giác, có thể cảm ứng được đối phương dễ chọc còn chưa phải dễ chọc. Hắc phi đã tiến nhập hết sức chăm chú trạng thái, bởi vì hắn trực giác không ngừng hướng hắn phát ra nguy hiểm tín hiệu, khiến hắn minh bạch, hiện tại đối mặt có thể là bình sinh ít thấy đại địch. Ta tới tham gia thiếu tướng hôn lễ nha. Tráng hán kia vẻ mặt cười ngây ngô. A. Hắc phi sửng sốt, tham gia hôn lễ chạy thế nào đến cái chỗ này tới? Ta đi ra thuận tiện một chút, sau đó tìm không được đường. Tráng hán kia cười nói, không hổ là Diệp gia, sân nhỏ quá lớn, ai? Ta nói, ở đây phòng ở cũng đã có trên trăm giữa A. Http. Đem ngươi thiệp mời lấy ra nữa khiến ta xem một chút. Hắc phi trầm dai nói. Thiệp mời tại tiểu thư nhà ta trên người, ta là theo tiểu thư qua đây. Tráng hán kia nói. Tiểu thư nhà ngươi là? Hắc phi hỏi. Ôn Dung. Tráng hán kia nói, còn có, lao ra nhà ta qua đây cho thiếu tướng làm chủ hôn nhân người đâu. Ta là theo bọn họ cùng nhau tiến đến. Đúng lúc này, Tiết Bạch Kỵ thân ảnh xuất hiện ở cửa viện, hắn cười nói, Tiểu Phi, hiểu lầm, là người một nhà, bọn họ lúc đi vào thời gian, là ta chiêu đãi được bọn họ, cho nên nhận được, hơn nữa tên hắn rất quái lạ, các hạ gọi Sơn Pháo đúng không? Ha ha! Ta nghe một lần liền nhớ kỹ. Không sai không sai, ta chính là Sơn Pháo. Tráng hán kia kêu lên. Hắc Phi biểu tình từ từ bông lỏng, nếu như tráng hán kia là ở Diệp Tín Trô ở phụ cận đi loạn. Hắn đã sớm động thủ, ở đây chỉ là lệnh viện, không có gì đồ trọng yếu, hơn nữa vô giới thiên lang cảnh giác tính rất cao, nếu như tráng hán kia biểu hiện ra sức uy hiếp, những thứ kia vô giới thiên lang nhất định sẽ phát động công kích. Hắc phi tầm mắt chuyển hướng vô giới thiên lang, phát hiện vô giới thiên lang đều lười biếng nằm ở chỗ này, không khí rất bình thản. Không có ý tứ, hiểu lầm. Hắc phi lộ ra dáng tươi cười, ngón tay cũng rời đi chuôi kiếm. Không có việc gì không có việc gì, trách ta, là ta không đúng. Sơn Pháo liên thanh nói, ta rất thích cùng hung thú giao tiếp, đi ngang qua thời điểm thấy nơi này có rất nhiều hung thú, nhịn không được bỏ chạy vào được. Vô Phương. Tiết Bạch Kỵ nói, ngươi nhưng là phải đi chính sảnh. Ta mang ngươi đi qua tốt lắm. Hảo hảo, làm phiền huynh đài. Sơn Pháo nói. Chỉ chốc lát, Tiết Bạch Kỵ mang theo tráng hán kia đến gần chính sảnh, hắn hướng chính sảnh phương hướng chỉ, sẽ ở đó bên, ta còn có chuyện, các hạ bản thân đi qua là tốt rồi. Sơn Pháo trong tối thở phào nhẹ nhõm. Chờ Tiết Bạch Kỵ đi xa, sau đó lặng lẽ hướng đường tắt đi đến, Diệp gia hôm nay lại hôn, tìm tới không ít giúp hôn tạp, Sơn Pháo mèo thắt lưng hướng trong đám người một chen, nữa không người có thể chú ý tới hắn. Chính sảnh nội, Đặng Sảo Hánh từ từ có chút ngồi không yên, ngày hôm qua nàng đợi tin Diệp Linh nói, không có mời tiểu đội, sau đó phái cái gia đình đi Tông gia truyền lời nhắn, gia đình trở về nói, Tông gia mấy cái quản sự tại chỗ quá lôi đình, đem gia đình kia sợ đến ngay cả nước bọt chưa từng dám uống. Vội vã chạy trở về. Mắt thấy mặt trời đã dâng lên, bên ngoài còn không có động tĩnh, Đặng Sảo Hánh trong lòng buộc phát lo lắng, bắt đầu hãy để cho bọn gia đình đi ra ngoài nhìn một cái, về sau bản thân cũng một chuyến ra bên ngoài chạy. Ngồi ở đang ngồi thượng ôn hoàng nhâm, có vẻ có chút cô đơn, hắn nhìn về phía Diệp Tín ánh mắt, cũng từ từ nhiều vài phần thương hại. Tới tham gia hôn lễ người, coi là thiên lang quân đoàn những thứ kia lao tướng, chỉ có hơn 20 cái, trong nhà bày ra đồ vật cũng có vẻ có chút mộc mạc. Nếu như lang xoái còn đang, kiên quyết không đến nỗi này. Cho dù bình thường tiểu thương lữ nhà, xử lý hôn sự cũng muốn so Diệp ra náo nhiệt nhiều lắm, càng làm cho hắn không cách nào tiêu tan là, cả triều đại thần, trừ hắn ra, một người cũng không có tới, người khác hoàn hảo nói, Đặng gia gia chủ Đặng Cao phòng ngự, lại có thể đến bây giờ cũng không có lộ diện. Đặng gia cùng Diệp gia thế nhưng quan hệ thông gia. Hơn nữa Diệp Quan Hải đối với hắn Đặng Cao phòng ngự cũng nhiều có dẫn chi tình, Đặng Cao phòng ngự lại là Đặng Sảo Hánh huynh trưởng. Lẽ nào đơn giản là Diệp gia chủ có ngã, liền đem ngày xưa thân tình, hữu nghị trở thành rác rưởi vứt hết không được. Tiểu nhân. Ôn Hoàng Nhâm chỉ cảm thấy ngực trận trận khó chịu, hắn vội ho một tiếng, lại cầm lấy chén trà, rỗi một dạng ngay cả đổ vài hớp. Kỳ thực, kia Đặng Cao phòng ngự có hay không tới, Diệp Tín là một điểm không quan tâm, lại đem thân là người ngoài cuộc Ôn Hoàng Nhâm tức giận đến không được. Diệp Tín bên kia truyền đến cười vang, Thiết Thư Lăng đắp Diệp Tín vai, có vẻ phi thường thân thiết. Nhìn anh Tuấn trong sáng Diệp Tín, Ôn Hoàng Nhâm một trận hoảng hốt, hắn tựa hồ thấy được lúc còn trẻ Diệp Quan Hải. Hoàng đảm nhiệm, ngươi không thích hợp chức vị, cũng không thích hợp là, tốt nhất nơi đi là Long Đằng Giảng Vũ Học Viện, nấu thượng mấy năm tư lịch, bằng vào quốc chủ đối với ngươi tín nhiệm, 89/10 có thể làm được tổng viện, đồng dạng có thể vì nước vì dân làm việc. Ôn Hoàng Nhâm tựa hồ lại nghe đến rồi Diệp Quan Hải nói, hắn lúc đó không phục lắm, có thể vài thập niên xuống tới, chứng minh Diệp Quan Hải quả thật có thức người chi rõ, hắn chức vị càng ngày càng bên bờ hóa, quyền lực cũng càng ngày càng tiểu, cho tới bây giờ, trừ có tư cách tham dự hướng sẽ bên ngoài, giống như chuyện gì đều cùng hắn không quan hệ. Kỳ thực Ôn Hoàng Nhâm cũng biết mình tật xấu, miệng không chừng mực, thường xuyên không biết lúc nào đắc tội người, có thể, hắn thật hẳn là từ trước. Lúc này, Đặng Sảo Ánh từ bên ngoài vội vã đi đến, trên mặt hắn rốt cuộc lộ ra vẻ vui, mau. Bọn họ tới. Tín ca, ngươi trước đừng động, ta thay ngươi đi ra xem một chút. Vương Mánh nhảy dựng lên, đi nhanh đi ra ngoài. Tiểu Tín, ngươi chiến bào đều rối loạn, tới, ta giúp ngươi thu thập một chút. Thiết Thư đang nói. Chỉ chốc lát, Vương Manh từ bên ngoài sải bước đi tiến đến, hắn chân mày vo thành một nắm, tông ra dở trò quỷ gì. Liền hai đài đổ cưới. Ai nha, chúng ta không chú trọng những thứ kia. Đặng Sảo Gánh Cường cười nói. Chương 57, nỗi băn khoăn. Làm tông ra đưa thân đội đi tới Diệp ra cửa lúc, Diệp Tín đám người cũng đều đi ra ngoài đón. Tông ra không chỉ mang đồ cưới không nhiều lắm, đi theo người cũng đơn bạc đến đáng thương, dẫn đầu là bốn cái vũ sĩ, y phục nhuyễn giáp lại có thể không phải là đồng nhất loại quy cách, làm cho một loại lộn xộn cảm giác, phía sau theo đỉnh đầu kiệu nhỏ, kiệu hoa xung quanh bố mạn mặc dù là đại đỏ sắc, nhưng coi như đã rửa đến trắng bệnh. Khuôn vác trái lại có 8 cái, chẳng qua hộp quà thoạt nhìn chỉ có một xích vương vắn, loại này vật nhỏ đáng giá khiến 4 người mang. Kiệu hoa phía sau theo 2 trung nhân người, chắc là tông gia quản sự. Cộng thêm tiệu bên đi theo 2 người thị nữ, đây là cả nhánh đưa thân đội ngũ, thậm chí ngay cả một cái hôn nhân bà đều nhìn không thấy. Diệp gia lủi bại đến tình cảnh như thế, còn bên ngoài mướn tới 10 mấy cái hôn nhân bà, lúc này, các nàng đang ở dốc sức hướng xung quanh tung ra đến gấm đường cùng cánh hoa, may là cũng không thiếu tiểu hài tử đang cố gắng tranh đoạt đến kẹo, miễn cưỡng tính tô đậm ra náo nhiệt không khí. Tiệu hoa đứng ở Diệp gia cửa, thị nữ xốc lên màn tiệu, một cái đầu mang lớn hồng cái đầu nữ tử bị đỡ xuống tới. Chậm rãi hướng cánh cửa đi tới. Diệp Tín thần sắc bất biến, nhưng qua đây vô giúp vui bằng hữu đều nhìn không được, tông gia có vẻ quá tùy tiện, nơi nào có thể nhìn ra kết hôn không khí. Sợ rằng ngay cả Tông Vân Cẩm tùy tiện một lần xuất hành, phô trương nếu so với hiện tại lớn hơn nhiều lắm. Tông gia người đang cánh cửa bên ngoài ngừng, kia hai cái tông gia quản sự đi lên trước, mỉm cười nhìn Đặng Sảo Ánh, bởi vì bọn họ biết được, hiện tại Diệp gia là Đặng Sảo Ánh chủ sự. Diệp gia mướn tới hôn nhân bà tại cánh cửa nội sắp đặt một cái chậu than, dựa theo đại triệu quốc tập tục, tân nương vào cửa thời điểm nhất định vừa muốn từ chậu than thượng nhảy tới, tượng trưng cho sau này thời gian sẽ hồng hồng hỏa hỏa. Chỉ là, tông gia người vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa, thủy chung không có nhảy vào ý đồ đến nghĩ. Đặng Sảo Ánh cảm thấy rất kỳ quái, vừa muốn đi lên, một cái hôn nhân bà để sát vào Đặng Sảo Ánh thấp giọng nói, "Nhị phu nhân, sợ rằng đây là đòi muốn tiền mừng đây." Đặng Sảo Ánh trong lòng chán nản. Diệp gia cho tông gia xính lễ là hạ lớn tiền vốn, Diệp Tín mang đến 20 vạn kim phiếu, nàng cầm 10 vạn, còn có một chút cất kỹ châu bảo đồ trang sức, sau cùng còn tăng thêm 5 viên trung phẩm nguyên thạch. Diệp Tùy Phong bỏ tù trước, giao cho nàng 10 mấy viên nguyên thạch, để cho nàng thích đáng bảo tàng, trong đó có 11 viên thượng phẩm nguyên thạch, 7 viên trung phẩm nguyên thạch, Đặng Sảo Ánh coi như nhiều điểm tâm mắt, không có dùng thượng phẩm nguyên thạch. Đương nhiên, nếu như gả qua đây là tông mây thanh tú, những vật này là xa xa không đủ. Chính là một cái tông anh đảo, đã rất cho mặt mũi. Không nghĩ tới, tông gia lại có thể lòng tham không đáy, ở phía sau còn muốn đắn đo một thanh. Chỉ là tình thế so người cường, nếu như không ra chút máu, Diệp gia con dâu không vào cửa, lại là một cái cười to nói. Đặng Sảo Ánh chậm rãi đi tới, từ bên hông lấy ra 2 tờ mặt giá trị 100 kim phiếu, miễn cương cười đưa cho tông gia quản sự. Kia quản sự xem chưa từng xem, cười vươn tay, đem kim phiếu đẩy trở về, sau đó hướng Đặng Sảo Ánh cung kính cung thắt lưng. Nhị phu nhân, từ hôm nay sau này, hai nhà chúng ta chính là người một nhà, nhị phu nhân đừng làm như người xa lạ. Lão gia nhà ta có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng nhị phu nhân có khả năng nhận lời. Một người quản sự khác nói. Tông đại nhân đến đấy có chuyện gì? Đặng Sảo Ánh nhíu mày. Lão gia đối Diệp gia Thiên Lang Quyết vô cùng hiếu kỳ, chỉ tiếc lang xoáy đã qua tây đi, nữa vô duyên cùng lang soái so tài. Nói chuyện lúc trước quản sự nói, không biết có thể không đem Thiên Lang quyết mượn cùng ta tông ra đánh giá, ngày mai tiện lợi xin trả. Khốn nạn ba. Đặng Sảo gánh giận phát muốn điên, cái gì đều không để ý tới, đột nhiên phát ra nghiêm chế tiếng. Không ngừng Đặng Sảo gánh nổi giận, Thiết Thư Đăng cũng rồi rào sắp giận, bước đi liền muốn đi về phía trước, Diệp Tín tay mắt lanh lẹ, lập tức bắt được Thiết Thư Đăng cánh tay, sau đó khẽ lắc đầu. Đứng ở mặt sau cùng Ôn Hoàng Nhâm thấy được Diệp Tín động tác, hắn không khỏi ngẩn người. Diệp Tín song đồng mơ hồ tránh lộ ra một luồng hồ nghi chi sắc, hắn vốn tưởng rằng hết thảy đều là tông biệt ly tại phía sau màn thao túng, bây giờ nhìn lại nhưng có chút không đúng, là môn bức muốn Thiên Lang quyết, có vẻ quá mức qua loa, quá mức gấp gáp, thậm chí có loại không kiêng nể gì cả mùi vị, nếu như sớm mấy tháng, còn miễn cưỡng phù hợp ăn khớp, nhưng Thiên Lang quân đoàn các lao tướng đã tề tụ Cửu Đỉnh Thành, tông biệt ly nơi nào tới sức mạnh. Huống hồ, Diệp Tín trong lòng hiểu rõ, những thứ kia bay phong một cõi, vạn chúng chú mục lộng chiều người. Không một cái là thiện thiện hạng người, nếu như tông biệt ly chỉ có điểm ấy lòng dạ, tông gia căn bản không có cơ hội chạy ra lớn Trần Quốc, đã sớm hôi phi yên diệt. Tông gia hai cái quản sự đều bị lại càng hoảng sợ, Đặng Sảo gánh tính tình là có tiếng nhu thuận, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng biết như vậy quá lôi đỉnh, bọn họ nhìn nhau liếc mắt, một người trong đó quản sự nói, nhị phu nhân hình như là hiểu lầm, lao ra nhà ta cùng lang soái bạn tri kỷ đã lâu, rồi hướng lang soái độc bộ thiên hạ Thiên Lang quyết thật tò mò. Chỉ là muốn mượn đọc một chút mà thôi. Ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện này. Đặng Sảo gánh lạnh lùng nói, muốn mượn Thiên Lang quyết, khiến tông chấn đường bản thân qua đây. Cái gọi là long có nghịch lần, tiếp xúc chi thì chết. Đặng Sảo gánh cũng có bản thân điểm mấu chốt, lúc đầu Diệp Tùy Phong bị giam vào Thiên Lao trước, tự tay đem Thiên Lang quyết giao cho nàng, khi đó Đặng Sảo gánh bị sợ hãi, kiên trì không tiếp, khiến Diệp Tùy Phong bản thân đem Thiên Lang quyết giấu đến nơi khác đi. Mà Diệp Tùy Phong cười đến rất ôn hòa, hắn nói, binh pháp trong có một câu nói, tồn địa mất người, người địa hai mất, tồn người mất đất, người địa lương toàn, Diệp gia cùng Thiên Lang quyết cũng giống như vậy, nếu như Diệp gia số mệnh không dứt, tính là đã không có Thiên Lang quyết, sớm muộn gì cũng biết đại phóng hào quang, nếu như không có số mệnh, lưu lại Thiên Lang quyết cũng là không có dùng, ngược lại sẽ trở thành mầm tai họa. Diệp Tùy Phong còn nói, nếu có người mơ ước Thiên Lang quyết, mà Diệp gia lại thực sự chống đỡ không nổi nữa, vậy liền đem Thiên Lang quyết giao ra, chí ít có thể đổi một cái bình an. Đối với hắn mà nói, không có gì là so vợ mình cùng nữ nhi chân quý hơn, cũng chính là nguyên nhân này, hắn mới sẽ ngoan ngoãn đi vào Thiên Lao. Tuy rằng Diệp Tùy Phong có chuyện trước đây, nhưng Đặng Sảo gánh tuyệt không khả năng giao ra Thiên Lang quyết, đây là Diệp gia sau cùng kiêu ngạo, cũng là lần nữa quật khởi duy nhất dựa. Nhị phu nhân, toàn bộ Cửu Đỉnh Thành mọi người biết được, Diệp thiếu là không có biện pháp ngưng tụ nguyên lực. Một cái quản sự chậm rãi nói, Thiên Lang quyết đối Diệp gia còn có cái gì dùng? Trước mắt việc còn không thể bảo toàn. Chẳng lẽ còn nghĩ hy vọng xa vời sau này sao? Huống hồ, lão gia nhà ta chỉ là muốn mượn đọc một chút Thiên Lang quyết, ngày mai sẽ gặp trả. Một người quản sự khác nói, hiện tại có nhiều người như vậy chứng, hẳn là nhị phu nhân còn sợ ta tông gia chống chế không được. Tông gia có bản thân bí pháp, cùng Thiên Lang quyết so sánh với, cũng là không kịp nhiều hơn. Lúc trước quản sự lộ ra ngạo sắc, chớ quên, năm đó tông soái tung hoành thiên hạ lúc, lang soái còn chưa thành công tên. Lão gia nhà ta đối lang soái đầy chứa kính ngưỡng chi tình, cho nên chỉ là muốn từ Thiên Lang quyết trong tìm kiếm lang soái tâm lữ, cũng không khác nghĩ cách. Một người quản sự khác nói, lá đem môn đã ở trên trời tù trong từng trải hơn 2 năm đau khổ, lẽ nào nhị phu nhân một điểm không để ý niệm phu thê tình cảm sao? Hiện tại tông gia cùng Diệp gia đã thành quan hệ thông gia, lão gia nhà ta tự nhiên muốn tại quốc chủ trước mặt vì lá đem nói chuyện, có thể không bao lâu, lá đem môn là có thể trở về Diệp phủ. Lúc trước quản sự nói, mong rằng nhị phu nhân nghĩ lại, tài cán vì lá đem môn nói tốt, tự nhiên cũng có thể vì lá đem môn nói bậy, nếu quả thật tổn hại hai nhà chúng ta tình cảm, tông gia là không ảnh hưởng toàn cục, Diệp gia đây. Lão gia nhà ta còn nói, từ hôm nay trở đi, Diệp gia sự chính là tông gia sự, Diệp thiếu tuy rằng không có biện pháp tu hành, nhưng lấy tông gia năng lực, chí ít có thể đảm bảo Diệp thiếu một đời phú quý. Hai cái quản sự ngươi một lời ta một lời, nỗ lực từ mỗi cái quan điểm tan rã Đặng Sảo gánh tâm lý phòng tuyến. Chỉ bất quá, Đặng Sảo gánh là nhận thức tử lý, mặc cho kia hai cái quản sự miệng lưỡi lưu loát, nàng vẫn như cũ chỉ có một câu kia nói, khiến tông chấn đường bản thân qua đây. Hai cái quản sự nói xong môi cũng làm, thấy Đặng Sảo gánh thủy chung không cúi đầu, bọn họ rốt cuộc nhịn không được tánh khí, một người trong đó quản sự cười lạnh nói, nhị phu nhân, ngươi thật không suy nghĩ một chút nữa. Ta đã nghĩ tới rất nhiều. Đặng Sảo gánh chậm rãi nói, có biết hay không theo gió đem Thiên Lang quyết giao cho ta sau khi, ta là làm như thế nào? Ta đi dược đường mua hai tể cửa vào chết ngay lập tức độc dược, phong tại Lạp Hoàng Trong, tự ta cầm một viên, khiến Tiểu Linh cầm một viên, mặc kệ đi tới chỗ nào, ta đều biết mang theo lạc hoàn, tùy thời chuẩn bị ăn đi.
Diệp Linh sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng tựa hồ nhớ lại khi đó nghĩ lại mà kinh thời gian. Mỗi một thiên sáng sớm tỉnh lại, ta cũng không cho là mình có thể sống đến trời tối. Nhân sinh trừ chết không đại sự, ta ngay cả chết còn không sợ, thì sợ gì?
Đặng Sảo Gánh đang cười, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng nghĩ làm ta sợ.
Tông gia quản sự cũng không vì Đặng Sảo Gánh nhục mạ mà sắc giận, bọn họ dừng một chút, một người trong đó quản sự thở dài, nếu nhị phu nhân kiên trì không đồng ý, vậy chỉ có thể chết chung một chút, xin hãy nhị phu nhân đem Thiên Lang Quyết lấy ra nữa, chúng ta ở nơi này trong lật xem, chỉ cần chăm hơi thở thời gian, chúng ta tự nhiên sẽ đem Thiên Lang Quyết trả lại cho ngài, có nhiều người như vậy tại, ngài tổng không biết lo lắng chúng ta sẽ cường đoạt ta.
Nam mơ.
Đặng Sảo Gánh như đinh đóng cột trả lời.
Diệp Tín đột nhiên nhíu nhíu mày, sau đó lui ra phía sau một bước, giấu ở thiết thư đang phía sau, lặng lẽ hướng Diệp Linh làm cái thủ thế. Diệp Linh có vẻ rất giật mình, nhưng vẫn là bước đi về phía trước.
Diệp Tín trong lòng sinh ra nỗi băn khoăn, lẽ nào Thiên Lang Quyết trong cất giấu bí mật gì?
Không hẳn là.
Người khác chưa thấy qua Thiên Lang Quyết, nguyên lai Diệp Tín thế nhưng ôm Thiên Lang Quyết lớn lên, trên thực tế cái kia Diệp Tín tuy rằng tính tình quái đản ương ngạnh một ít, nhưng cũng có bản thân tôn nghiêm, biết rõ không có biện pháp tụ tập nguyên lực, nhưng trong lòng tổng chưa từ bỏ ý định, bởi vì Diệp Quan Hải bản mạng kỹ chính là từ Thiên Lang Quyết trong thu được, khi đó, Diệp Tín ngủ đều phải ôm Thiên Lang Quyết, khát vọng có thể xuất hiện kỳ tích, tắm xuyến bản thân sỉ nhục.
Thiên Lang Quyết đã không biết nhìn rồi bao nhiêu lần, hầu như mỗi một cái lời có thể nhớ được rõ ràng, quả thực không có gì kỳ quái phương.
Hiện tại Thiên Lang Quyết tựa hồ đã trở thành chúng chú mục, loại hiện tượng này rất không ổn. Hắn phải nghĩ biện pháp từ tiêu điểm trong đi tới, có lẽ chỉ có thể chơi tuyệt, tới cái ngọc thạch câu phần, như vậy hắn mới có thể lần nữa đem mình ẩn nút.
Chương 58, dụ dỗ.
Diệp Linh vừa đi vừa suy tư về, trước khi Diệp Tín đã đại khái đoán được Tông gia mục tiêu là Thiên Lang Quyết, cùng Đặng gia một dạng, chỉ là không biết Tông gia biết dùng cái dạng gì thủ đoạn, cho nên cùng Diệp Linh chế định rất nhiều kế hoạch, khiến Diệp Linh phân biệt sắm vai khác biệt nhân vật, tuy rằng không hiểu ca ca tại sao muốn làm như vậy. Nhưng nàng còn là lựa chọn tín nhiệm.
Diệp Linh đi tới Đặng Sảo Gánh bên cạnh, nhẹ giọng nói, nếu như chúng ta đem Thiên Lang Quyết cho các ngươi mượn, Tông gia có thể nghĩ biện pháp đem trà ta cứu ra sao?
Tiểu Linh.
Đặng Sảo Gánh kinh hãi.
Nương, ta tự có chừng có mực.
Diệp Linh lắc đầu nói.
Tông gia hai cái quản sự vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu.
Diệp Tiểu Thư yên tâm, Tông gia tại Cửu Đỉnh Thành đặt chân thời gian tuy rằng không dài, nhưng rất được quốc chủ tin trọng. Lao gia nhà ta nhất định sẽ hướng quốc chủ cầu tình.
Thiết thư đang cắn răng thấp giọng nói, nói bậy.
Ta hướng phụ vương cầu quá nhiều lần, phụ vương một mực không có đáp ứng, hắn tông ra lại tính là vật gì.
Nương, vậy liền đem Thiên Lang Quyết mượn bọn họ một lần a.
Diệp Linh quay đầu nhìn về phía Đặng Sảo Gánh, dù sao cũng ở nơi này trong, bọn họ tuyệt không dám đem Thiên Lang Quyết lấy đi.
Đặng Sảo Gánh sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nàng biết mình có chút rất đần, nhưng Diệp Linh luôn luôn là phi thường cơ trí. Bình thường không ít cho nàng bày mưu tinh kế, Diệp Linh lần đầu tiên kiên trì, khả năng có bản thân lý do.
Nếu như không đem Thiên Lang Quyết cho hắn mượn đám, chị dâu không biết tiến Diệp ra môn, chúng ta.
Diệp Linh thong thả thở dài.
Đặng Sảo Gánh trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Tín.
Diệp Tín sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra là vui là giận, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Linh.
Diệp Linh khẽ gật đầu.
Đặng Sảo Gánh rốt cuộc xoay người, thấp giọng nói, Bạch Kỵ, ngươi đi theo ta.
Chỉ là ngắn thời gian, nàng tiếng nói đã trở nên khẳng khàn, có vẻ dị thường người bài.
Tiếp theo, Đặng Sảo Gánh chậm rãi hướng chính sảnh đi đến, Tiết Bạch Kỵ theo thật sát Đặng Sảo Gánh phía sau.
Ước chừng qua mười mấy phút, Đặng Sảo Gánh mới đi ra, nàng tựa như thoáng cái già rồi mười mấy tuổi một dạng, tựa hồ ngay cả đường đều đi bất ổn, đi tới Diệp Linh bên người, chậm rãi cầm trong tay đồ vật giao cho Diệp Linh, sau đó bi tiếng nói, Tiểu Linh Nhi.
Nương, tin tưởng ta.
Diệp Linh tàn nhẫn quyết tâm không nhìn tới Đặng Sảo Gánh sắc mặt. Lấy tay nhận lấy Thiên Lang Quyết.
Nổi danh khắp thiên hạ Thiên Lang Quyết kỳ thực chính là một quyển sách nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, từ ở bề ngoài cũng không có gì thần kỳ chỗ.
Diệp Linh nắm thật chặt Thiên Lang Quyết, mỗi chữ mỗi câu nói, các ngươi giữ lời nói.
Có thể đem cha ta từ trong thiên lao cứu ra.
Đương nhiên, đương nhiên.
Tông ra hai cái quản sự hô hấp đã trở nên dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Lang Quyết.
Diệp Linh chậm rãi đem Thiên Lang Quyết đưa tới, một người trong đó quản sự vội vàng đưa tay đón.
Đúng lúc này, truyền đến hét lớn một tiếng, chậm đã.
Diệp Linh lập tức rút tay về, đồng thời hướng lui về phía sau mấy bước.
Tông ra hai cái quản sự trong lòng hận cực, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, khi thấy Diệp Tín chậm rãi đi ra.
Diệp Tín đi tới Diệp Linh bên cạnh, vươn tay, nhẹ giọng nói, cho ta. Diệp Linh thật biết điều xảo đem Thiên Lang Quyết đặt ở Diệp Tín trong lòng bàn tay. Người trở về đi. Diệp Tín lại nói. Diệp Linh lui trở lại, Diệp Tín đem Thiên Lang Quyết trở thành cây quạt, chậm rãi phe phẩy, đồng thời dùng dù bận vận đung dung ánh mắt nhìn Tông Gia hai cái quản sự. Diệp thiếu, ngài đây là ý gì? Một cái quản sự nhịn không được hỏi. Không có ý gì, chính là nghĩ trò chuyện minh bạch một ít. Diệp Tín dùng cầm lấy Thiên Lang Quyết tay hướng kia che khăn voan nữ tử gật một cái, đây chính là ta con dâu. Tông Gia hai cái quản sự con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Lang Quyết, thật giống như hai con đói bụng đến cực điểm tiểu cậu đang nhìn chủ nhân trong tay thức ăn. Diệp Tín bàn tay tới chỗ nào, bọn họ tầm mắt sẽ gặp đuổi tới nơi nào, như vậy có chút khôi hài. Diệp thiếu, vào Diệp gia cánh cửa mới coi như là Diệp gia con dâu, bây giờ còn không phải là. Một cái quản sự cười theo nói. Đăng nhập HTTP. Ta phải đem Thiên Lang Quyết giao cho các ngươi, nàng mới có thể tiến cửa nhà ta, bằng không cũng sẽ không tiến. Diệp Tín hỏi. Chúng ta Tông gia không có ghét bỏ Diệp gia, nguyện ý đem nữ nhi bảo bối gả tiền đến, Diệp gia cũng tổng nên biểu hiện bày một chút thành ý. Ngài nói có đúng hay không? Kia quản sự nói. Có đạo lý. Diệp Tín gật đầu, hắn tựa hồ đang suy tư điều gì, sau đó lại nói, chẳng qua, ta cái gì đều nhìn không thấy à, vạn nhất là cái người quái dị làm sao bây giờ? Ta đây không phải là bồi thường lớn. Làm sao có thể? Kia quản sự kêu lên, tiểu thư nhà ta mặc dù không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng... Nói miệng không bằng chứng. Diệp Tín nói, ta tiên nghiệp hàng, đem nàng khăn văn lấy xuống a. Nếu như đặt ở bình thường hôn lễ trường hợp, nghe thế loại vô lễ chi phương pháp tối ưu cầu, nhà gái nhà nhất định sẽ lửa giận ngút trời, nhưng Tông gia hai cái quản sự lực chú ý hoàn toàn bị gần trong gang tấc Thiên Lang Quyết hấp dẫn, không kịp ngẫm nghĩ, liên thanh đáp, hẳn là, hẳn là. Ha ha ha. Diệp Tín cất tiếng cười to, tiếp theo đống nhiên xoay người, đại đỏ sắt chiến bào bị tức chạy cổ động, bay phất phới, nhất định phải nói, Diệp Tín xoay người tạo hình xoáy tức tới cực điểm. Mà Thiết Thư Đăng bọn người bị Diệp Tín tư thế vai hùng bộ phát khí thế cùng tiếng cười to hấp dẫn, phía sau tầm mắt thì bị phất phới chiến bào chặn, Diệp Tín tay đã như thiểm điện kiểu đem Thiên Lang Quyết thu được bên hông, tiếp theo lại rút ra một cái khác phòng chế Thiên Lang Quyết, Tam ca, ngươi nghe. Được bọn họ nói cái gì sao? Diệp Tín vừa nói chuyện một bên xoay người giơ tay lên, dùng Thiên Lang Quyết chỉ điểm kia hai cái quản sự, hắn khỏe mắt đang lặng lẽ quan sát đến kia hai cái quản sự thần sắc, ma thuật thứ này đã lâu không chơi đùa. Hơn nữa hắn không phải là chuyên nghiệp, học tập ma thuật chỉ là vì tán gái dùng, nếu như kia hai cái quản sự nhìn ra cái hở, hắn liền muốn nghĩ biện pháp khác, thấy kia hai cái quản sự ánh mắt vẫn là mối tình thắm thiết, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên nghe được. Thiết Thư Đăng cả tiếng trả lời, hắn tự cấp Diệp Tín cổ động. Ta nói ta muốn nghiệp hàng, bọn họ nói hẳn là, ha ha. Diệp Tín lần nữa cười to, bảo bối gì nữ nhi, vốn chỉ là cái hàng mà thôi. Thiết Thư Đăng bọn người cười vang đứng lên. Chỉ có Ôn Hoàng Nhâm mơ hồ lộ ra hổ nghi chi sắc. Diệp thiếu, ngươi đến cùng là có ý gì? Kia hai cái quản sự lúc này mới phản ứng được, tức giận quát Diệp Đường. Gấp cái gì? Diệp Tín bĩu môi nói, thiên hạ vạn sự, nói cho cùng đều là một loại giao dịch, kỳ thực giao dịch công bình nhất, ít nhất là ngươi tình ta nguyện, còn lo lắng để làm chi? Đem khăn voan lấy xuống. Kia hai cái quản sự có điểm không chắc Diệp Tín ý nghĩ, chẳng qua Diệp Tín kiên quyết yêu cầu, vì hoàn thành giao dịch. Bọn họ không có biện pháp cự tuyệt, một người trong đó quản sự đi lên trước đem thị nữ đẩy ra, tiếp theo một thanh lấy xuống tân nương khăn đoan. Khăn đoan hạ là một tờ tái nhợt, không chút biểu tình mặt, hai mắt thẫn thờ, thẳng ngoắc ngoắc nhìn dưới chân bùn đất. Diệp Tín nhìn chằm chằm Tông Anh nhìn một lát, rốt cuộc lộ ra vui vẻ, gật đầu nói, không sai, không sai à. Hai cái quản sự cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút chơ chẽn, cái này Diệp Tín quả nhiên cùng theo như đồn đãi một dạng, là sát trong quỷ đói. Như vậy tốt nhất bất quá, thiên đại công lao, liền muốn rơi tại bọn họ trên người. Thế nào, Diệp thiếu? Chúng ta không có nói xạo a. Một cái quản sự cười nói. Quả thực xinh đẹp. Diệp Tín ánh mắt tựa hồ cũng muốn toát ra hồng tâm, có vừa gặp đã yêu xu thế, sau đó lại nói, giới thiệu một chút ta. Cái gì? Giới thiệu cái gì? Kia hai cái quản sự ngây ngẩn cả người. Các ngươi hắn sao là heo sao? Diệp Tín quát Diệp Đường, ngươi xem kia bàn bánh bao. Trung quy muốn giới thiệu bản thân bánh bao có lớn hay không, có bao nhiêu thịt nhân bánh, bán hoa quả tươi, cũng muốn giới thiệu hoa quả tươi phải chăng mới mẻ, là ngọt còn là chua sót, các ngươi cái gì đều nói, ta làm sao biết nàng nơi nào tốt. Chỉ bằng khuôn mặt này ra, đã nghĩ đến lượt ta Thiên Lang Quyết. Như vậy a? Một người trong đó quản sự dừng một chút, tiểu thư nhà ta có tri thức hiểu lễ nghĩa, tính cách ôn lương tinh khiết thiện, có thể nói. Ngươi cái này nói tương đương với chưa nói, cụ thể một chút. Diệp Tín cắt đứt đối phương nói. Thiết Thư Đăng đám người toàn bộ hiểu, Diệp Tín căn bản không nghĩ khiến Tông Anh tiến Diệp gia môn, bằng không không biết như vậy nhục nhã Tông gia người. Ôn Hoàng Nhâm âm thầm ngược hít một hơi khí lạnh, Diệp Tín thật là tàn nhẫn tới cực điểm, lợi dụng Tông gia người lòng tham, dụ dỗ được bọn họ làm cho hề. Sau ngày hôm nay, Tông gia sẽ nhiều hơn một cái cười to chui, nếu có tâm người nữa thao tác một phen, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến Ngụy Khinh Phàm cùng Tông Mây Thanh Tú hôn sự, Tông gia gả nữ nhi nguyên lai là bán hàng A. Mà kia hai cái Tông gia quản sự, hoàn toàn bị Diệp Tín nắm mũi dẫn đi, người chung quanh đều ở đây chế dễ ước, ngay cả Tông gia vũ sĩ cũng lộ ra không đành lòng chi sắc, duy chỉ có bọn họ không cảm giác chút nào, bởi vì bọn họ cự ly thành công chỉ có một bước xa, căn bản không có tinh lực nghĩ khác, nhưng không biết, rất nhiều cái một bước xa chính là vĩnh viễn. Cái gì là? Cụ thể, Tông gia hai cái quản sự có vẻ rất mê hoặc. Nói các ngươi là heo, các ngươi thật đúng là heo. Diệp Tín xoay xoay thắt lưng, tại bản thân cái mông thượng vỗ một cái, ví như nói, nàng ở đây có lớn hay không? Có đúng hay không lợi cho sinh dưỡng? Tính cách có được không? Có thể hay không thỏa mãn ta tất cả yêu cầu? Thắt lưng chân có đủ hay không mềm? Có thể hay không biến hóa nhiều loại tư thế? Hát hát hát. Đều là nam nhân, các ngươi hiểu. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Tín lộ ra nụ cười dâm đãng. Như vậy không thích hợp làm A. Một người trong đó quản sự ấp A ấp đúng nói. Đứng ở đoàn người phía sau Thẩm Diệu, đột nhiên khẽ thở dài một cái, lợi hại. Quả thực lợi hại. A. Ôn Dung cười cười. Nếu như Diệp gia không muốn xuất ra Thiên Lang Quyết, Tông Anh cự tuyệt tiến Diệp gia môn, mọi người chỉ biết chê cười Diệp gia, liên khu khu một cái thứ nữ cũng không nguyện gả cho Diệp gia A. Thẩm Diệu thấp giọng nói, hiện tại thế nào? Nếu như Diệp Tín lúc này đem Tông Anh đuổi ra ngoài, mọi người muốn chê cười là Tông gia. Ngắn nói mấy câu, là có thể đem thế cục toàn bộ cuốn qua đây. Hắn thật là cái kia Diệp Tín. Có gì không ổn làm? Nếu như các ngươi không đem nàng chỗ tốt toàn bộ nói hết ra, ta làm sao có thể yên tâm giao dịch? Diệp Tín đem Thiên Lang Quyết đưa tới, ngươi xem, Thiên Lang Quyết ở nơi này trong, chỉ cần các ngươi trả lời khiến ta thỏa mãn, Thiên Lang Quyết chính là các ngươi. Tông gia hai cái quản sự vốn cũng không phải là chắc tuyệt hạng người, trong lòng lại cất giấu nhiều lắm thăm dục, Diệp Tín có thể dễ dàng dẫn bọn họ tư duy đi, đem bọn họ tâm bịt kín thật dày heo dầu, chỉ số thông minh hầu như hạ thấp linh điểm. Chương 59, trả lại hàng. Diệp Thiếu, nhà của ta anh Đào tiểu thư tính tình là có tiếng tốt, về phần ngài mới vừa nói chỗ tốt. Còn phải xem ngài sau này bản thân chậm rãi dạy dỗ. Một cái quản sự thấp giọng nói. Bọn họ từ trong khung khinh thường Diệp Tín, chỉ cho rằng Diệp Tín là một phế vật, hoàn toàn không đem Diệp Tín coi ra gì, sớm mất đi phải có cảnh giác, hiện tại còn nói ra dạy dỗ hai chữ, chứng minh bọn họ cũng là khinh thường Tông Anh, nghĩ đến Tông Anh tại Tông gia địa vị đã không thể so tầm thường thị nữ mạnh bao nhiêu. Cái này không đúng sao? Diệp Tín nhăn lại mi, các ngươi cũng quá không thụ trách, chắc là các ngươi sớm đem nàng dạy dỗ tốt lắm, sau đó đưa vào ta Diệp gia môn, nơi đó có ta phí tâm phí công đi dạy dỗ đạo lý. Bởi vì phát sinh trước mắt sự tình quá mức ly kỳ, bao quát những thứ kia hôn nhân bà, bao quát xem náo nhiệt đi người, đều vẫn duy trì an tĩnh, bọn họ nghĩ nghe đến đó đang nói cái gì. Hầu như tất cả ánh mắt đều lộ ra vẻ khinh thường, đây cũng quá hèn hạ bản thân nhà cô gái. Vì cùng Diệp gia đám hỏi, liền có thể triệt để không biết xấu hổ sao. Diệp Thiếu, cũng không cần làm khó chúng ta. Một người trong đó quản sự cầu khẩn nói, hắn tầm mắt thủy chung theo Diệp Tín trong tay Thiên Lang Quyết chuyển động, hai tay cũng thể hiện muốn nhào tư thế. Nếu các ngươi nói không nên lời chỗ tốt, chính là không có chỗ tốt rồi. Diệp Tín tay đột nhiên dừng lại, hắn giọng nói chuyển lạnh, đã như vậy. Ta muốn trả lại hàng. Nói xong, Diệp Tín chuyển qua hướng đi trở về tới. Cái gì? Hai cái Tông gia quản sự hoàn toàn theo không kịp Diệp Tín tiết tấu, bị hù được trợn mắt hốt mồm, chờ Diệp Tín đi ra 5-6 bước, một người trong đó quản sự tài hoán quá thần, giận dữ hét, Diệp Tín, ngươi dám? Có cái gì không dám? Diệp Tín dừng bước lại, cười lạnh nói, các ngươi cũng thừa nhận đây là một khoản giao dịch, nếu là giao dịch, ta vì sao không thể trả lại hàng? Ngươi! Hai cái Tông gia quản sự gấp đến độ cứng họng, kỳ thực trước đó mặt trên đã dặn dò qua. Nếu như Diệp gia không muốn giao ra Thiên Lang Quyết, đem Tông Anh mang về chính là, nhưng bọn hắn đã làm đủ tư thế, chỉ hy vọng có thể được đến Diệp Tín trong tay Thiên Lang Quyết, trước mắt chỉ thiếu chút nữa là có thể thành công, hy vọng lại tan vỡ, đối với bọn họ mà nói là to lớn thương tổn. Diệp Tín lấy tay tháo xuống một con đèn lồng màu đỏ, biểu tình từ từ trở nên dữ tợn, thật đúng là cho là ta Diệp Tín là đứa ngốc. Các ngươi hao tổn tâm cơ, chẳng qua là nghĩ đoạt đi ta Diệp gia vũ quyết mà thôi, ha 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 ha. Liền sau đó một khắc, Diệp Tín đột nhiên làm ra lệnh mọi người khiếp sợ cử động điên cuồng, hắn cầm trong tay Thiên Lang Quyết dò xét vào đến đèn lồng trong, Thiên Lang Quyết bị ánh nến cháy, rất nhanh liền hừng hực đốt lên. nếu ta không thể tu luyện Thiên Lang Quyết, kia Thiên Lang Quyết sẽ không có dùng. Diệp Tín phát ra điên cuồng tiếng cười, ta phải không được, các ngươi tất cả mọi người mơ tưởng được. Nghĩ chiếm ta Diệp gia tiện nghi. Nam mơ. Ha ha ha. Thiên Lang Quyết đã biến thành một viên hỏa cầu. Diệp Tín đem Thiên Lang Quyết ném xuống đất, tiếp tục lên tiếng cuồng tiếu. Bất kể là Tông gia người, còn là Diệp gia bên này, đều nổ tung. Tín nhi ngươi. Đặng Sảo Hánh hét lên một tiếng, nàng vốn đã cả người đều mỏi mệt, mắt thấy Diệp gia đổ ra chuẩn bị Diệp Tín hủy diệt, nàng nữa không chịu nổi, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hướng mặt đất ngã quỵ. Nương. Diệp Linh lấy tay nâng ở Đặng Sảo Hánh, nàng kia tràn ngập kinh khủng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tín, đây không phải là đang diễn trò, nàng nằm mơ chưa từng nghĩ đến, một mực tín nhiệm ca ca lại có thể đem Thiên Lang Quyết cho hủy diệt rồi. Tiểu Tín, ngươi điên rồi. Thiết Thư Đăng một cái bước xa xuống lên, chỉ là hắn vẫn chậm một điểm, chờ hắn vọt tới Diệp Tín bên cạnh, Thiên Lang Quyết hỏa diễm đã từ từ yếu ớt, gần như triệt để biến thành cho bụi. Tín ca, ngươi. Vương Mạnh chân tay luống cuống, thân thể ngây ra như phỗng. Ôn Dung đám người cũng đồng dạng trợn mắt hốt mồm, trước mắt biến hóa xa xa vượt ra khỏi các nàng dự liệu. Thiếu tướng, Thu Rơi sát thân hình rung mạnh, hắn xông lên trước vài bước, lại từ từ lui trở lại. Thiên Lang quân đoàn các lao tướng đều biết Diệp Tín đã tu thành Thiên Lang Quyết, tuy rằng Thiên Lang Quyết bản đơn lẻ bị hủy diệt, nhưng truyền thừa cũng không có gián đoạn, cho nên bọn họ bị trùng kích không có những người khác mãnh liệt như vậy. Tông gia kia hai cái quản sự cũng trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn Thiên Lang Quyết đang thiêu đốt, bọn họ tâm cũng theo Thiên Lang Quyết hóa thành cho tàn. Chỉ cần Thiên Lang Quyết còn đang, Tông gia sau này chưa chắc liền không có cơ hội, bọn họ hung hăng, khiến Diệp Tín lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần, sau khi trở về. Mặt trên nhất định sẽ đem lửa giận phát tiết đến bọn họ trên đầu, tuy rằng bọn họ chỉ là án mệnh hành sự, nhưng trên đời có một loại đồ vật, gọi người chịu tội thay. Tiểu Tín. Người tốt hồ đồ. Thiết Thư Đăng lấy tay bắt được Diệp Tín vai, vô cùng đau đớn kêu lên. Tam ca, ngươi sai rồi, ta rất thanh tỉnh, ta đây cuộc đời chưa từng tượng như bây giờ thanh tỉnh qua. Diệp Tín cười lạnh nói, Tông gia lúc này đây đòi muốn Thiên Lang Quyết không có đạt được, sau này còn có thể có tiếp theo hạ một lần. Không bắt được Thiên Lang Quyết bọn họ không biết bỏ qua. Ta Diệp gia đã suy tàn, không thể trêu vào bọn họ Tông gia, cùng với lần lượt bị làm khó dễ, bị bắt nạt, ta không bằng đường đường chính chính nói cho bọn hắn biết, Diệp gia tính là sẽ không chịu, còn là có huyết khí. Thiết Thư Đăng trầm mặc chỉ chốc lát, thở dài một tiếng. Tông gia hai cái quản sự mặt xám như cho tàn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, bọn họ chậm rãi xoay người, thất tha thất thể hướng về tới phương hướng đi đến, thậm chí đã quên đem Tông Anh mang đi. Một mực như đá giống tiểu đứng ở Diệp gia cánh cửa trước Tông Anh rốt cuộc nhúc nhích một chút, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tín, một lúc lâu, đột nhiên phun ra một câu nói, ta không hận ngươi. Nói xong nàng xoay người đi hướng Tiệu Hoa. Diệp gia hôn sự tan cuộc, những thứ kia hôn nhân bà trái lại có chức nghiệp phẩm đức, các nàng không có đi tìm Diệp gia phòng thu chi thanh toán, hôn sự chỉ tiến hành một nửa, dù sao cũng trước đó nhận được tiền đặt cọc, còn lại còn chưa tính A, ra loại sự tình này, ai tâm tình cũng sẽ không tốt. Không thấy Diệp gia nữ chủ nhân đều bị tức giận đến thổ huyết sao? Suy bụng ta ra bụng người, không cần thiết nữa làm trò thêm đổ. Diệp gia những khách nhân cũng trước sau rời sân, bọn họ tâm tình khác nhau, phi thường phức tạp, cuộc nháo kịch này thông qua từng cái miệng, cấp tốc tại Cửu đỉnh thành truyền bá ra. Trong vương thành, Thiết Tâm Thánh Chính ngồi ngay ngắn ở long trước án, thẩm duyệt đến hôm nay tấu chương, hắn thân hình cao lớn mà cường tráng, khuôn mặt ngay ngắn, lông mày rậm mắt to, có người chủ chi tướng, cũng có người chủ chi khí. Một cái niên kỷ tại 18, 9 tả hữu, tướng mạo thanh tú tiểu thái giám quan đi đến, hắn bản muốn nói cái gì, thấy Thiết Tâm Thánh đang bận thẩm duyệt tấu chương, hắn im lặng, an tĩnh đứng ở một bên, chỉ là lại không biết nhớ tới cái gì, sắc mặt lộ ra cười trộm chi sắc. Thiết Tâm Thánh nếu có điều biết, hắn ngẩng đầu nhìn kia tiểu thái giám quan liếc mắt, tràn đầy tiếng nói, tiểu phúc tử, chuyện gì vui vẻ như vậy? Nói nghe một chút. Hồi bẩm chủ thượng, hôm nay thế nhưng Diệp gia Diệp Tín cùng Tông gia Tông Anh ngày vui a. Kia tiểu thái giám quan nói, chuyện này có cái gì tốt vui vẻ? Thiết Tâm Thánh nhăn lại mi. Hi hi. Sau cùng Diệp gia cùng Tông gia nháo bẻ. Kia tiểu thái giám quan mặt mày hớn hở đem Diệp gia xảy ra sự tình một năm một mười nói một lần, hắn nói được rất là sinh động như thật, coi như bản thân chính mắt thấy một dạng. A. Thiết Tâm Thánh có chút giật mình, hắn cầm trong tay tấu chương để ở một bên, nhắm hai mắt lại, trầm ngâm một lúc lâu, mới chậm rãi hỏi, Thiên Lang Quyết bị Diệp Tín hủy diệt rồi. Việc này quả thật. Nhất định là thật. Kia tiểu thái giám quan nói, ta phái ra đi bố ý vệ tận mắt nhìn thấy, ha ha ha. Lại nói tiếp Diệp gia tiểu gia hỏa kia vẫn có chút cốt khí, kia Tông gia lòng tham quá nặng, đáng đời hồi báo. Thiên Lang Quyết đối Diệp gia mà nói, là căn bản. Thiết Tâm Thánh trầm giọng nói, kia Diệp Tín tính là nữa bất hảo, cũng không nên đem Thiên Lang Quyết hủy diệt, trong đó có hay không có cổ quái. Tông gia quá mức hung hăng, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống hồ là kia quần áo lùa là. Kia tiểu thái giám quan cười nói, hơn nữa Diệp gia nhị phu nhân Đặng Xảo Hánh tại chỗ tức giận đến miệng phun máu tươi, việc này không giả được, ta thủ hạ một cái bố y vệ là lính tuần xuất thân, hắn về sau mượn cớ tiến nhập Diệp gia, đem lẫn vào trong đất bùn tàn máu dẫn theo trở về, trải qua hắn kiểm nghiệm, kia đúng là máu người, không giả được. Tiểu Phúc Tử, ngươi làm việc càng ngày càng cẩn thận. Thiết Tâm Thánh mở miệng nói, chủ thượng đem bố y vệ giao cho ta, chức trách trọng đại, sao dám không cần tâm. Kia tiểu thái giám quan vội vàng nói, nếu như nô tài đem tin tức giả báo cho chủ thượng, sau này còn mặt mũi nào mặt tại chủ thượng bên cạnh hầu hạ. Ngươi dụng tâm là tốt rồi. Thiết Tâm Thánh nói, Đặng Xảo Hánh tâm tính rất đơn giản, nếu như trong đó có quỷ, nàng không có khả năng làm được như vậy chú đáo. Tiểu thái giám quan nói, hơn nữa, kia Diệp Tín sống phóng túng trái lại tinh thông, khắc cũng không sao ưu điểm, hắn có bực này lòng dạ sao. Thiết Tâm Thánh trầm mặc một hồi lâu, tông gia có thể có phản ứng gì? Đi ra ngoài thám thính bố y vệ thượng chưa có trở về, nô tài hiện tại còn không biết. Kia tiểu thái giám quan nói, Thiên Lang Quyết bị hủy. Đáng tiếc. Thiết Tâm Thánh phát ra thở dài tiếng, nếu như Diệp Quan Hải có thể sống lại, chỉ sợ cũng bị kia Diệp Tín tươi sống tức chết. Diệp gia là xong, một đời không bằng một đời. Kia tiểu thái giám quan nói, muốn làm ban đầu cô cùng Diệp Quan Hải tại Long Đằng giảng vũ học viện cao đàm khoát luận, chỉ điểm giang sơn lúc, phảng phất giống như chính là ngày hôm qua. Thiết Tâm Thánh lần nữa phát ra thở dài tiếng, thời gian như thời gian qua nhanh, chỉ chớp mắt liền đã cảnh còn người mất, ai có thể dự đoán được a? Chẳng qua, Diệp gia còn có một cái Diệp Tùy Phong đây. Kia tiểu thái giám quan nói, thiên lao sự tình, nô tài đã tìm hiểu hiểu, lại là tông gia đang làm trò quỷ, 2 ngày trước, tam điện hạ đến thiên lao đi một chuyến, phỏng chừng những ngục tốt kia không biết nữa làm loạn. Sau này ngươi khiến người ta nhìn chằm chằm điểm, tuyệt đối không thể để cho Diệp Tùy Phong chết ở trong thiên lao. Thiết Tâm Thánh trầm giọng nói, nếu như cô muốn giết Diệp Tùy Phong, tự nhiên mệnh lệnh rõ ràng pháp điện, đem hắn áp giải pháp trường xử quyết, đây là quốc pháp, há dung trò đùa. Chủ thượng xin yên tâm. Kia tiểu thái giám quan cười hì hì nói, nếu như chủ thượng muốn cho ai chết, tính là hắn cánh giải, ta cũng phải đem hắn kéo xuống tới đè vào giao cầu thượng, nếu như chủ thượng muốn cho ai sống, tính là khắp thiên hạ người đều phải giết hắn, ta cũng muốn giữ được hắn bình an vô sự. Người cái này mở miệng a. Thiết Tâm Thánh cười to, so lão quan mạnh hơn nhiều. Chương 60, thiên tài chân chính. Diệp gia, Đặng Xảo Hánh một mực ở vào hôn mê bất tỉnh bên trong, ước chừng qua 6, 7 cái giờ, nàng mới thong thả tỉnh dậy. Diệp Tín cùng Diệp Linh Thủy chung canh giữ ở Đặng Xảo Hánh trước giường, đã thỉnh qua mấy cái thầy thuốc, đều nói Đặng Xảo Hánh không có trở ngại, chỉ là nhất thời cấp bách giận công tâm, sau này an tâm tĩnh dưỡng một trận sẽ không chuyện. Thím. Diệp Tín thấp giọng kêu lên, trong lòng hắn rất áy náy, cũng không có khác biện pháp. Vì thủ tín với người, nhất định phải lợi dụng làm vô tâm cơ Đặng Xảo Hánh. Cùng quảng cáo có tương tự địa phương, tại lời nói dối bay đầy trời thời đại, quảng cáo làm được tinh diệu nữa cũng không có mấy người tin, biện pháp tốt nhất chính là tìm một rất có danh tiếng ngôi sao làm người phát ngôn, quảng cáo có thể không tin, mà ngôi sao nói cũng có rất lớn sức thuyết phục, nhất là thấy mình thích ngôi sao. Nếu như sự tình một lần nữa, Diệp Tín vẫn như cũng phải làm như vậy, người khác có thể không tin hắn. Nhưng không cần thiết hoài nghi làm vô tâm cơ Đặng Xảo Hánh, Đặng Xảo Hánh nhà kia miệng máu phi thường có giá trị. Ngươi đi ra ngoài, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Đặng Xảo Hánh lần nữa nhắm hai mắt lại, lạnh lùng nói, cái gọi là bi lớn lao vào tâm chết, nàng hiện tại thật tâm đã chết. Thím, kỳ thực thật Thiên Lang Quyết ở chỗ này. Diệp Tín lấy ra Thiên Lang Quyết, nhẹ nhàng đặt ở Đặng Xảo Hánh gối bên. Đặng Xảo Hánh không để ý đến Diệp Tín, mặc kệ Diệp Tín nói cái gì nữa, nàng đều sẽ không tin. Nương, đây là thật Thiên Lang Quyết. Diệp Linh vội vàng kêu lên, ca ca đem tất cả mọi người đã lừa gạt. Đặng Xảo Hánh rốt cuộc mở cặp mắt ra, hầu nghi nhìn Diệp Linh. Diệp Linh nắm lên Thiên Lang Quyết, đưa cho Đặng Xảo Hánh, nương, ngươi xem, thật là Thiên Lang Quyết. Đặng Xảo Hánh bỗng nhiên ngồi dậy, đưa tay đem Thiên Lang Quyết đoạt lại, tỉ mỉ quan sát đến, một lúc lâu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tín, tốn sức nói, Tín Nhi, ta tận mắt đến ngươi đem Thiên Lang Quyết đốt rủi, thế nào? Thế nào? Một cái nho nhỏ chướng nhãn pháp mà thôi. Diệp Tín nói. Vậy ngươi vì sao? Muốn đem Thiên Lang Quyết hủy diệt. Thím, chuyện này lại nói tiếp liền phức tạp. Diệp Tín trầm dai nói, tông gia không gặp được Thiên Lang Quyết cũng sẽ không bỏ qua, hơn nữa không ngừng tông gia, đặng gia cũng xuất thủ qua. Lần trước kia Tôn Mỹ Phương cùng Đặng Đa Khiết tới chúng ta Diệp gia làm khách, Đặng Đa Khiết đã nghĩ trộm đi Thiên Lang Quyết, chỉ là nàng không biết Thiên Lang Quyết giấu ở địa phương nào, về sau lại đúng dịp bị ta khám phá. Các nàng dám. Đặng Sảo Hoánh giận dữ, xoay người liền muốn xuống giường. Nương, ngươi là muốn đi tìm các nàng tính sổ. Diệp Linh dùng bất đắc dĩ giọng nói nói, vậy ngươi đi đi, thuận tiện cho chúng ta mang vài hớp quan tài trở về, ngươi đi lần này, chúng ta đều không sống nổi. Thế nào? Đặng Sảo Hoánh ngây ngẩn cả người. Ca ca mất khí lực lớn như vậy, mới để cho mọi người tin tưởng Thiên Lang Quyết đã bị hủy diệt. Diệp Linh nói, ngươi bây giờ đi Đặng gia hương sư vấn tội, đây là đang nhắc nhở bọn họ à, chúng ta Diệp gia có người thông minh, đã sớm khám phá các ngươi quỷ mánh khóe, sau đó thì sao, bọn họ sẽ thuận thế suy đoán, người Diệp gia thông minh như vậy bị hủy diệt Thiên Lang Quyết có thể là giả à. Đặng Sảo Hoánh ngượng ngùng nở nụ cười một tiếng, hài tử này. Nói thế nào đây? Nương biết không các ngươi cơ trí, nói cho ta biết thì tốt rồi, nghe các ngươi còn không được. Thím, lấy ngươi tính tình rất có thể sẽ rước lấy phiền phức. Đến lúc này, Diệp Tín chỉ có thể đi thẳng về thẳng, hiện tại có hai con đường, một cái biện pháp là ta phái người đem ngài đưa ra đi, đưa đến một bí mật địa phương, chỉ là quá nhanh đem ngài đưa đi, sợ rằng sẽ khiến một số người lòng nghi ngờ, một cái biện pháp khác là ngài ở nhà giả bộ bệnh, ai cũng không muốn thấy. Ta không đi, không nhìn thấy các ngươi thừa nhận, ta làm sao có thể yên tâm rời đi. Đặng Sảo Hoánh kiên quyết nói, đó chính là ở nhà giả bộ bệnh. Diệp Tín suy tư một chút, trong khoảng thời gian này, thím ngài tuyệt đối không thể ra phòng này, bất kể là ai tới gặp ngươi, cũng không muốn thấy, chỉ là không biết ngài có thể hay không nhịn được. Đứa nhỏ ngốc, đây coi là cái gì? Đặng Sảo Hoánh nở nụ cười, nàng hôn mê bất tỉnh lâu như vậy chỉ là nguyên nhân kích thích quá lớn, tâm bệnh còn cần tâm thuốc trị, biết được Thiên Lang Quyết không có bị hủy diệt, nàng sinh mệnh lực lại lần nữa trở nên tươi sáng bắt đi, đừng nói ta còn có gian phòng, tính là ngươi đem ta trang tại trong thủy hang, ta cũng có thể nhận được ở. Kỳ thực giả bộ bệnh chỉ là tạm thích hướng chi tính. Diệp Tín nói, thím, nhị thúc tại chiến bại sau khi, biết rõ quốc chủ sẽ trách tội tới hắn, nhưng không có nghĩ tới chạy trốn, trái lại ngoan ngoãn chạy về Cựu Đình Thành, ngươi biết tại sao không? Vì. Đặng Sảo Hoánh dừng một chút, vì ta và Tiểu Linh Nhi. Không sai. Diệp Tín gật đầu, qua một đoạn thời gian, Cựu Đình Thành sợ rằng gặp phải đại biến động, ngài tiếp tục ở lại Cựu Đình Thành, sẽ làm chúng ta hủy thủ hủy cước. Nương. Có mấy lời ca ca không tốt nói rõ. Diệp Linh nói tiếp, có thể ngài tổng không biết cho rằng nữ nhi ruột thịt cũng biết ghét bỏ ngài à. Nương, ngài tiếp tục ở lại Cựu Đỉnh Thành sẽ liên lụy chúng ta. Nếu như gây ra việc lớn, ca ca có thể mang theo chúng ta tuân ra đi, có thể có ngài, chúng ta muốn chạy trốn ra Cựu Đỉnh Thành chỉ biết trở nên phi thường chắc trở. Cựu Đỉnh Thành có thể ra đại sự gì? Đặng Sảo Hoánh nói, tính là khiến ta đi, ta cũng muốn mang theo Tín Nhi cùng đi, hắn lưu lại chẳng phải là nguy hiểm hơn. Nương, ca ca căn bản không cần phải ngươi lo lắng. Diệp Linh cười nói, ca ca lợi hại đây. Thím, kỳ thực ta đã tu thành Thiên Lang Quyết. Diệp Tín nói. Nói cái gì lời vô lý đây? Tín Nhi, ngươi hôm nay cũng bị chọc tức à? Đặng Sảo Hoánh căn bản không tin. Diệp Tín chậm rãi vận chuyển nguyên lực, một cái kim sắc đầu sói hình ảnh từ hắn trong ngực thẩm thấu đi ra, Đặng Sảo Hoánh lúc này trở nên trợn mắt hốt mồm. Cái này. Đặng Sảo Hoánh đưa ra run tay. Muốn đi chạm đến màu vàng kia đầu sói hình ảnh, chỉ là tay nàng chỉ vừa tiếp cận, liền bị một cổ vô hình lực lượng văng ra. Chơi ạ chơi ạ. Đặng Sảo Hoánh thân thể như run rẩy kiểu lay động. Nương, ca ca rất lợi hại. Diệp Linh nói, lần trước tại Song Giá Sơn, nếu không phải là ca ca cứu ta, ta khả năng cũng chết tại chỗ đó. Ta. Chớ không phải là đang nằm mơ. Đặng Sảo Hoánh đột nhiên bắt đầu hoài nghi trước mắt chân thật tính. Từ Diệp Tín Giáng sinh bắt đầu. Người Diệp gia đều mong mỏi Diệp Tín có thể trở thành là lừng danh nam nhi, khiến Diệp gia phải lấy phát dương quang đại, có thể Diệp Tín lần lượt khiến người nhà thất vọng, Diệp Quan Hải cùng Đàm Tâm Tuệ không biết vì Diệp Tín suy nghĩ nhiều ít biện pháp, nhưng thủy chung không có hiệu quả. Đối Đặng Sảo Hoánh mà nói, đây quả thực là một cái kỳ tích. Tín Nhi, ngươi cùng ta nói thật. Đặng Sảo Hoánh bắt lại Diệp Tín, ngươi là từ khi nào thì bắt đầu tu luyện? Từ ta bị giam vào Thiên Tội Doanh sau khi, lại đột nhiên có thể tu luyện. Diệp Tín nói. Hắn nói phải lời nói thật, nguyên bản trong cơ thể dương cương cùng âm sắt là phân biệt rõ ràng, căn bản không có biện pháp ngưng tụ nguyên lực, khi hắn chiếm cứ thân thể này sau khi, dương cương cùng âm sắt tựa hồ chiếm được một cái cơ hội, tự nhiên mà vậy giao hòa ở tại cùng nhau. Vậy ngươi và Diệp đại ca so, thế nào? Đặng Sảo Hoánh lại hỏi. Cùng phụ xoáy so đương nhiên kém một ít. Diệp Tín nói, nhưng nếu như cùng mới vừa đi ra Long Đẳng giảng vũ học viện phụ xoáy so sánh với, hắn là đánh không lại ta. Thương thiên có mắt ta. Đặng Sảo Hoánh hai tay tại trước ngực ôm quyền, ánh mắt hợp lại, nói lẩm bẩm nói thầm đến cái gì, tựa hồ tại cầu xin, lại giống như tại biểu đạt bản thân cảm ơn chi tâm. Hy vọng lâu như vậy, vốn đã quyết định tiếp thu hiện thực, kỳ tích đi lại không hiểu xuất hiện ở trước mắt, hạnh phúc tới quá qua đột nhiên. Qua một lúc lâu, Đặng Sảo Ánh cuối cùng cũng bình phục nội tâm kích động, nàng chăm chú nhìn về phía Diệp Tín, Tín Nhi, ngươi muốn cho thím làm như thế nào? Trước tiên ở trong nhà dưỡng bệnh, tốt nhất là nuôi 1-2 tháng, sau đó rời đi Cựu Đỉnh Thành. Diệp Tín nói, như vậy ta và Tiểu Linh liền có thể yên tâm tay chân. Tốt, thím nghe ngươi. Đặng Sảo Ánh rất kiên quyết nói, ngươi đã như vậy có tiền đồ, thím cũng yên lòng, tuyệt đối sẽ không kéo các ngươi chân sau. Chẳng qua, ngươi nhị thuốc sự tình liền giao cho ngươi, 1000 vạn. Nương, ca ca đã sớm đang làm. Diệp Linh vội vàng nói, một ngày trước, cha ở trên trời tù dĩ nhiên bị ngục tốt làm khó dễ, còn là ca ca tìm Tam Điện Hạ, khiến Tam Điện Hạ đứng ra đọ sức, mới tính bằng xong việc đoạn. Tốt, hảo hảo hảo. Đặng Sảo Ánh tượng học lại cơ thông thường lập lại cùng một cái chữ, không bằng này liền không cách nào biểu đạt nội tâm của nàng kích động. Diệp Tín cuối cùng cũng thở dài một hơi, nếu như Đặng Sảo Ánh ở lại Cựu Đỉnh Thành, thật có khả năng tại thời khắc mấu chốt cho hắn tạo thành làm phức tạp, Đặng Sảo Ánh đồng ý ly khai Cựu Đỉnh Thành, giống như là ta rớt một cái túi lớn phủ. Ba người lại nói một hồi nhàn thoại, Diệp Tín dặn dò Đặng Sảo Ánh sớm đi nghỉ ngơi, từ hiện tại liền muốn bắt đầu giả bộ bệnh, sau đó cùng Diệp Linh rời đi Đặng Sảo Ánh gian phòng. Những tu sĩ kia không sai biệt lắm có đi, Long Đằng Giảng Vũ Học Viện cũng nên mở viện a. Diệp Tín nhẹ giọng nói. Hôm nay liền mở viện. Diệp Linh nói. Ngày mai đi học viện, cũng nên thi thố tài năng. Diệp Tín cười nói, Tiểu Linh, Long Đằng Giảng Vũ Học Viện tu hành tốc độ nhanh nhất là ai? Chắc là Đại Bá Phụ a. Bằng không chính là Thiết Quan Thiên. Diệp Linh nói. Bọn họ từ hậu thiên vũ sĩ tấn thăng làm tiên thiên vũ sĩ, dùng bao lâu? Diệp Tín hỏi. Cũng không đầy 1 năm. Diệp Linh nói, nếu như ta dùng thời gian 1 tháng, có tính không rất kinh người. Diệp Tín lộ ra vẻ đắc ý. Đây cũng không phải là kinh người, là kinh thế hãi tục có được không? Diệp Linh lịch ngầm nói, ca, ngươi nhất định muốn đánh như vậy kích bọn họ sao? Ta đã rất khiêm tốn. Diệp Tín nói, ta phát hiện Tam ca nói không sai. Diệp Linh than thở, ca ngươi có thời điểm thật có thể đem nhân khí được răng ngứa ngứa. Làm ta phát hiện ta có thể lúc tu luyện. Đoán một cái ta từ hậu thiên vũ sĩ tấn thăng làm tiên thiên vũ sĩ dùng bao lâu? Diệp Tín cười cười. Ừ 3 tháng. Diệp Linh nói, nàng đã là tận khả năng đánh giá cao Diệp Tín, dùng 3 tháng thời điểm hoàn thành đột phá, đã không phải là thiên tài, mà là yêu nghiệt. Sai, là 22 thiên, ta nhớ được rất rõ ràng. Diệp Tín nói. Cái? Cái gì? Diệp Linh mở to 2 mắt nhìn. Nếu như ta không phải là tại 2 năm trước bị thương nặng, có thể hiện tại đã đột phá bình cảnh, trở thành chân chính tu sĩ. Diệp Tín thong thả nói. Chương 61, 30 chi hạ. Sáng sớm, Long Đằng Giảng Vũ Học Viện Hàn Vũ Điện trong, Diệp Tín thở ra một hơi thật dài, tràn ngập ở trong không khí quang điểm tựa hồ bị hàn khí tức thổi tan. Tiếp theo Diệp Tín mở 2 mắt ra, hoạt động một chút thân thể. Lão đại, thời gian không sai biệt lắm, nữa kéo dài một hồi, có thể sẽ có chớ học đã sinh tới. Tạ Ân nhẹ giọng nói. Ta biết được. Diệp Tín ngang thân đứng lên, ngẩng đầu ngắm khắc đầy phù văn trần nhà, cái này Hàn Vũ Điện quả thật không tệ, tính là ta bắt đầu lại từ đầu tu luyện, không dùng được 1 năm, ta cũng có thể trở thành cao cấp tiên thiên vũ sĩ. Hàn Vũ Điện cũng là cần nguyên thạch làm động lực. Tạ Ân nói, so với chúng ta trước kia muốn tiết kiệm rất nhiều, chỉ tiếc không thể đem cái này Hàn Vũ Điện tháo ra mang theo đi. Cũng không biết Dương Tuyên thống phủ đạo tu hành được thế nào. Diệp Tín chậm rãi nói, hắn có thể tu hành thành công, sẽ cho chúng ta tiết kiệm hạ đại lượng tài nguyên. Lão đại, ta có chút không rõ, tốt như vậy cơ hội, tại sao muốn giao cho Dương Tuyên thống đây? Tạ Ân hỏi, luận thân cận, chúng ta cùng ngươi muốn thân cận nhiều lắm, luận công làm, can đảm đó tiểu quỷ, mỗi lần phát sinh chiến đấu, cuối cùng trốn được phía sau, nếu như không phải là ngươi che chở hắn, lấy hắn cái loại này diễn xuất, tại thiên tội doanh ngay cả 2 tháng đều sống không quá đi, đã sớm người hại chết. Ngươi biết ta ưu điểm lớn nhất là cái gì không? Diệp Tín cười cười. Ừ. Tạ Ân do dự một chút, lão đại, người ưu điểm nhiều lắm, như thiên hạ cắt nhiều đếm không xuể. Cút đi. Diệp Tín cười mắng, ta ưu điểm lớn nhất là biết người, ta giải các ngươi bản tính, quen thuộc các ngươi tính tình, biết được các ngươi yêu thích, một người thống lĩnh phải làm, là đem các ngươi đặt ở một cái thích hợp vị trí, có thể để cho các ngươi phóng xuất ra lớn nhất quang cùng nóng. Dương Tuyên thống ưa thích nghiên cứu, phù đạo nhất mạch chính thích hợp hắn, nếu như đổi thành các ngươi, cả ngày cùng phù văn giao tiếp, không dùng được 1 năm. Phỏng chừng các ngươi đều phải làm cho mau nổi điên. Cái này, trái lại có chút đạo lý. Tạ Ân nói, khiến một người đi làm hắn ưa thích làm việc, sẽ làm ít công to, phản chi, chính là làm nhiều công ít. Diệp Tín nói, các ngươi khởi bước hơi trễ, nếu như không để cho các ngươi làm một cái hoàn chỉnh chu đáo chặt chẽ lớn quy hoạch, chỉ sợ các ngươi một sinh tiến cảnh đều cũng có hạn. Nói xong, Diệp Tín cau mày suy tư. Lão đại, ngươi đang suy nghĩ gì? Tạ Ân hiếu kỳ hỏi. Có một việc, ta đã suy nghĩ rất lâu. Diệp Tín nói, luôn luôn không nghĩ ra. Ngươi nói, xung quanh mấy cái này công quốc coi như là nhân tài đông đúc, nhưng vì cái gì, bọn họ đều biết dừng lại với cao cấp tiên thiên vũ sĩ. Là tư chất không đủ. Là tài nguyên không đủ. Là khuyết thiếu ngộ tính cùng đầu óc. Tạ Ân sửng sốt, sau đó cũng đau khổ suy tư, một lúc lâu, hắn dùng không xác định giọng nói, có thể là thiên tài chân chính đều bị mỗi cái tông môn chọn đi a. Còn lại cùng những thứ kia thiên tài so sánh với, có không nhỏ chênh lệch. Vô nghĩa. Diệp Tín lắc đầu, phụ soái lúc đầu đi ra Long Đằng giảng vũ học viện lúc, là hạc giữa bầy gà, hắn cũng đi qua tổng tuyển cử, luyện thể một môn hắn không cần tốn nhiều sức đã vượt qua, nhưng luyện tâm một môn hắn không có thể thông qua, ta sẽ không tin, năm đó bị tông môn chọn đi, chỉ biết so phụ soái càng mạnh. Tạ Ân gãi đầu một cái, hắn vốn là lười động não, mà Diệp Tín vấn đề quá mức mơ ảo, không biết nên như thế nào vào tay. Hàn gia gia chủ Hàn Tam Muội, lúc còn trẻ cũng là một đời tuấn kiệt, hắn cũng không có thể thông qua tổng tuyển cử. Diệp Tín nói, xa được không nói, Tiêu Ma chỉ giống như cũng là bị quét xuống tới, hắn tư chất không đủ. Nộ tính cùng đầu óc không đủ. Ha ha, có ý tứ. Lão đại, vậy ngươi nói là bởi vì cái gì? Tạ Ân hỏi. Ta không biết. Diệp Tín dừng một chút, hay nói một chút Thiết Quan Thiên, hắn về điểm này bản lĩnh. Tấm tắc, cho Tiêu Ma chỉ sách giày cũng không xứng, chỉ là tu hành tốc độ nếu so với bạn cùng lứa tuổi hơi chút nhanh một ít, hắn vì sao có thể đi vào tông môn? Tạ Ân tiếp tục vào đầu, khiến hắn động não gần, có chút quá khó khăn vì hắn. Then chốt ngay luyện tâm, cái dạng gì tâm có thể tiến nhập tông môn? Diệp Tín thong thả nói, sau đó nhuyễn miệng cười, không nói cái này, ngươi nói một chút đám tu luyện sự, Hàn Tam Muội tại 21 tuổi cũng đã là cao cấp tiên thiên vũ sĩ, Ngụy Quyển cũng 21 tuổi, Phù Soái là 20 tuổi, Vương Phương là 22 tuổi. Đảo mắt đã qua rất nhiều năm, bọn họ tiến cảnh vẫn như cũ dậm chân tại chỗ a, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Nhưng bọn hắn rèn luyện ra sát chiêu a. Tạ Ân nói. Ta nói là tiến cảnh. Diệp Tín nói, tại cổ trong rừng rậm, một ít tượng sói báo các loại cỡ nhỏ hung thú, dựa vào bản thân tốc độ cùng sức chịu đựng, có đôi khi cũng có thể càng đấu thắng sư tử hổ báo. Thế nhưng, nếu như chúng nó có thể cùng sư tử hổ báo sánh vai lực lượng, hơn nữa tốc độ cùng sức chịu đựng, chúng nó sẽ trở nên nhiều ít đáng sợ. Nghĩ tấn chức tu sĩ. Nói dễ vậy sao? Tạ Ân thở dài. Ta có một cái suy đoán. Diệp Tín nói, thân thể người tại chừng 30 tuổi, sẽ tiến nhập đỉnh phong trạng thái, qua 35 tuổi, các phương diện sẽ gặp bắt đầu từ từ suy yếu đi, đây cũng là cái khảm, nói cách khác. Nếu như tại 35 tuổi trước khi, còn không cách nào tấn thăng làm tu sĩ nói, cả đời không nữa hy vọng. Lão đại, cái này suy đoán có đạo lý. Tạ Ân gật đầu nói. Cho nên, tại các ngươi đến 30 tuổi trước khi, ta biết đem hết khả năng, đem các ngươi đưa qua đạo khảm này. Diệp Tín nói, sau đó hắn dừng một chút. Được rồi, nguyên linh chi thể đến cùng ý vị như thế nào, ngươi tra được sao? Tra được. Tạ Ân nói, nguyên linh chi thể là chỉ dương cương cùng âm sát tài năng ở trên người một người cùng tồn tại hiện tượng, có chút ghi chép trong, đem nguyên linh chi thể thổi phồng so thiên cao hơn, mà có chút ghi chép trong, rồi lại tìm chửi bới nguyên linh chi thể, sau cùng khiến cho đầu ta choáng váng nao trướng. Lấy ngươi loại này bại hoại tính cách, cho ngươi đi tra nguyên linh chi thể ghi chép, cũng là khó khăn cho ngươi. Diệp Tín đi tới trên đài cao. Chậm rãi ngồi xuống, cùng ta nói đơn giản nói đi. Lão đại khai báo sự tình, ta đương nhiên muốn tận lực, huống hồ trừ ta ra, Tiết Bạch Kỵ bọn họ cũng không khả năng đi vào đi Long Đằng giảng vũ học viện đồ thư quán. Tạ Ân nói, trong đó một quyển sách lập trường coi như là trung lập, nhãn giới cũng so sánh, thậm chí nhắc tới tu hành giới. A, Diệp Tín lộ ra vui vẻ, Tạ Ân không phải là đần, mà là quá lười, nếu như nhất định làm cho hắn chăm chú làm việc, thông thường sẽ không để cho người thất vọng. Hơn nữa hắn nói đến một sự tình, khiến người ta miên man bất định. Tạ Ân nói, hắn nói bất kể là chín đại công quốc cũng được, là thần chi đế quốc cũng được, đâu hoặc là thừa pháp đế quốc cũng được, kỳ thực tất cả mọi người sinh hoạt tại một cái bé nhỏ không đáng kể trong thế giới này gọi phù du thế bên trên, có chứng đạo thế bên trên, có trường sinh thế, ngay cả trường sinh thế cũng không phải phần cuối, chỉ bất quá. Hắn cũng không biết trường sinh thế bên trên là cái gì. Diệp Tín dáng tươi cười chậm rãi thu lại, ngưng thần nhìn Tạ Ân. Tạ Ân trầm mặc một lúc lâu, hiển nhiên những tin tức này đối với hắn cũng tạo thành to lớn trùng kích, viết sách người may mắn gặp một cái thực lực cực kỳ cường đại tu sĩ, là tu sĩ kia nói cho hắn biết,
có quan hệ nguyên linh chi thể sự tình, hắn văn chương tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nói xong rất rõ ràng, nguyên linh chi thể đã thiên tài, cũng là phế vật.
Đây là ý gì?
Diệp Tín hỏi. Nguyên linh chi thể sinh có âm dương bích lũy, không cách nào ngưng tụ nguyên lực, tại phù du thế, rất khó đem âm dương bích lũy đánh vỡ, cho nên là phế vật. Nếu như là tại chứng đạo thế, chỗ đó tu sĩ mạnh hơn nhiều, bọn họ có nhiều lắm biện pháp khiến âm dương tan ra thông, cho nên lại là thiên tài. Tạ Ân nói, đương nhiên, cũng có may mắn người, viết sách người nhắc lên thừa pháp đế quốc sáng lập người, Lý Thệ Đồng Bằng, hắn cũng trời sinh nguyên linh chi thể, có người nói tuổi nhỏ lúc tại giã ngoại chơi diều, bị thiên lôi bắn trúng, may mắn không chết, lại nhân họa đắc phúc, dương cương cùng âm sắt tan ra thông, từ nay về sau tiến cảnh tiến triển cực nhanh, về sau dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chế thật lớn một phần cơ nghiệp. Diệp Tín ngạc nhiên, trong lòng hắn sinh ra một loại ý niệm cổ quái, hẳn là kia Lý Thệ Đồng Bằng cũng là cùng hắn có đồng dạng lai lịch. Lão đại, ngươi không phải là cũng bị sét đánh qua a? Tạ Ân đột nhiên thấp giọng nói. Diệp Tín không để ý đến Tạ Ân, hắn ánh mắt có chút đăm đăm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, hai cái thứ năm doanh học sinh sóng vai đi vào Hàn Vũ Điện, thấy Diệp Tín ở chỗ này, bọn họ hơi có chút giật mình, sau đó hướng Tạ Ân không người thi lễ, bản thân tìm cái địa phương ngồi xuống. Hàn Vũ Điện bên ngoài, Diệp Linh, Ôn Dung đám người đã ở hướng bên này đi tới, Ôn Dung hướng phía sau nhìn một chút, nói khẽ với Diệp Linh nói, anh ngươi đây, ta làm sao biết hắn ở đâu? Diệp Linh sắc mặt trầm xuống, hắn đi hắn, ta đi ta. Ôn Dung cùng Thẩm Diệu vài người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, các nàng đều hiểu, nhất định là bởi vì ngày hôm qua Đặng Xảo Đoánh bị tức được thổ huyết, khiến huynh muội hai người sinh ra hiềm khích. Tiểu Linh, ta ngày hôm qua về nhà cùng người nhà cũng tán gẫu qua. Thẩm Diệu ôn nhu nói, người nhà đều nói ca ca ngươi rất có cốt khí, hủy diệt Thiên Lang quyết chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất, bằng không sau này phiền phức nhất định sẽ theo nhau mà tới. Thẩm Diệu, ngươi cho ta là tiểu hài tử sao? Diệp Linh có vẻ rất căm tức, nhà ngươi người sẽ nói lời như vậy. Ngươi lặp lại lần nữa. Kỳ thực. La Ôn Dung nói. Thẩm Diệu thè lưỡi, còn chưa phải là một dạng. Ta một mực đem Ôn Dung trở thành thân tỷ tỷ. Đừng cùng ta nhắc hắn. Diệp Linh nói. Diệp Linh cố ý biểu hiện ra đối Diệp Tín tăng ác, là trước đó thương lượng xong, dù sao ngày hôm qua ra như vậy đại sự, nếu như Diệp Tín cùng Diệp Linh biểu hiện không thích hợp làm, nhất định sẽ dẫn tới một số người lòng nghi ngờ. Diệp Tín thẳng thắn đem Ôn Dung vài người trở thành trong chóng đo chiều gió, nếu như các nàng tin tưởng huynh muội hai người quả thực xích mích, người khác cũng khẳng định không nhìn ra, cho nên Diệp Linh diễn rất nghiêm túc. Vài người đi vào Hàn Vũ Điện, thấy Diệp Tín lại có thể sớm tới, đều có chút giật mình, hướng Tạ Ân vấn an sau khi, liền phân công nhau ngồi ở trên bồ đoàn, thỉnh thoảng nhìn lén nhìn Diệp Tín. Không sai biệt lắm qua hơn nửa canh giờ, thứ năm doanh các học sinh lục tục đều đến rồi, chỉ là hiện tại Hàn Vũ Điện trong chỉ còn lại có 19 học sinh. Cái khác đã chết ở tại Song Giá Sơn. Chương 62, phép khích tướng. Có lẽ là bởi vì nhớ lại chết vì tai nạn bạn học, hôm nay Hàn Vũ Điện trong không khí có chút vắng vẻ, học tập thái độ cũng biến thành đặc biệt chăm chú. Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện học sinh, muốn học quen tri thức bao dung rất rộng, cơ bản chia làm quân trận, quyền thuật, tập học tam đại loại, hơn 20 cái khóa loại. Giáo viên chính là chủ nhiệm lớp, phụ trách đem tân sinh nhận tiền đến, sau cùng càng làm học thành lao sinh đưa ra đi. Từ tiến nhập Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện ngày đầu tiên bắt đầu, liền do giáo viên toàn quyền phụ trách. Một cái tốt giáo viên, phải hiểu mỗi một đệ tử tiến cảnh, tùy thời chỉ điểm, cho nên từng doanh học sinh cũng không nhiều, thông thường đều ở đây 20 cái người tả hữu, nhiều giáo viên là không giúp được. Toàn bộ trong học viện, chỉ có đệ nhất doanh nhân số nhiều một ít, Nô Mạn danh tiếng bên ngoài, mỗi cái thế gia hy vọng bản thân hải tử có thể được đến chuyên nghiệp phụ đạo, đương nhiên muốn tìm khiến hải tử đi vào đệ nhất doanh, trong đó có vài người. Nô Mạn không thể cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Tại Diệp Tín xem ra, loại này hệ thống rất không khuôn phép, thường xuyên muốn lặp lại dạy học, đã nói hiện tại, Tạ Ân cứ gọi tới một cái chuyên tu chế thuốc khóa sư, do cái này khóa sư truyền thụ dược thảo phương diện tri thức. Chế thuốc đối nâng cao thực lực không có gì giúp đỡ, nhưng nhất định phải có điều đọc lướt qua, chí ít nên biết một ít chân quý dược thảo hình dạng, đặc thù, công dụng, giá trị, cùng với sinh trưởng hoàn cảnh vân vân, tính là không chuẩn bị đi làm sinh ý, ngẫu nhiên gặp không biết ngây ngốc bỏ qua. Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện còn có sông núi địa lý học, mỗi cái công quốc thành thị, sông núi, dòng sông chợ đều biết có giới thiệu, cùng với một ít tông môn sở tại. Khí học nói cho học sinh thế nào phân rõ vũ khí cùng áo giáp phẩm chất, điều này rất trọng yếu, bởi vì có một bộ cực phẩm áo giáp, hầu như chính là nhiều một cái mạng, có một thanh hảo binh nhận, cũng biết trên diện rộng để cao mình chiến lược. Trường học là tri thức nôi, những lời này tuy rằng bị vô số người lặp lại vô số lần, nhưng giải thích là chân lý. Đại vệ quốc tuyệt đại đa số tinh anh,
đều là từ Long Đằng Giảng Vũ Học Viện đi ra ngoài, bởi vì bọn họ chịu đựng qua hệ thống hóa giáo dục. Tự học thành tài, có thể tài năng ở một phương diện khác có xuất chúng biểu hiện, chẳng qua, tuyệt không khả năng làm được tại mỗi cái phương diện đều có hiểu biết. Có lẽ là bởi vì thường xuyên xuất hiện lặp lại dạy học duyên cớ, ở đây học tập bầu không khí rất tự do, kia khóa sư vừa mở miệng, có chút đã nghe qua này môn khóa học sinh, liền ly khai đài cao, đi tới Hàn Vũ Điện trong góc, chuẩn bị tĩnh tâm tu hành, tạ ân cùng khóa sư cũng không có can thiệp. Đương nhiên, nghĩ nghe nữa một lần cũng có thể. Một giờ sau, khóa sư đã nói, hướng tạ ân cáo từ, tạ ân đi ra bên ngoài dạo qua một vòng, mang theo hai cái hộ vệ đi vào Hàn Vũ Điện, hai cái hộ vệ mang một con trầm trọng quyền bá, tại tạ ân phân phó hạ, đem quyền bá bày để ở một bên. Diệp Tín, cái này quyền bá là ngươi. Tạ ân cao giọng nói, ngươi chừng nào thì đem quyền bá đánh hỏng. Lúc nào khả năng đi. Diệp Tín trợn mắt hốt mồm, hắn nhìn chằm chằm quyền bá nhìn một hồi, lại quay đầu nhìn về phía tạ ân, thẳng thắn nói, tạ giáo viên, ngươi có tật xấu à? Còn là ta địa phương nào đắc tội ngươi? Ngươi là bản thân đi qua đây, còn là ta đem ngươi ném qua. Tạ ân nhàn nhạt nói, thật hắn sao? Diệp Tín thấp giọng mắng một tiếng, sau đó nói, lão tử không cùng các ngươi chơi. Nói xong, Diệp Tín đứng dậy hướng Hàn Vũ Điện đại môn đi đến. Tạ ân lấy tay vùng, một cái roi tượng linh xà thông thường cuốn đi ra, chính cuốn ở Diệp Tín bên hông. Tiếp theo tạ ân thủ đoạn vừa lộn, Diệp Tín đã bị lôi kéo hai chân ly khai mặt đất, hoa chân múa tay vui sướng bay về phía quyền bá. Sau một khắc, hắn trọng trọng đánh vào quyền bá thượng, lại ngã nhào trên đất, trong miệng phát ra đau đớn bi tiếng tê ừ. Diệp Tín cùng tạ ân tranh chấp, hấp dẫn các học sinh chú ý, bọn họ nhộn nhịp ngồi dậy, hướng nhìn bên này tới. Tạ giáo viên là thế nào? Ôn Dung thấp giọng nói. Kỳ quái á, ta lần thứ nhất thấy hắn nghiêm túc như vậy. Thẩm Diệu cũng cảm thấy không hiểu chút nào. Ta nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi hành hạ như thế ta. Diệp Tín kêu to. Không có biện pháp, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, ta đã đáp ứng người khác, nhất định phải để cho ngươi luyện được hình dạng tới, không thể muốn tại trên người ngươi tiêu hao chút tinh lực. Tạ ân cao giọng nói. Các học sinh đều hiểu, tạ giáo viên là chiếm được người khác nhờ làm hộ, cho nên mới như vậy chăm sóc Diệp Tín. Ôn Dung đám người nghi vấn tìm được rồi đáp án, các nàng đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ bất quá, như vậy hữu dụng sao? Diệp Tín trời sinh sẽ không biện pháp ngưng tụ nguyên lực a. Há miệng ra. Tạ ân chậm rãi đi tới Diệp Tín bên cạnh, từ trong lòng lấy ra một lọ dược tề, cái chai là trong suốt, dược tề cũng là trong suốt, chẳng qua dược tề trong có vô số lam sắc tinh điểm đang lóe lên, làm cho một loại tràn ngập cảm giác thần bí biết. Diệp Tín dây rủa đến bỏ dậy, túi đầu liền muốn ra bên ngoài chạy, Tạ ân lấy tay bắt được Diệp Tín cổ, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem Diệp Tín xốc lên ở giữa không trung, Diệp Tín hô hấp không thông sướng, phải nỗ lực hé miệng. Hai tay hai chân đá lung tung đánh loạn đến. Tạ ân trực tiếp đem bình thuốc miệng bình nhét vào Diệp Tín trong miệng, đem dược tề đều đổ đi vào. Nô! Ngô nô! Diệp Tín liều mạng dãy rủa đến, chỉ là hắn lực lượng cùng Tạ ân kém quá mức cách xa, căn bản không có biện pháp tránh thoát đi ra ngoài. Tạ ân đem Diệp Tín ném xuống đất, cười tủm tỉm nhìn Diệp Tín, mà Diệp Tín chỉ còn lại có miệng lớn thở dốc phần, hình dạng có vẻ cực kỳ chật vật. Nghĩ không ra tạ giáo viên lại là luyện dược đại sư. Thiệu Tuyết Song Đồng đột nhiên lóe ra một luồng tinh quang. Không thể nào. Ôn Dung cầm thái độ hoài nghi, trước đây Tạ Ân chưa từng có chế thuốc sản sinh qua hứng thú. Mấy ngày hôm trước ta nhàn rỗi không chuyện gì, liền chạy tới đồ thư quán đọc sách, phát hiện tạ giáo viên đã ở. Thiệu Tuyết thấp giọng nói, ta rất hiếu kỳ, dựa vào cùng hắn chào hỏi cơ hội, đi qua ngắm vài lần, phát hiện tạ giáo viên lấy ra nữa đều là giới thiệu nguyên linh chi thể sách, hơn nữa ta còn nghe được mấy cái giáo viên nói chuyện phiếm, nói tạ giáo viên không biết thế nào. Đột nhiên đối nguyên linh chi thể cảm thấy hứng thú, còn hướng bọn họ hỏi qua. Nếu quả thật có thể phá mở âm dương bích lũy, vậy thì có ý tứ. Thẩm Diệu thì thào nói. Động thủ đi. Phía dưới tạ ân chậm rãi nói, mai cho đến đem quyền bá đánh hỏng mới thôi. Diệp Tín ngồi dưới đất, do tại miệng lớn thở hổn hển, căn bản không có để ý tới tạ ân. Diệp Tín. Lẽ nào ngươi thật muốn cả đời làm một cái phế vật sao? Tạ ân phát ra tiếng giống to, ngẫm lại phụ thân ngươi, mặc áo giáp. Cầm binh khí, ngang dọc xa trường, đó là bực nào vinh quang. Mà còn ngươi, cả ngày mơ mơ màng màng, bọn họ biểu hiện ra một ngụm một cái Diệp thiếu kê ợ, vừa ý trong có thể coi ngươi. Ngươi lại có cái gì đáng giá bọn họ coi địa phương? Nghe nói ngươi khi còn bé thường xuyên bắt nạt Thiết Nhân Hảo. Hiện tại thế nào? Mỗi lần thấy Thiết Nhân Hảo, ngươi đều phải tìm kiếm bảo vệ, nếu như không có người bảo vệ ngươi, hắn có thể tùy thời đem ngươi đánh đổ trên mặt đất, dùng các loại biện pháp nhục nhã ngươi. Ngươi hôm nay có thể tìm kiếm bảo vệ, ngày mai đây. Ngươi năm nay có thể tìm kiếm bảo vệ, sang năm đây. Lẽ nào ngươi cả đời đều có thể đúng lúc tìm được người đến giúp ngươi sao? Nghe nói ngươi đem Thiên Lang quyết hủy diệt rồi. Ta biết được ngươi là không cam lòng, nếu như ngươi có lang xoáy như vậy chiến lực, tông gia như thế nào dám khi dễ đến trên đầu ngươi? Không phải là bọn họ vô sỉ, là ngươi vô năng. Ngươi thậm chí không xứng làm một người ba. Nhìn phía sau ngươi người, bọn họ sống được xa so ngươi có tôn nghiêm. Không nên trách cái gì không công bình, cũng không muốn quái cái gì lòng người dễ thay đổi, bọn họ tại khắc khổ tu hành thời điểm, ngươi ở đây cái gì? Bọn họ ở chỗ này nỗ lực học tập thời điểm, ngươi lại đang làm cái gì? Bọn họ bỏ ra vô số tâm huyết cùng mồ hôi, nếu như ngươi lại cùng bọn họ có đồng dạng tôn nghiêm, đây mới thực sự là không công bình. Tạ Ân tiếng gầm gừ tại Hàn Vũ Điện trong chấn động, xung quanh các học sinh đều đổi sắc mặt. Tạ giáo viên, có chút quá phận a. Tại sao có thể nói như vậy? Thẩm Diệu có chút không đành lòng. Trọng chứng cần dùng mãnh liệt thuốc. Nếu như vậy làm có thể để cho Diệp Thiếu Thật tỉnh lại đi, cũng là chuyện tốt. Ôn Dung nói. Diệp Tín, ta cho ngươi một cái cơ hội. Cái này cũng chắc là ngươi sinh mệnh một cơ hội cuối cùng. Tạ Ân chỉ hướng Quyền Bá, hắn chính là tông gia tông chấn đường, hắn chính là làm cho ngươi hủy diệt Diệp gia truyền lại đời sau chi bảo địch nhân. Đi đi, công kích hắn. Phá hủy hắn. Nghiền nát hắn. Diệp Tín đột nhiên phát ra sói chu kiểu tiếng kêu, thân hình đột nhiên dựng lên, đánh về phía Quyền Bá. Phanh. Diệp Tín một quyền trọng trọng nện tại Quyền Bá thượng, chỉ là hắn động tác có chút ốc, hơn nữa lực đạo tựa hồ quá lớn, thân thể lại có thể bị về phía sau bắn ra nửa bước. Bang bang phanh. Diệp Tín lại nhào tới, song quyền thay thế vung ra, như báo tố kiểu cuốn về phía Quyền Bá. Tại những học sinh này trong mắt, Diệp Tín động tác có chút vô cùng thê thảm, rõ ràng không trải qua rèn đúc, nhưng có một cổ không hiểu khí thế. Thời gian bay nhanh trôi qua, đảo mắt qua hơn nửa canh giờ, có một đệ tử không chịu nổi, cất bước hướng Diệp Tín bên này đi tới Tạ Ân bên cạnh, hắn sợ hãi kêu lên, giáo viên. Chuyện gì? Tạ Ân quát Diệp Đường. Giáo viên, Diệp thiếu như vậy, chúng ta chưa từng biện pháp tu luyện à, căn bản yên tĩnh không dưới tâm. Học sinh kia nói. Đánh rắm. Tạ Ân giận tím mặt, ngươi cho là chiến trường là an tĩnh sao? Hai phe địch ta bay còi tại qua lại chạy băng băng. Truyền lại tín hiệu tên lệnh thường thường phá vỡ bầu trời đêm, có người ở nói mớ, có người đang ấy, có người ở đánh giám, tuần tra ban đêm người đang gõ cái mõ, con ngựa tại hí, chó săn tại loạn sủa, nếu như ngay cả điểm ấy động tĩnh đều chịu không nổi, ở trên chiến trường ngươi lại làm sao có thể an tâm tu luyện. Học sinh kia bị phun á khẩu không trả lời được, ngơ ngác nhìn Tạ Ân. Đi xuống. Nếu như ngươi thật cho rằng không có biện pháp tu luyện, vậy chạy trở về nhà, chạy trở về ngươi trong chăn đi. Tạ Ân quát Diệp Đường. Học sinh kia xám xịt lui xuống, Ôn Dung vài người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, Thiệu Tuyết thấp giọng nói, có bao nhiêu lâu? Diệp Tín có thể chịu được. Đổi thành ta thời gian dài như vậy không ngừng huy quyền, cũng biết cảm thấy bề bài. Tạ giáo viên tự có chừng có mực. Thẩm Diệu lắc đầu nói, bằng không thế nào? Ngươi dám đi tới khuyên sao? Ai đi tới ai bị mắng? Ta cuối cùng cảm giác. Đây đối với Diệp Tín tới nói là chuyện tốt. Ôn Dung chậm rãi nói. Tạ giáo viên tựa hồ phi thường có nắm chắc, hán. Đến cùng là lai lịch gì? Chương 63, điên cuồng tu luyện. Một giờ đi qua. Hai cái canh giờ đã qua. Ước chừng ba tiếng đồng hồ đi qua, Diệp Tín một mực điên cuồng nện đến Quyền Bá, như mới từ trong nước biển bò ra ngoài một dạng, trên thân thể hạ sớm bị ướt đẫm mồ hôi, xung quanh bốc hơi đến trận trận sương mù. Thứ năm doanh các học sinh, thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Tín trong tầm mắt tràn đầy kinh ngạc, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra. Một gia tên quần áo lụa là đệ tử, lại có loại này ngoan kính. Tính là đổi thành bọn họ, cũng không cách nào thừa nhận thể lực kịch liệt tiêu hao. Có thông minh chút, thì nghĩ tới Tạ Ân cưỡng bức đến Diệp Tín uống vào dược thủy, vậy rốt cuộc là cái gì dược tề? Hiệu lực quá mức kinh người. Đảo mắt đến rồi chính ngọ, các học sinh nên nghỉ ngơi, bọn họ trước sau hướng Tạ Ân xin cáo lui, đi ra Hàn Vũ Điện, mỗi người tại đi ra ngoài thời điểm, đều biết nhìn lén nhìn chằm chằm Diệp Tín mãnh liệt xem. Ôn Dung bọn người có chút không đành lòng. Dù sao cũng là Diệp Linh ca ca, nghĩ ra đầu khuyên bảo một chút, nhưng thấy Tạ Ân băng bó được như băng núi kiểu mặt, cũng sẽ không dám đi tự đòi không có gì vui. Ôn Dung vài người là sau cùng một nhóm ly khai, Tạ Ân cũng đi ra ngoài, tại cửa quát Diệp Đường, lúc nào đem Quyền Bá đánh hỏng, ngươi chừng nào thì khả năng đi. Nói xong, Tạ Ân ở bên ngoài đóng lại Hàn Vũ Điện đại môn. Bang 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 bang. Nắm tay cùng Quyền Bá tiếng đánh không ngừng truyền ra ngoài, tựa hồ tự cấp Tạ Ân một cái trả lời. Một lúc lâu. Tạ Ân lại đã trở về, hắn đi theo phía sau Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi, đẩy ra cửa điện, thấy Diệp Tín còn chưa phải đỉnh nện đến Quyền Bá, ba người nhìn nhau cười, tiếp theo Tạ Ân lần nữa đóng cửa điện, đồng thời từ bên trong cắm lên. Lão đại, ngươi vào đùa giỡn quá sâu a. Tạ Ân cười hì hì nói. Diệp Tín dừng động tác lại, lấy tay lau mặt một cái thượng mồ hôi, nhàn nhạt nói, nhất định phải để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, như vậy sau này ta tiến cảnh mau nữa, bọn họ cũng có thể bản thân tìm ra một hợp lý giải thích, tổng so với ta nghĩ cách đi thuyết phục bọn họ tốt hơn nhiều. Tạ Ân vội vàng đưa qua một tờ khăn mặt, tiếp theo càng làm mang đến hộp đựng thức ăn đặt ở đá phiến thượng. Có nước sao? Sao, khác chưa từng cái gì, mau đưa ta chết khác. Diệp Tín nói. Cái này đây. Tạ Ân lại lấy ra một con túi nước, đưa cho Diệp Tín, hắn nghĩ đến trái lại rất chú đáo. Diệp Tín tiếp nhận túi nước, một hơi thở đem túi nước trong nước uống được sạch sẽ, sau đó đem khô quắt túi nước ném xuống đất. Hát Phi, thần sắc ngươi có chút không đúng à, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tín tài năng ở như vậy chật vật thời điểm, chú ý tới Hát Phi thần sắc, có thể nghĩ hắn thấy rõ lực là cỡ nào nhạy cảm, huống hồ Hát Phi cũng không phải một cái vui giận hiện ra người ngoài. Ở đây không có việc gì, mấu chốt là phù thương bên kia, có một ít vấn đề. Tiết Bạch Kỵ nói. Vấn đề nhỏ. Nếu như là vấn đề nhỏ, các ngươi không biết hai cái cùng nhau tới. Diệp Tín cười nói đi, ta nghe đây. Nói xong, hắn đặt mông ngồi dưới đất, nắm lên hộp đựng thức ăn, miệng lớn ăn. Phù thương mang theo những huynh đệ kia, tổng cộng chia làm thành 10 tiểu đội, bọn họ một mực nỗ lực cứu viện các huynh đệ người nhà. Tiết Bạch Kỵ nói. Nói thẳng chính đề. Diệp Tín nhăn lại mi, chuyện này thì ta giao cho hắn làm, lẽ nào ta còn không biết. Phù thương lần này là đi quên biển thành, đi cứu Thái An núi muội muội, thế nhưng không khéo, ngày nào đó Thái An núi muội muội bị mang vào quân trấn phủ, phù thương vốn định ngày thứ nhì nữa đem người mang đi, không nghĩ tới Thái An núi muội muội hầu hạ không chu toàn, kia quân trấn đại nhân phải giúp giết Thái An núi muội muội, phù thương không có đường tuyển chọn, không thể làm gì khác hơn là giết cái kia quân trấn, sau đó đem Thái An núi muội muội mang đi. Tiết Bạch Kỵ lộ ra cười khổ. Diệp Tín ăn cái gì động tác ngừng, quay đầu nhìn về phía Tiết Bạch Kỵ. Bọn họ có không có thương vong? Không có. Tiết Bạch Kỵ nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Tín nói cho phụ thương, khiến hắn chớ đem loại chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Thế nhưng, Tiết Bạch Kỵ sửng sốt một chút, đại nhân, 2 năm qua phụ thương đã trước sau cứu ra hơn 2.000 người, cái này sự tình phân tán ở các nơi, cũng không phải sẽ khiến người khác chú ý, nhưng quân trấn bị giết, nhất định phải báo lên cho quá lệnh phủ, nếu như quá lệnh phủ phái người tới điều tra. 89/10 sẽ phát hiện 2 năm qua thành công nhóm quan phạm đang không ngừng tiêu thất, nữa tìm hiểu nguồn gốc. Phù thương bên kia sẽ có phiền phức. Tính là quá lệnh phủ cái gì cũng không làm, chỉ mệnh lệnh các nơi quân trấn nghiêm mật giám thị tất cả quan phạm, phù thương còn nghĩ cứu người, độ khó sẽ trở nên phi thường lớn, cũng không thể một đường giết qua đi đi. Chuyện này ta biết nghĩ biện pháp. Diệp Tín nói, ta hiện tại cần thời gian, chỉ cần kéo thượng 1 năm dưới trở, tính là bọn họ điều tra ra, cũng cầm chúng ta không có biện pháp. Tiết Bạch Kỵ đám người đối Diệp Tín ôm vô thượng lòng tin, thấy Diệp Tín như vậy chắc, Tiết Bạch Kỵ cũng sẽ không nói bảo. Hắc Phi vậy là chuyện gì? Diệp Tín hỏi. Phù thương trước một đoạn đi thu tịch thành, chỉ tiếc Hắc Phi mấy người tỷ muội đều đã chết. Tiết Bạch Kỵ thấp giọng trả lời. Hắc Phi sắc mặt vô thường, chỉ là lẳng lặng đứng, không nói được một lời, kỳ thực hắn cũng là rất có thể khống chế tâm tình mình người, đổi thành người khác, tuyệt đối nhìn không ra Hắc Phi có gì không ổn chỗ, nhưng Diệp Tín ánh mắt quá bén nhọn. Hơn nữa rất quen thuộc Hát Phi. Thu tịch thành A. Diệp Tín thì thào nói, thu tịch thành quân trấn là ai? Là Tống Tử Đan. Tiết Bạch Kỵ nói, hắn cũng là hãm hại Hát Phi toàn ra bỏ tù đầu sỏ gây nên. Hát Phi, có nghĩ là trở lại báo thủ. Diệp Tín nhìn về phía Hát Phi. Hiện tại bên người đại nhân mấy người chúng ta làm sao có thể ly khai Cửu Đỉnh Thành? Hát Phi chậm rãi nói, nếu quả thật làm trễ nại việc lớn, Hát Phi nơi nào còn có mặt mũi đi gặp các huynh đệ. Ta chỗ này quả thực không thể rời bỏ ngươi. Diệp Tín trọng trọng gật đầu, Bạch Kỵ, cho phủ thương phát bay tin, hắn nhiệm vụ tạm dừng, đi trước thu tịch thành, đem kia Tống Tử Đan bắt lại cho ta, sau đó đưa về Cửu Đỉnh Thành, tùy ý Hát Phi xử lý. Tiết Bạch Kỵ ba người tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhất là Hát Phi, hắn viền mắt đột nhiên trở nên ướt át, môi đã ở khẽ run lên. Hát Phi, ta cũng không phải là nhằm vào ngươi. Nhưng, Tiết Bạch Kỵ do dự một chút, đại nhân... Cần phải lấy việc lớn làm trọng, loại ý này khí chi tranh. Bạch Kỵ, ngươi theo ta mấy năm, chẳng lẽ còn không biết ta sao? Diệp Tín cười cười, ta Diệp Tín tranh, vừa vặn chính là cái này khí phách. Đổi cái quan điểm nghĩ, khiến Hắc Phi lấy việc lớn làm trọng, ta nhưng ở đây một lòng muốn thay phụ soái báo thù rửa hận, ta đây Diệp Tín lại thành vật gì vậy? Hắc Phi đột nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất, đại nhân. Đứng lên. Diệp Tín lộ ra vẻ không vui, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim, hơn nữa ta trị quân phong cách cùng người khác không giống với, ta mệnh lệnh, các
các ngươi phải phục tùng vô điều kiện, nhưng bằng chàng lúc ta hy vọng các ngươi có thể đem ta trở thành bằng hữu, cùng trạch.
Là, đại nhân.
Hắc Phi chậm rãi đứng lên, hắn viền mắt càng ngày càng đã ướt nước, một cái chân chính vũ sĩ, tình nguyện chảy máu cũng không nguyện rơi lệ, nhưng lúc này Hắc Phi có chút không khống chế được mình.
Hiểu.
Tiết Bạch Kỵ khẽ thở dài, đại nhân, ta còn có một việc.
Nói đi.
Thật muốn dùng hết 800 viên nguyên thạch đi thỉnh người kia sao?
Tiết Bạch Kỵ dừng một chút, chúng ta đồ vật đại bộ phận đều chôn giấu tại Đại Triệu Quốc cảnh nội, chốc lát là không lấy ra tới, ta chỗ này cũng không nhiều, 800 viên nguyên thạch cũng không phải là số lượng nhỏ.
Chỉ biết ngươi người quản gia này bà hiểu ý đâu.
Diệp Tín lắc đầu, chỉ cần chúng ta có thể thành tựu lần này việc lớn, phải nhận được 100 lần thậm chí là 1000 lần hồi báo, 800 viên nguyên thạch thật rất nhiều sao.
Ta chỉ là cảm giác.
Không đáng.
Tiết Bạch Kỵ nói.
Ta biết được các ngươi một mực tâm tồn do dự, không biết ta đến cùng muốn làm gì.
Diệp Tín trầm ngâm chỉ chốc lát, cũng được, các ngươi sau này cũng sẽ có một mình đảm đương một phía thời điểm, thừa dịp hiện tại, ta sẽ dạy các ngươi tiểu bí quyết ta.
Cái gì tiểu bí quyết?
Tiết Bạch Kỵ ba người đều sinh ra lòng hiếu kỳ.
Khi các ngươi rơi vào khốn cảnh lúc, hẳn là đem đối mặt mình địch nhân, trợ lực vân vân, toàn bộ rõ ràng viết ra.
Diệp Tín đứng lên, hướng trên đài cao bảng đen đi đến, các ngươi có lẽ sẽ hiểu được, cái này có cái gì?
Là một mọi người sẽ.
Trên thực tế lại không phải như vậy, tuyệt đại đa số người đang tự hỏi vấn đề thời điểm, chỉ là dựa vào bản năng, khuyết thiếu một bộ đầy đủ tốt, có thể làm cho mình trí nhớ thả ra đến mức tận cùng quy trình. Ta hiện tại dạy các ngươi, chỉ là bước đầu tiên, hy vọng sau này các ngươi có thể dưỡng thành thói quen.
Tiết Bạch Kỵ ba người chăm chú nghe.
Trí nhớ thứ này lại nói tiếp rất ảo diệu.
Diệp Tín rồi nói tiếp, rất lâu, chỉ kém như vậy một chút, ngươi là có thể tìm được giải quyết tốt đẹp sự tình biện pháp tốt, cũng chỉ bởi vì như vậy một chút, ngươi biết lưu lại cho mình tiếc nuối, qua thời gian rất lâu, ngươi đột nhiên tỉnh ngộ, lúc đó ta nếu như làm như vậy thì tốt rồi, đáng tiếc, thời gian không cách nào nghịch chuyển. Sai rồi chính là sai rồi.
Đem tất cả có thể tạo thành ảnh hưởng nhân tố đều viết xuống tới, sẽ làm ngươi tư duy trở nên vô cùng rõ ràng.
Nói xong, Diệp Tín xoay người tại trên bảng đen viết xuống liên tiếp người tên.
Thiết Tâm Thánh, Quan Hàn Mưa, Hàn Tam Muội, Vương Phương, Đặng Biết Quốc, Ôn Nguyên Nhân, Ngụy Quyển, Thẩm Quyên Cơ, Tông Biệt Ly.
Cựu đỉnh thành nội có thượng trụ quốc cấp chiến lược cường giả, hẳn là chỉ có mấy cái này.
Diệp Tín chậm rãi nói, Quan Hàn Mưa là Thiết Tâm Thánh thân tín. Một mực đảm nhiệm Vương Thành tổng quản, hai người bọn họ là địch nhân chúng ta.
Diệp Tín vừa nói một bên tại trên bảng đen viết xuống địch nhân hai chữ, sau đó đem Thiết Tâm Thánh cùng Quan Hàn Mưa tên viết tại hạ mặt.
Ôn Nguyên Nhân cáo giả, hơn nữa Ôn gia trong truyền thừa chặt đức, tư chất tốt nhất Ôn Hoàng Nhâm người mang bị thương nặng, nguyên mạch đứt đoạn, nữa không cách nào tu hành.
Diệp Tín nói, Ôn Nguyên Nhân cùng Hàn Tam Muội tư cách giả nhất, đối mặt khốn cảnh cũng giống vậy, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đời thứ ba người trẻ tuổi trên người.
Tại thời khắc mấu chốt nhất, Ôn Nguyên Nhân không biết lập tức làm ra tuyển chọn.
Diệp Tín nói, giúp Thiết Tâm Thánh, tháng sau khi thì thế nào đây?
Tối đa có thể được đến một ít chỗ tốt mà thôi, Ôn gia đời thứ ba trừ Ôn Dung bên ngoài, cái khác đều là hời hợt hạng người, mà Ôn Dung niên kỷ còn nhỏ, chẳng qua là sơ cấp tiên thiên vũ sĩ, Thiết Tâm Thánh không có khả năng đem tài nguyên đặt tiền cuộc tại Ôn gia trên người.
Chương 64, truyền thụ.
Đứng ra giúp đỡ Thiết Tâm Thánh là phi thường mạo hiểm, Cựu Đỉnh Thành đã thái bình rất nhiều năm. Đột nhiên có người muốn mưu nịch.
Khẳng định đã làm tốt sung túc chuẩn bị, Ôn Nguyên Nhân sẽ nghĩ như vậy.
Như vậy, có cần phải tại chuyện xảy ra trước tiên, liền lập tức làm ra tuyển chọn sao?
Diệp Tín nói, hắn biết chờ, ít nhất phải đợi được thắng bại mặt đã xem rất rõ ràng, hắn mới sẽ đem Ôn gia áp lên đi, cũng không cầu có thể được đến nhiều ít chỗ tốt, chỉ cầu không muốn cho Ôn gia mang đến tai nạn.
Diệp Tín xoay người, lại đang trên bảng đen viết hai cái đại tự, trung lập, tiếp theo đem Ôn Nguyên Nhân tên viết tại trung lập phía dưới.
Hàn Tam Muội cùng Ôn Nguyên Nhân không giống với, nếu như ta không đoán sai nói, hắn thọ mệnh đã không dài, cho nên hắn biết rõ tùy ý Thiết Thư đang đi mượn hơi phòng thủ thành phố quân tướng sĩ, sẽ khiến Thiết Tâm Thánh cực kỳ bất mãn, nhưng cũng không đoái hoài tới rất nhiều.
Diệp Tín nói, Thiết Thư đang là hắn ngoại tôn, hắn hy vọng Thiết Thư đang có thể trở thành là vương chữ, như vậy cũng liền cho Hàn gia tìm cái núi dựa lớn, nếu như là Thiết Nhân hảo kế vị, tuyệt đối không tha cho Hàn gia, đối mặt sinh tử việc lớn, Hàn Tam Muội tính là biết rõ là sai. Cũng muốn kiên trì đi xuống.
Nhưng chúng ta sẽ làm hắn thấy một cái hy vọng khác, không chỉ là leo lên vương chữ vị, mà là thẳng thắn khiến Thiết Thư đang ngồi ở quốc chủ vị trí, các ngươi cho rằng Hàn Tam Muội sẽ lựa chọn như thế nào.
Diệp Tín cười cười, sau đó tại trên bảng đen viết có thể dùng hai chữ, phía dưới viết lên Hàn Tam Muội tên.
Hiện tại nên nói Vương Phương.
Diệp Tín nói, Vương Phương cùng Hàn Tam Muội hô ứng lẫn nhau, đã duy trì rất nhiều năm, Thiết Tâm Thánh nghĩ động Vương Phương, Hàn Tam Muội nhất định phải đứng ra phản đối, Thiết Tâm Thánh nghi động Hàn Tam Muội, Vương Phương phản ứng cũng giống vậy. Kỳ thực bọn họ lúc đầu kết minh là phi thường chính xác, nếu như phòng thủ thành phố quân rối loạn, Thiết Tâm Thánh cho rằng bằng bản thân năng lực hẳn là có thể khống chế được ở, nếu như mấy nghìn lính tuần rối loạn, Thiết Tâm Thánh cũng không sợ, thế nhưng, nếu như phòng thủ thành phố quân cùng mấy nghìn lính tuần muốn cùng nhau loạn, đó chính là phiền e ý gở say mê trường, tiết ước mạnh mới. Thiết Tâm Thánh cũng biết mỗi cái thế gia đã thành đuôi to khó vây chi thế, đã nếm thử vài lần, thấy không có biện pháp dao động, còn chưa tính. Hàn gia cùng Vương gia quan hệ, biểu hiện ra thoạt nhìn không quá thân thiện, trên thực tế bọn họ vẫn là đồng khí liên tri, Thiết Thư Đăng làm người khoan dung, nếu có cơ hội đem Thiết Thư Đăng đẩy lên đi, đối Vương Phương mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Diệp Tín tại Hàn Tam Muội phía dưới viết lên Vương Phương tên, sau đó lại nói, về phần Ngụy Quyển, nhất định là địch nhân rồi, phụ soái khiến hắn hổ thẹn 20 năm, như vậy, Diệp gia muốn làm, hắn đương nhiên muốn ngăn cản, mà Diệp gia chỗ phản đối, hắn đương nhiên sẽ tán thành. Nếu như đổi thành người khác náo sự, có thể Ngụy Quyển sẽ chọn tạm thời xem chừng, nhưng biết là ta Diệp gia. Hắn biết không chút do dự đứng ở Thiết Tâm Thánh kia một bên, không có nguyên nhân. Nếu như ta đoán được không sai nói, Tông Biệt Ly khẳng định đã tiến nhập Cửu Đỉnh Thành, Tông gia tại lớn Trần Quốc bị thương nặng, cần thời gian tới dưỡng thương, hắn hẳn là không hy vọng Cửu Đỉnh Trần phát sinh náo động, hơn nữa, Tông gia nghị khôi phục nguyên khí, chỉ có thể dựa vào Thiết Tâm Thánh đại lực viện trợ, cộng thêm bọn họ đã cùng chúng ta Diệp gia xảy ra một ít không thoải mái sự tình. Liền tạm thời đem hắn đặt ở địch nhân mặt trong A. Về phần Đặng Biết Quốc sao? Hắn và ta Diệp gia là quan hệ thông gia, ta thấy được Đặng Độc Nhãn, cũng muốn cung kính kêu một tiếng cầu. Diệp Tín dừng một chút, đến rồi thời khắc mấu chốt, ta có nắm chặt thuyết phục hắn, khiến hắn giúp ta giúp một tay. Sau đó, Diệp Tín đem Đặng Biết Quốc tên viết ở tại có thể dùng phía dưới, cùng Hàn Tam Muội, Vương Phương đồng liệt. Lão đại, theo ta được biết, ngươi và Đặng gia cái kia Đặng Đa Khiết quan hệ thật không tốt ta. Tạ Ân Hồ nghi hỏi. Hắn biết giúp chúng ta. Ngươi cho là tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ sự tình, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tại sống còn chi tế làm ra tuyển chọn sao? Diệp Tín cười cười, chỉ cần cho hắn một cái không có biện pháp cự tuyệt mê hoặc, hắn tự nhiên sẽ làm ra tương ứng cải biến, Đặng Độc Nhãn liền giao cho ta. Về phần Thẩm Quyên Cơ, Diệp Tín chần chờ một chút, lại đang bảng đen viết lên một cái bạn chữ, tiếp theo đem Thẩm Quyên Cơ tên viết tại hạ mặt, là phụ soái sâu xa, khác ta liền không giải thích, tính là hắn không biết giúp ta, vậy cũng không biết hại ta. Tạm thời còn gì nữa không, nhớ được tại vạn khu núi, ta nói muốn về Cửu Đỉnh Thành, các ngươi tất cả đều phản đối, giống như Thiết Tâm Thánh là không thể chiến thắng, hồi Cửu Đỉnh Thành thuần túy là muốn chết, nhưng khi chúng ta đem hết thảy đều phân tích qua một lần sau khi, phát hiện Thiết Tâm Thánh cũng không gì hơn cái này. Diệp Tín lộ ra mỉm cười, trước đây các ngươi sẽ cảm thấy Cửu Đỉnh Thành thế cục quá mức phức tạp, hiện tại tổng nên có thể mơ hồ nhìn ra một ít rõ ràng a. Thế gian vạn sự, đều là có vết mà theo, từng có đi, có hiện tại. Có tương lai, chỉ cần ngươi đủ thông minh, cũng nguyện ý tốn hao đại lượng tinh lực, cũng có thể thấy được một ít người bình thường khó có thể phát hiện đồ vật, thậm chí có thể đối tương lai đi hướng làm ra. Phán đoán. Ví như nói, Hàn Tam Muội nắm giữ Thái Úy Phủ, Vương Phương nắm giữ Thái Lệnh Phủ, chính vì bọn họ đồng khí liên tri, cho nên mặc kệ Thiết Thư Đăng cao bao nhiêu hy vọng của mọi người, mạnh bao nhiêu năng lực, Thiết Tâm Thánh đều tuyệt không khả năng khiến hắn trở thành vương chữ. Diệp Tín rồi nói tiếp. Như vậy đại biểu cho sẽ đem Vương Thành bên ngoài quyền lực chắp tay để cho đi ra ngoài, hắn chiếu lệnh thậm chí không cách nào ly khai Vương Thành, Hàn Tam Muội cùng Vương Phương có nhiều lắm cơ hội chậm rãi mất quyền lực hắn, mà tất cả cùng Hàn gia, Vương gia tranh đấu gây gắt người, đều phải bị vội và cúi đầu, hoặc là thẳng thắn chuyển đổi môn đình, đầu nhập vào Hàn gia cùng Vương gia, bọn họ hiện tại có dũng khí cùng Hàn gia, Vương gia đấu, là bởi vì Thiết Tâm Tê. Hắn từ một nơi bí mật gần đó ủng hộ đến bọn họ, ngay cả Thiết Tâm Thánh đều bỏ qua. Bọn họ còn tranh cái gì? Cùng Vương chữ tranh sao? Về phần Hàn Tam Muội cùng Vương Vương, có lẽ là bởi vì người trong cuộc, bằng không chính là thân bất do kỷ, vì một cái không có khả năng đạt thành mục tiêu mà nỗ lực. Diệp Tín nói, trở mình lần chín quốc lịch sử, quốc chủ bị Vương chữ mất quyền lực ví dụ cũng không hiếm thấy, không có biện pháp, quốc chủ thọ mệnh quá dài, bọn họ đều có đại lượng tu hành tài nguyên, lại không cần đi mạo hiểm, còn có rất nhiều cường giả bảo vệ bọn họ, nghĩ đợi được bọn họ tự nhiên tử vong. Quá đau khổ. Ta nghe nói đại vệ quốc đời trước quốc chủ sắt đỏ thọ bị chết có chút ly kỳ. Tiết Bạch Kỵ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ta cũng đã nghe nói qua. Diệp Tín nói, nhưng chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, chẳng qua từ tuổi tác thượng nói, Ngụy Quyển, Hàn Tam Muội cùng Ôn Nguyên Nhân giống như đều tham dự. Nếu như Thiết Tâm Thánh cũng là dùng loại thủ đoạn này lên vị, vậy hắn càng muốn phòng bị Thiết Thư Đăng. Tiết Bạch Kỵ nói, là đạo lý này. Diệp Tín nói. Tiếp theo hắn dùng ngón tay tại trên bảng đen gõ một cái, con này là tầng thứ nhất cách thức,
căn cứ tầng này cách thức chúng ta có thể diễn sinh ra vô số tầng chi nhánh, phòng thủ thành phố quân cùng sở hữu mấy cái chủ kinh doanh. Có mấy người dự bị doanh? Các doanh thống lĩnh là ai? Lai lịch ra sao? Thái lệnh phủ bát đại lính tuần chiến lược làm sao? Còn có Đặng Biết Quốc, còn có Thẩm Quyên Cơ vân vân, bọn họ đều có thể có bản thân độc lập chi nhánh, chúng ta chỉnh lý xuất tư liệu càng nhiều, hành sự chỉ biết càng có nắm chặt. Lão đại, đây cũng quá nhiều a. Làm sao có thể bận rộn qua đây? Tạ Ân kêu lên. Tính là bận rộn qua đây, chúng ta cũng không đủ hai mắt đi thám thính nhiều như vậy tin tức. Diệp Tín cười nói, ta hiện tại chỉ là theo đạo các ngươi một loại tư duy phương thức, nghìn vạn không muốn mù quáng tin tưởng mình đầu óc, rất nhiều chuyện, dùng bút rõ ràng viết ra, sẽ làm ngươi trật tự trở nên càng rõ ràng, có thể sản sinh càng nhiều linh cảm. Ừ, ta hy vọng các ngươi có thể không ngừng tiến bộ, chính là một cái đại vệ quốc, là không chứa nổi ta, cũng không chứa nổi các ngươi. Sau này các ngươi sớm muộn sẽ có một mình đảm đương một phía thời điểm, có một bộ thuần thục tư duy phương thức, có thể trở thành là các ngươi lớn trợ lực. Giống như kéo xa. Diệp Tín dừng một chút, tốt, chúng ta đã nói tầng thứ nhất này cách thức, các ngươi nhìn ra cái gì sao? Tại Diệp Tín vẽ ra cách thức trong, địch nhân là bốn cái, Thiết Tâm Thánh, Quan Hàn Mưa, Ngụy Quyển, Tông Biệt Ly, Trung Lập là một cái, Ôn Nguyên Nhân, có thể dùng là ba cái, Hàn Tam Muội, Vương Vương, Đặng Biết Quốc, bạn là một cái, Thẩm Quyên Cơ. Là thế cân bằng. Tiết Bạch Kỵ nói. Không sai, là thế cân bằng. Diệp Tín nói, nếu như nói bỏ đi 800 viên nguyên thạch, là có thể khiến chúng ta từ thế cân bằng biến thành thắng thế, ngươi có nguyện ý hay không? Đương nhiên. Đương nhiên là nguyện ý. Tiết Bạch Kỵ than thở, chẳng qua, bọn họ thật biết giúp chúng ta sao? Ta cần lần lượt đi thuyết phục, hiệu quả làm sao, xem ta phát huy được như vậy. Diệp Tín cười nói, thuyết phục Hàn Tam Muội nắm chặt rất lớn, thuyết phục Vương Phương liền có chút khó khăn. Về phần Đặng Độc Nhãn, thuyết phục hắn giúp chúng ta vô cùng khó khăn, nhưng khiến hắn bảo trì trung lập là rất dễ dàng. Lang Soái cùng Quá Các đại nhân quan hệ rất tốt. Tạ Ân hỏi, Thẩm Quyên Cơ chính là đại vệ quốc Quá Các, chủ quản chính vụ, thực quyền cực đại. Có thể nói là tương giao tâm đầu ý hợp a. Diệp Tín nói, kỳ thực ta nguyên lai chuẩn bị theo đuổi Thẩm Diệu, cho nên nghe được thím cho ta lung tung nói hôn sự, lòng ta đều lạnh nửa đoạn, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, may là không có dính vào. Một mặt ta và Thẩm Diệu không phải là quá thích hợp, về phương diện khác Quá Các đại nhân trong mắt là không cho hạt cát, ta thật hướng Thẩm Diệu bên cạnh gót, hắn nhất định có thể nhìn ra ta muốn làm gì, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Trong hai năm qua, Quá Các đại nhân có thể chưa từng xảy ra Diệp gia môn. Tiết Bạch Kỵ cau mày nói, hắn cảm giác Diệp Tín những này phân tích vô cùng lạc quan. Ta hỏi qua Diệp Linh, lúc đầu nàng và Thẩm Diệu quen biết, đều là Thẩm Diệu đang cố ý cùng nàng thân cận. Diệp Tín nói, đây cũng là Quá Các đại nhân ý tứ. Cái này ta có thể chứng minh. Tạ Ân nói, Tiểu Linh khi đó đối với bất kỳ người nào đều ôm rất cao lòng cảnh giác, cự tuyệt người khác tiếp cận, Thẩm Diệu sau cùng có thể được đến Tiểu Linh tín nhiệm, là mất rất lớn sức lực. Đại nhân, ta còn là cảm giác. Ngươi nói những này vô cùng lạc quan. Tiết Bạch Kỵ thực sự không nhịn được. Đương nhiên trước phải từ lạc quan quan điểm phân tích. Diệp Tín nghiêng đầu nhìn mình tại Hắc Ám Thượng vẽ ra chữ viết, kỳ thực tại Cửu Đỉnh Thành bên ngoài, còn có rất nhiều nhân tố có thể ảnh hưởng sự tình đi hướng. Ví như nói, Thiết Tâm Thánh cảm giác được tình thế có chút khẩn cấp, hỏa tốc hướng Đại Vũ Quốc cầu viện, sau đó Cửu Đỉnh Thành nội đột nhiên nhiều hơn 4, 5 cái có thượng trụ quốc cấp chiến lực cường giả. Chúng ta đây tính là có thể đem Ôn Nguyên Nhân cũng cùng nhau kéo qua, sau cùng cũng muốn thua. Chương 65, người muốn tự mình cố gắng. Nếu như Thiết Tâm Thánh thẳng thắn hướng Thanh Nguyên Tông cầu viện, chuyện kia chỉ biết phiền toái hơn. Diệp Tín lại nói, đến lúc đó, chúng ta không dám không có thắng hy vọng. Sợ rằng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Tiết Bạch Kỵ ba người đều trở nên trợn mắt hốt mồm, ngây ngốc nhìn Diệp Tín. Hù dọa các ngươi thì sao? Diệp Tín đột nhiên nở nụ cười, huống hồ, ta sớm liền nghĩ đến, tự nhiên có ứng đối biện pháp. Đại nhân, nếu quả thật kinh động Thanh Nguyên Tông, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiết Bạch Kỵ nói. Phương diện này có một thời gian kém vấn đề, nếu như Thiết Tâm Thánh trước đó liền hướng Thanh Nguyên Tông cầu viện, vậy xong. Diệp Tín nói, nếu như chờ việc lớn đã định, Thanh Nguyên Tông mới qua đây hương sư vấn tội, chúng ta thì có đỏ sức cơ hội, chỉ cần bọn họ cho ta mở miệng thời gian, khiến ta và bọn họ nói chuyện, vấn đề sẽ không quá lớn. Tiết Bạch Kỵ ba người hai mặt nhìn nhau, nói đến Diệp Tín tài ăn nói, bọn họ là tâm phục khẩu phục, muốn làm ban đầu tại Thiên Tội Doanh, bọn hắn cũng đều là bị Diệp Tín thuyết phục, nhất là Hắc Phi, đã từng nhe nanh múa vướt kêu gào đến muốn chém chết Diệp Tín, về sau cùng Diệp Tín đến nơi đóng quân bên ngoài nói chuyện hơn một giờ. Sau khi trở về liền biến thành Diệp Tín đáng tin cầm giữ đột. Còn có Thiên Tội Doanh nhị đương gia, Quỷ Tiên Sinh, như vậy âm ngoan cay độc một người, mỗi lần cùng Diệp Tín có bất đồng ý kiến, sau đó Diệp Tín nói, Lao Thập Tam, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện a. Tiếp theo quỷ tiên sinh chỉ biết buông tha nguyên lai trận doanh, ngược lại đầu nhập vào đến Diệp Tín bên này, căn bản không cần phải đi nói, hắn biết mình sẽ bị thuyết phục. Về phần Diệp Tín muốn dùng phương pháp gì đối phó Thanh Nguyên Tông tu sĩ, bọn họ thật muốn tượng không đi ra, cũng chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Tốt lắm, còn có một ít chuyện, chờ buổi tối ta trở lại cho các ngươi thêm giảng. Diệp Tín nói, không khác sự các ngươi đi trước à, khiến những học sinh kia đám thấy được có chút không tốt. Đại nhân, ngươi còn nhớ được Thiên Lang quân trong đoàn cái kia gian tế sao? Tiết Bạch Kỵ nói. Nhớ được, làm sao vậy? Diệp Tín hỏi. Cùng hắn liên hệ cái kia phụ nữ, chúng ta vẫn đang ngó chừng nàng. Tiết Bạch Kỵ nói, về sau, nàng tiến nhập một chỗ phủ đệ, ta tìm phụ cận hàng xóm hỏi thăm phủ đệ chủ nhân. Ha ha, đại nhân lúc đầu còn dặn dò qua ta đi thăm dò hắn đây. A, là ai? Diệp Tín có chút cảm thấy hứng thú. Chính là Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện Phùng Khải Sơn Phùng Viện Trưởng. Tiết Bạch Kỵ nói, phụ nhân kia sau khi đi vào đã có hai ngày, Thủy Trung không có ra mặt, có lẽ là Phùng Khải Sơn nhận thấy được không đúng, đã đem phụ nhân kia giết chết, có lẽ là Mặc Diễn người không có thể phát hiện phụ nhân kia ly khai. Kia Phùng Khải Sơn là lai lịch gì? Diệp Tín hỏi. Phùng Khải Sơn không phải là Cửu Đỉnh Thành người, hắn 15 năm trước mới tiến nhập Cửu Đỉnh Thành, khi đó Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện Tổng Viện là Thẩm Quyên Cơ, Phùng Khải Sơn rất có năng lực. Sâu Thẩm Quyên Cơ thưởng thức, cho nên khiến Phùng Khải Sơn tiến nhập Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện, đảm nhiệm thứ 33 doanh giáo viên, Thẩm Quyên Cơ đảm nhiệm quá các lúc, để bạt Phùng Khải Sơn làm phó viện trưởng, 3 năm trước, hắn lại nguyên nhân cho học viện lập được đại công, trở thành viện trưởng. Tiết Bạch Kỵ nói, tính là đến rồi hôm nay, Phùng Khải Sơn cũng bị người xem là quá các đại nhân dòng chính. Phùng Khải Sơn. Diệp Tín trầm ngâm, một lúc lâu, hắn khoát tay áo, chuyện này ta đã biết, trước hết để cho Mặc Diễn người nhìn chằm chằm, nếu như tiếp qua 3-5 ngày vẫn là không có tìm được nữ nhân kia, còn chưa tính, dù sao cũng nàng cũng không biết Thiên Lang quân đoàn gian tế truyền tới là tin tức gì. Minh Bạch. Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi ngồi dậy, đại nhân, chúng ta đây trước hết đi. Ừ. Diệp Tín lên tiếng. Làm thứ 5 doanh các học sinh lại một lần nữa đi vào Hàn Vũ Điện, phát hiện Diệp Tín vẫn ở chỗ cũ không ngừng công kích tới quyền bá, chỉ bất quá đã trải qua cho tới chưa khiếp sợ, bọn họ đã trở nên chết lặng, vẹn vẹn ngắm Diệp Tín vài lần, liền từng người trở lại vị trí của mình. Đảo mắt đến rồi hoàng hôn, Diệp Tín rốt cuộc không chịu nổi, tựa một bãi bùn nhão kiểu yếu đuối tại quyền bá cạnh, Tạ Ân đi ra ngoài kêu mấy cái hộ vệ, lại mang đến một chiếc học viện xe ngựa, khiến mấy cái hộ vệ đem Diệp Tín đưa về nhà. Diệp Tín về đến nhà không lâu sau, Diệp Linh cũng trở về tới, bọn họ ở nhà tự nhiên không cần làm bộ làm tịch. Diệp Linh đầu tiên là cười hì hì khích lệ Diệp Tín quá chăm chỉ, không biết có bao nhiêu đều vì Diệp Tín trợn mắt hốt mồm. Diệp Tín rất bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng biến thái một dạng điên cuồng khắc khổ vội tới bản thân trong lúc bất chợt tiến bộ mà làm nền. Huynh muội chính trò chuyện, Hắc Phi từ bên ngoài vào được, nói Thiết Thư đang cùng Vương Mãnh, còn có Hàn gia huynh đệ đều tới thăm Diệp Tín. Hiển nhiên, bọn họ cũng nghe nói hôm nay sự tình, trong lòng quan tâm Diệp Tín, tự nhiên muốn đi qua nhìn một cái. Diệp Linh vội vàng rời đi Diệp Tín gian phòng, huynh muội bọn họ bây giờ còn không thể quay về với tốt, như vậy quá trò đùa. Chỉ chốc lát, Thiết Thư đang đám người bước đi vào Diệp Tín gian phòng, khi thấy Diệp Tín ngửa mặt hướng lên trời nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, hai mắt vô thần, nếu như không phải là trong ngực còn đang phập phồng, quả thực cùng người chết không có gì khác nhau. Diệp Tín, ngươi hôm nay nổi điên làm gì? Thiết Thư đang kêu lên. Không phải là Tín ca phát điên, là kia Tạ Ân ở không đi gây sự. Lẽ nào hắn không biết Tín ca không có biện pháp giành dụm nguyên lực sao? Khắc tính hắn, coi như là tiên thiên vũ sĩ liều mạng như vậy, cũng chịu không nổi a. Vương Manh thật cấp nhãn, hắn giận dữ hét, có mụ nội nó, ta đây phải đi tìm hắn muôn cái ý kiến. Vương Manh. Diệp Tín cúi đầu kêu lên, chớ hồ đồ. Là ta tự nguyện. Cái gì tự nguyện? Sự tình đã sớm truyền ra, tất cả mọi người minh bạch là Tạ Ân cố ý bức ngươi. Vương Mãnh kêu lên. Thật là ta tự nguyện. Diệp Tín thở dài, tiểu Mãnh A, ngươi có thể bảo vệ ta cả đời sao? Ngươi. Cùng Tam ca, sớm muộn còn muốn hồi chiến trường, khi đó ta làm sao bây giờ? Ta sẽ không tin Thiết Nhân Hào thật dám hại ngươi. Vương Mãnh hai con mắt đều đỏ, hắn dám làm mùng một, ta liền dám làm 15. Là, hắn không dám thật giết ta. Diệp Tín miễn cưỡng lộ ra cười khổ, có thể hắn. Hôm nay đá ta một chân, ngày mai cho ta một bạn hai. Biến đổi đa dạng không ngừng làm nhục ta nên làm cái gì bây giờ? Vương Mãnh ngây ngẩn cả người, một lúc lâu ấp á ấp úng nói, không phải là còn có. Tiểu Linh sao? Người A còn là muốn tự mình cố gắng. Diệp Tín than thở, có một số việc, ai cũng không có biện pháp giúp ngươi, nhất định phải bản thân đi đối mặt. Có thể ngươi không có biện pháp ngưng tụ nguyên lực, như vậy liều mạng, trừ có thể giàn vật bản thân ở ngoài còn có cái gì dùng. Vương Mánh kêu lên, như vậy, Tín ca, ngươi cùng ta đi thôi, ta tận khả năng đem ngươi giàn xếp tại vạn khu núi phụ cận, cũng tốt gần đây chăm sóc ngươi. Tạ giáo viên nói, hắn có biện pháp có thể để cho ta ngưng tụ nguyên lực. Diệp Tín song đồng tản mát ra tinh quang, bằng không ta cũng kiên trì không được một ngày, các ngươi còn không biết ta bản tính sao. Quả thật. Vương Mánh vội vàng hỏi. Là Thu Thúc tìm được hắn, nhưng ta không biết Thu Thúc cho hắn cái gì, có thể để cho hắn như vậy tận tâm, khái khái. Diệp Tín ho khan vài tiếng. Ta ý kiến. Hãy để cho Diệp Thiếu kiên trì một đoạn thời gian A. Hàn Nguyên Tử đột nhiên xuyên vào nói, ta khiến gia tướng đi thăm dò qua, tạ giáo viên ngày hôm qua đúng là nguyên khí đường mua rất nhiều dược thảo. Diệp Tín trong lòng hơi có chút giật mình, nếu như là Thiết Thư đang khiến người ta đi thăm dò, trái lại không có gì có thể nói, Hàn Nguyên Tử cũng có như vậy đầu óc sao. Quả thực không có kẻ ngu ai chẳng qua có một người thuộc về ngoại lệ, Thiết Nhân Hảo. Ừ, nhìn ra được, tạ giáo viên không phải là tại hồ đồ, giống như thật có nắm chặt. Thiết Thư đang thấp giọng nói, ta mấy cái gia tướng thấy tạ giáo viên đi Tín Nghĩa lâu, còn giống như gặp được Mặc Diễn, hắn đi thời điểm hai tay trống trơn, lúc trở về mang theo một cái túi lớn phục. Lại có thể hơn 10 mét có hơn là có thể ngửi được xông vào mũi mùi thuốc, chắc là tìm Mặc Diễn đổi một ít phi thường chân quý dược liệu đi. Diệp Tín trong lòng hiểu rõ, khẳng định không phải là trong lúc vô ý thấy, may mà hắn sớm có dự liệu, trước đó dặn dò qua tạ ân, nhất định muốn đem tất cả chi tiết bổ túc. Lẽ nào? Khiến Tín ca cứ như vậy chống đỡ đi xuống. Vương Manh gấp đến độ vào đầu bức thai, hắn là thật lo lắng Diệp Tín, chỉ là một ngày, Tín ca cũng đã thừa lại nửa cái mạng a. Ta không sao. Diệp Tín thấp giọng nói, lớn như vậy, cũng có thể vì tương lai mình hợp lại một lần. Không khí có vẻ có chút trầm trọng, Thiết Thư đang cùng Hàn gia huynh đệ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, lại thấy Diệp Tín loại này hữu khí vô lực hình dạng, an ủi Diệp Tín vài câu, liền đứng dậy cáo tử. Diệp Tín hướng Vương Manh ngay mắt, Vương Manh trong lòng hội ý, đối Thiết Thư đang nói, Tam ca, các ngươi đi về trước đi, ta và Tín ca đang nói chuyện một hồi. Ta biết được ngươi quan tâm tiểu Tín, bất quá hắn ngày mai còn muốn bị tạ giáo viên chơi đùa đây. Một lát nữa ngươi thì đi đi, khiến tiểu Tín nghỉ ngơi nhiều. Thiết Thư đang có chút không yên lòng, cố ý dặn dò đến Vương Mánh. Ta biết được. Vương Mánh gật đầu. Chờ Thiết Thư đang ba người rời đi, Vương Mánh ngồi ở Diệp Tín đầu giường. Tín ca, có chuyện gì? Thái lệnh phủ đoạn thời gian này có hay không phóng ra ngoài án tử? Diệp Tín thấp giọng hỏi. Loại sự tình này hẳn là đi hỏi lão nhân, hỏi ta. Ta làm sao biết? Vương Mánh kêu lên. Ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Diệp Tín nói. Nô. Vương Mánh trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó gật đầu, được rồi, chuyện này bao tại ta trên người, chẳng qua, Tín ca, tại sao muốn hỏi thăm phóng ra ngoài án tử? Lại nói tiếp nói liền dài. Diệp Tín trầm dai nói, ta không nghĩ đang nói dối lừa ngươi, ngươi sẽ tin ta một lần à, qua một thời gian ngắn, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Được rồi, ta đây sẽ không hỏi. Vương Mánh nói. Tiểu Mánh, ngươi đi thám thính tin tức thời điểm. Nghìn vạn phải chú ý có chừng có mực, chú ý điểm kỹ xảo, hiểu hay không? Diệp Tín nói. Tín ca, ngươi nghĩ rằng ta thiếu tâm nhãn sao? Vương Mánh nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng không trải qua vài món chuyện tốt, ta thế nhưng nhìn chằm chằm vào con ngươi, mơ tưởng giấu giếm ta, lúc này đây ngươi muốn làm cái gì, ta không hỏi, nhưng ta cũng biết để phòng bị ngươi liên lụy đến, cho nên chuyện này ta không biết bản thân đi, trong nhà nuôi như vậy những người này, chọn một cái nhất cơ trí có thể dựa nhất. Đem sự tình giao cho hắn là tốt rồi, đến lúc đó tra được trên người ta, ta thế nhưng kiên quyết không tiếp thu. Như vậy thì tốt rồi. Diệp Tín cười nói. Chương 66, Học viện gương mẫu. Ngày thứ nhì, sức cùng lực kiệt Diệp Tín không có thể đứng lên giường, tạ ân biết được tin tức này, liền đem Diệp Tín tu hành thời gian đổi đến buổi tối. Đương nhiên là bọn họ ước định tốt, nếu như mỗi ngày tại trước mắt bao người diễn trò, Diệp Tín cũng biết cảm thấy nôn nóng, đem thời gian đổi đến tối hắn liền tự do. Hơn nữa có thể tiến hành chân chính tu hành. Long Đằng giảng vũ học viện các học sinh mỗi ngày buổi sáng đều biết thấy Diệp Tín tượng cái người chết thông thường bị hộ vệ mang ra tới, bỏ vào học viện bên trong xe ngựa, loại tình huống này kéo dài suốt 7 ngày, đến rồi ngày thứ 8, Diệp Tín rốt cuộc có thể bản thân đi tới đi trở về, tuy rằng hắn bước tiến rất trầm trọng, thân hình cũng là lung lay lắc lắc, nhưng mỗi một cái thấy Diệp Tín học sinh đều biết, Diệp Tín đã thu được cực đại tiến bộ. Đến rồi ngày thứ 12, tu hành một đêm Diệp Tín thậm chí có tinh lực cùng người khác nói chuyện phiếm nói đùa, mà tạ ân trước mặt mọi người tuyên bố, Diệp Tín có thể đi trở về nghỉ dưỡng sức 3 ngày, sau đó sẽ tiến nhập bước thứ 2 tu luyện. Nhìn Diệp Tín rời đi bóng lưng, Thứ năm doanh các học sinh không khỏi xì xào bàn tán đứng lên, bọn họ đã đối Tạ Ân phối chế dược tề cảm thấy hiếu kỳ, cũng rất kính nể Diệp Tín cứng cỏi. Tạ Ân dược tề có thể cho người yếu Diệp Tín tiến hành thời gian dài rèn đúc, như vậy đối với bọn họ cũng giống vậy có thật tốt chỗ. Tạ giáo viên quả thật có chút môn đạo. Thẩm Diệu thấp giọng nói, nguyên bản ta không tin hắn có thể để cho Diệp Tín ngưng tụ nguyên lực, hiện tại cũng không được không tin. Đúng vậy, Tiểu Linh, ngươi xem ca ca ngươi tinh khí thần sò trước đây khá. Thiệu Tuyết nói, hắn có được không, cùng ta có quan hệ gì đâu. Diệp Linh lạnh lùng nói, ngươi nhà đầu kia, thật là bẻ hết sức. Thẩm Diệu than thở, một khoản không viết ra được hai cái lá chữ, mặc kệ nói như thế nào hắn cũng là ca ca ngươi nhà. Huống hồ đều cùng ngươi nói vô số lần, ca ca ngươi lúc đó làm như vậy là đúng, bằng không Diệp gia hiện tại không nên thái bình. Đúng vậy, tính là ngươi không tin ta và Thẩm Diệu, ngươi tổng nên tin tưởng Ôn Dung A. Thiệu Tuyết nói, sau đó nàng lặng lẽ hướng Ôn Dung chớp chớp mắt. Tiểu Linh, kỳ thực ca ca ngươi tâm lý so ngươi càng không dễ chịu. Ôn Dung nói, nếu hắn không là không biết như vậy liều mạng tu luyện, khẩu khí này hắn là nghẹn đủ. Diệp Linh ánh mắt lộ ra đau buồn chi sắc, sau đó chậm rãi cúi đầu. Diệp Tín ở sân trường trong chậm rãi đi tới, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, đều biết hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nguyên nhân không khác, gần nửa tháng thời gian, Diệp Tín đã thành học viện gương mẫu, rất nhiều giáo viên đều biết dùng cái này gương mẫu khích lệ bản thân học sinh, ngay cả Diệp Tín đều biết tiến tới, liều mạng như thế tu luyện, lẽ nào các ngươi ngay cả một cái ăn chơi chắc táng đều so ra kém sao. Sau đó liền trên diện rộng tăng giờ dạy học, khiến đông đảo các học sinh không ngừng kêu khổ. Xem, đó chính là Diệp Tín. Có người chỉ điểm Diệp Tín bóng lưng. Hắn thể chất càng ngày càng tốt ta, liều mạng cả đêm, lại có thể giống một người không có chuyện gì một dạng. Khác một đệ tử nói. Thứ năm doanh tạ giáo viên là ở rèn luyện Diệp Tín gân cốt, nếu như hắn thật có thể ngưng tụ nguyên lực, dựa vào như vậy thâm hậu cơ sở, hắn tiến cảnh nhất định so với chúng ta mau nhiều. Lại một đệ tử nói. Chớ quên, hắn so ta đám chỉnh lại chậm 4 năm. Lúc trước học sinh nói, đại bộ phận đều là 14 tuổi tiến vào học viện bắt đầu tu hành. Tính là hắn tiến cảnh mau nữa, nghĩ đuổi theo kịp chúng ta. Ha ha, khó a. Ai, nếu có người tượng tạ giáo viên như vậy chuyên môn phụ đạo ta một người thì tốt rồi. Và ngươi, đừng có nằm ngộng, Thiên Lang quân đoàn biết không? Là Thiên Lang quân đoàn thu giới sát thu đem môn cố ý tìm tới tạ giáo viên, khiến tạ giáo viên giám sát Diệp Tín, ngươi cho là không trả giá thật lớn, sẽ làm tạ giáo viên thật tình như thế. Chúng ta làm sao có thể cùng Diệp ra so? Tuy rằng Lang Soái đã mất, nhưng bách túc chi trùng tử nhi bất cương, Diệp gia căn cơ còn sâu rất. Cũng là đúng dịp, tại Diệp Tín tiếp cận học viện đại môn lúc, Thiết Nhân Hảo, Thiết Hủy Chân vài người từ một tòa tiểu lâu trong đi tới, khi thấy Diệp Tín hình mặt bên. Ngũ điện hạ, xem. Diệp Tín ở bên kia. Có một đệ tử kêu lên. Ta lại không ngủ, thấy được. Thiết Nhân Hảo mặt âm trầm nói. Ngũ ca, cái này cũng không giống ngươi a, đổi thành thường ngày, ngươi hẳn là sớm xông lên mới đúng. Thiết Hủy Chân có vẻ có chút vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng một mực nhìn hắn không thuận mắt, nhưng ta tốt xấu là một cái đường đường chính chính vũ sĩ, lúc này đi tìm hắn phiền phức, sẽ chỉ làm người khinh thường. Thiết Nhân Hào lộ ra nhe răng cười, hắn không phải là bắt đầu chăm chú tu luyện sao. Vậy là tốt rồi, ta thật tâm hy vọng hắn có thể thuận thuận lợi lợi trở thành vũ sĩ, ha ha ha. Như vậy ta có là cơ hội thu thập hắn. Diệp Tín không nhìn thấy Thiết Nhân Hào, hắn đi ra học viện đại môn, dọc theo phố dài đi mấy phút. Liền quẹo vào một cái hẻm nhỏ, bảy rẽ tắm rẽ, lại đi vào một gian trong sân nhỏ, sau đó đi qua tiểu viện, từ sau môn đi tới, chui vào một trận từ lâu chờ ở nơi đó xe ngựa. Hôm nay hắn có chuyện quan trọng, Tạ Ân cho hắn nghỉ chỉ là thuận tiện hắn thoát thân. Không sai biệt lắm dùng một giờ, xe ngựa nhanh chóng cách rời Cửu Đỉnh Thành, rẽ tiếp theo điều thổ đường, lại đi không sai biệt lắm nửa giờ, phía trước thấy được một rừng cây liền đứng một thân ảnh, đúng là Thiên Lang quân đoàn thu giới sát. Bên cạnh hắn còn có một thất vô giới thiên lang. Diệp Tín nhảy xuống xe ngựa, hướng về phía thu giới sát gật đầu, thu thúc, làm phiền ngươi. Thiếu tướng chớ có khách khí. Thu giới sát vội vàng nói. Diệp Tín tầm mắt rơi vào thu giới sát bên cạnh vô giới thiên lang trên người, chậm rãi đi tới, lấy tay đi sờ vô giới thiên lang gái, kia thất vô giới thiên lang vốn có vô tình ngồi xổm chỗ đó, thấy Diệp Tín đột nhiên đến gần nó cả người sói lông như cương châm tiểu dựng thẳng lên, cổ họng trong phát ra đe dọa tính tiếng gầm gừ. Diệp Tín coi như không gặp, hắn vận chuyển Thiên Lang Quyết, hai tay tản mát ra màu vàng nhạt sáng bóng. Vô giới Thiên Lang là phi thường thông minh, nó song đồng tựa hồ trở nên mờ mịt, túi đầu tiếng gầm gừ cũng theo đó tiêu thất, tiếp theo tùy ý Diệp Tín giấu tay lên nó gáy. Diệp Tín tay tại vô giới Thiên Lang đỉnh đầu cùng gáy chậm rãi vuốt ve, lưu chuyển nguyên lực chậm rãi rót vào vô giới Thiên Lang trong cơ thể, vô giới Thiên Lang song đồng một chút nheo lại. nó vừa mất đi chủ nhân, mong rằng thiếu tướng có thể đối xử tử tế nó. Thu Giới Sắt thấp giọng nói, cái này thất vô giới thiên lang chủ nhân tại nửa tháng trước bị tông gia thích khách giám sát, thấy vật nhớ người, tâm tình của hắn trở nên có chút không xong, trong mắt mơ hồ có một luồng oán khí, bởi vì Diệp Tín lúc đó cường lực ngăn lại hắn đi báo thủ. Diệp Tín cười cười, không có đáp lại, thấy cái này thất vô giới thiên lang không hề bài xích mình, hắn rụt tay về, thả người nhảy đến vô giới thiên lang trên lưng. Vô giới thiên lang khung xương so châu rừng còn muốn khổng lồ, thắt lưng cao cũng vượt qua sông lớn quân mã, chẳng qua vô giới thiên lang không có dây cương, chỉ có an tỏa, kỵ sĩ phải dùng bản thân lực lượng bảo trì cân bằng, đồng thời thao túng vô giới thiên lang chạy nhanh phương hướng, còn muốn chạy đến người cưỡi hợp nhất, cần thời gian dài luyện tập, quen thuộc, bởi vì mỗi một thất vô giới thiên lang tính tình cũng không một dạng, tựa như người, có táo bạo, có bình tĩnh, có chăm chỉ, có lười biếng, có hiêu chiến, cũng có nhát gan. Thiếu tướng hẳn là rút chút thời gian đến vô giới sơn đi một chuyến. Thu Giới Sắt nói. Chờ chuyện chỗ này sau khi rồi hay nói. Diệp Tín nói, Thu thúc trước không muốn trở về thành, ở chỗ này chờ ta, vào đêm trước khi ta biết trở lại. Tốt. Thu Giới Sắt gật đầu. Diệp Tín hai chân kẹp một cái, ngồi xuống vô giới thiên lang đột nhiên như thiểm điện tiểu vọt ra ngoài, chỉ là một nhào, liền nhào tới hơn 10 mét có hơn, tiếp theo bắt đầu vọt tới trước đông. Diệp Tín đột nhiên cảm giác được xung quanh sinh ra không áp. Lỗ thai cũng sản sinh mơ hồ ông minh tiếng, vô giới thiên lang thì tốc cơ bản có thể bảo trì tại 200 km tả hữu, có thể chạy nhanh hơn một ít, có không đạt được 200 km, loại tốc độ này sẽ cho người cảm thụ ngoại giới hoàn cảnh sản sinh to lớn biến hóa. Phải làm cái mô tơ mũ giáp. Diệp Tín trong đầu hiện lên một cái không ly túi lầu pháp, sau đó hắn cũng bị bản thân chọc cười. Tổng thể tới nói, Diệp Tín coi như có thể khống chế được, không sai biệt lắm nửa giờ, hắn khống chế được vô giới thiên lang chậm rãi dừng lại. Sau đó lấy ra trường bảo màu đen. Diệp Tín không dám ở trên đường lớn chạy vội, qua lại thương đội đi người nhiều như vậy, căn bản không có biện pháp che lấp tin tức. May là vô giới thiên lang là một loại năng lực cực kỳ toàn diện hung thú, tại hoang dã trong chạy nhanh, tốc độ cũng không có bị ảnh hưởng. Tiếp tục lên đường, lại chạy không sai biệt lắm có một giờ, phía trước thấy được một đạo màu đen lang yên, Diệp Tín cải biến phương hướng, hướng về phía lang yên dâng lên đỉnh núi phóng đi. Chỉ khoảng nửa khắc, Diệp Tín xông lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một đống lửa, hai cái tráng hán ngồi ở bên đống lửa, một cái hướng lửa chạy trong thêm đến tuổi đốt, một cái thỉnh thoảng hướng đống lửa trong tung ra đến dược thủy, hắc khí hơi khói chính là do loại thuốc kia thủy tạo thành. Thấy một cực đại không gì sánh được cự lang bay lên đỉnh núi, kia hai cái tráng hán lại càng hoảng sợ, bọn họ đồng thời nhảy người lên, rút ra yêu đao, khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Tín. Mặc Diễn lưu cho ta bảo sao? Diệp Tín thấp giọng hỏi. Nghe được Mặc Diễn hai chữ, kia hai cái tráng hán thở phào nhẹ nhõm. Một người trong đó nhảy tới trước một bước, thấp giọng nói, đây là Mặc Lao Lớn tin. Đem tin cho ta. Diệp Tín nói. Tráng hán kia có chút chần chờ, hắn thật sự là không nghĩ đến gần đưa đỏ như máu đầu lưỡi vô giới thiên lang, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, bước nhanh hướng Diệp Tín đi tới, tiếp theo từ bên hông móc ra một phong thơ. Diệp Tín vừa tiếp nhận tin, tráng hán kia đã vội vội vàng vàng lui về phía sau, Diệp Tín đem tin mở ra, nhanh chóng nhìn một liền, sau đó một lại hỏi. Phong thư này là lúc nào lưu cho ta? Tại bình minh trước khi. Tráng hán kia trả lời. Bình minh thời điểm bọn họ ở đâu? Diệp Tín nói. Ngay dưới chân núi cách đó không xa trạm dịch trong nghỉ ngơi. Tráng hán kia nói, Mặc Lao Lớn nói, nếu như ngài chính ngọ thời điểm mới chạy tới, vậy sẽ phải đi Lam Thủy Thành phụ cận tìm hắn. Nếu như là chính ngọ trước khi, đi khúc mây đưa là tốt rồi, Mặc Lao Lớn đã suốt đêm ăn bài thỏa đáng. Ta đã biết, các ngươi hồi Cửu Đỉnh Thành A. Diệp Tín nói. Sau đó hắn thúc đẩy vô giới thiên lang tiếp tục bay về phía trước lướt, đảo mắt liền lao xuống đỉnh núi. Lại chạy không sai biệt lắm nửa giờ, Diệp Tín ở trong lòng tính toán một chút, hẳn là không sai biệt lắm, hắn thả chậm tốc độ, chậm rãi chuyển hướng đại lộ. Đi một chút lúc, phía trước xuất hiện một con sông lớn bên này có một tòa thoạt nhìn rất đơn sơ nhà lá, Mặc Diễn đang đứng tại nhà lá hướng bên này mắc. Chương 67, bấy dập. Chạy đến phụ cận, Diệp Tín thả người từ vô giới thiên lang thượng nhảy xuống tới. Trước sau quan sát chỉ chốc lát, gật đầu nói, không sai, ngươi tìm địa phương rất không sai. Trên dưới 200 dặm, chỉ có cái này một cái bến đỏ, bọn họ nghĩ tới sông, chỉ có thể từ nơi này đi. Mặc Diễn cứng nhắc trên mặt lộ ra mỉm cười, có thể được đến Diệp Tín chính miệng khích lệ là lớn lao vinh quang. Hơn nữa cái này phiến thủy vực dòng nước rất hòa hoãn, có rất nhiều chuột răng cá tụ tập tại phụ cận, cho nên cái này phiến thủy vực chưa bao giờ sẽ có người dám hạ đi nghịch nước, nếu như đem một đầu sống như ném xuống, không được nửa giờ. Chỉ biết chỉ còn lại có lộ ra khung xương, đúng là giết người hủy thi địa phương tốt ta. Diệp Tín đi vào nhà lá, nhà lá trong có một niên kỷ tại trường 20, tướng mạo xinh đẹp nữ tử đang ở pha trà, nàng ngẩng đầu nhìn đến Diệp Tín, lộ ra vẻ kinh ngạc, thẳng đến Diệp Tín lấy xuống áo choàng, nàng mới bừng tỉnh, sau đó thoáng cung kính cung thắt lưng, ra mắt đại nhân. Lam Ảnh, ngươi tiểu dáng dấp là càng ngày càng tuấn tú. Diệp Tín cười nói. Đại nhân quá khen. Nàng kia hé miệng cười, sau đó bưng ấm trà đi tới. Đúng lúc này, nhà lá thu nhập thêm trên mặt, đột nhiên phun ra một đạo mấy mét cao bọt nước, một thân ảnh từ bọt nước trong bọt ra. Diệp Tín quay đầu lại nhìn thoáng qua, Mạc Diễn, ngươi không phải nói không ai dám ở chỗ này nghịch nước sao? Ta cho tới bây giờ không đem hắn trở thành hơn người. Mạc Diễn bĩu môi nói. Từ trong nước nhảy ra người bên ngoài rất trẻ tuổi, thoạt nhìn so Mạc Diễn còn muốn nhỏ, người chân chuồng, chỉ ở bên hông vây quanh cái da thu váy, da thịt thành màu đồng cổ, phi thường rắn chắc cường tráng, trong miệng hắn còn cắn một con lớn cá trích là sống, không ngừng dãy rủa ném động đầu đuôi. Người tuổi trẻ kia đi vào nhà lá tiện tay tiếp nhận nữ tử đưa qua khăn mặt, lung tung xoa xoa, ngồi ở Diệp Tín đối diện, cười hì hì nói, đại nhân, đã lâu chưa từng thấy ngươi. Dương Đồng, hiện tại các ngươi vợ chồng son qua thế nào? Diệp Tín nói, mỗi ngày rỗi danh đau trứng. Người trẻ tuổi kia cười khổ nói, tại sao là đau trứng? Là chim đau a? Mỗi ngày có người phụng bồi đây. Mạc Diễn xen vào nói muốn nói rõ một chút, tuy rằng chỉ có kém một chữ, nhưng ý tứ thế nhưng tuyệt đối không giống với. Mạc Diễn, tại trước mặt đại nhân, ngươi có thể hay không chừa chút miệng đức? Nàng kia khuôn mặt cao đến đỏ bừng, nắm lên một cái chén, làm bộ muốn đập Mạc Diễn, chẳng qua Diệp Tín ở chỗ này, nàng kia dừng một chút, lại để ly xuống. Đi a, Mạc Diễn, nửa năm không gặp, lại có thể đều biết nói cười nhạt bảo. Người trẻ tuổi kia liếc Mạc Diễn liếc mắt, sau đó hắn rời đi trọng tâm câu chuyện, cầm trong tay cá trích ném cho nữ tử, đi đem cá tắm một cái nấu canh uống. Đại nhân đến bên này, chúng ta không có gì hay chiêu đại à, ai? Phu cận bầy cá hầu như đều bị những thứ kia chuột răng cá ăn sạch, ta phí hết sức lớn, mới tìm được điều này cá. Ngay cả chuột răng cá đều không làm gì được ngươi. Thoạt nhìn ngươi tu vi rất có tiến cảnh a. Diệp Tín nói. Có khỏe không? Người trẻ tuổi kia nói, ta hiện tại càng muốn ở trong nước ngây ngốc, giống như chỗ đó mới là nhà của ta, trở lại lục thượng trái lại có chút khó chịu. Người trẻ tuổi kia gọi Dương Đồng. Nữ tử gọi Chu Tố Ảnh, Chu Tố Ảnh là phạm quan sau khi bị đưa vào thiên tội doanh hành động doanh kỹ, chẳng qua khi đó Diệp Tín đã thành thiên tội doanh thống lĩnh, hắn một mực nỗ lực tại thiên tội doanh thành lập nhất định quy tắc, cũng sáng tạo đoàn kết hướng về phía trước không khí, liền đem Chu Tố Ảnh đảm bảo xuống tới. Mà Dương Đồng là cùng Chu Tố Ảnh thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, biết được Chu Tố Ảnh bị đưa vào thiên tội doanh sau khi, hắn cố ý phạm tội, đả thương mười mấy cái nha dịch, sau đó cũng bị đưa vào thiên tội doanh. Thiên tội doanh không phải ai đều có thể tiến đến, tại đại vệ quốc nội, vũ sĩ phạm xuống trọng tội, thông thường sẽ không bị phán xử tử hình, mà là bị đưa vào thiên tội doanh, lập công chu tội, nhưng thực lực phải tại trung cấp vũ sĩ trở lên, sơ cấp vũ sĩ thì không được, giá trị lợi dụng quá thấp. Về phần lúc đầu Diệp Tín, thuần túy là cái ngoài ý muốn, toàn bộ đại triệu quốc trên dưới, chỉ có quốc chủ mới có thể không theo chiếu luật pháp hành sự, thiết tâm thánh muốn cho Diệp Tín tiến thiên tội doanh, vậy hắn chỉ có thể ngoan ngoan tiến đến. Dương Đông tiến nhập thiên tội doanh sau khi, cùng Chu Tố Ảnh cùng nhau đem tình hình thực tế thẳng thắn nói cho Diệp Tín, Diệp Tín ngay thiên tội doanh nội cho bọn hắn cử hành hôn lễ. Kỳ thực Diệp Tín cái này làm gia nhân làm được phi thường không dễ dàng, tại một đám hung hãn tàn bạo tù phạm ở giữa thành lập quy tắc, chắc trở trọng trọng, hắn một mặt muốn dùng đầu người tới bảo hộ chính mình thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết ý chí, về phương diện khác còn muốn tìm chồng thiện quả, lấy hóa giải sâu nặng lệ khí, liều mạng đồ cùng chiến sĩ là tuyệt nhiên khác biệt hai loại người. Người trước ở trên chiến trường chỉ có thể hành động phá hôi, không có tác dụng gì. Một cho tới hôm nay, Diệp Tín làm được coi như không tệ, hắn quyền uy không người nào có thể lay động, còn bồi dưỡng được không ít nhân tài. Đương nhiên, thiên tội doanh trong có không ít thói quen khó sửa người, tại lần lượt trong chiến đấu, bị Diệp Tín cố ý đưa ra đi hy sinh hết. Chỉ chốc lát, cách thủy tốt canh cá đưa ra, Chu Tố Ảnh mặt mang áy náy, thấp giọng nói, đại nhân, chúng ta không chuẩn bị nhiều như vậy củi đốt, hỏa hậu kém không ít. Ngài chấp nhận đến ăn một điểm A. Vô phương, có ăn cũng không tệ. Diệp Tín cười nói. Ba người một bên uống canh cá một bên tán gẫu, Mạc Diễn chậm rãi nói, đưa đỏ người cầm lái khiến ta chạy trở về, hôm nay sẽ không lộ mặt, bọn họ trải qua giao lộ sau khi, chúng ta sẽ đem con đường này phong kín, không có người xông tới. Ừ. Diệp Tín gật đầu, nói thật đi, tại thiên tội doanh thời điểm, Mạc Diễn làm việc thường xuyên gặp phải lỗ thủng, thế nhưng từ hắn tiến nhập Cựu Đỉnh Thành. Bắt đầu ở Cựu Đỉnh Thành thế giới dưới đất dốc sức làm sau khi, phong cách hành sự càng ngày càng kín đáo, thành thục, hiện tại Diệp Tín dùng được phi thường thuận lợi người chỉ có mấy cái như vậy, Mạc Diễn chính là một cái trong số đó. Lại qua một lát, Mạc Diễn đột nhiên ngẩn người, bọn họ tới. Cũng không cần nữa chuẩn bị cái gì. Diệp Tín đứng lên, đi tới nhà lá bên ngoài, đưa tay tại Vô Giới Thiên Lang trên đầu vỗ vỗ, sau đó hướng phương xa rừng rậm một chỉ, Vô Giới Thiên Lang liền chuyển động thân hình, hướng kia phiến rừng rậm chạy đi, rất nhanh tiêu thất tại trong rừng rậm. Diệp Tín lại đi vào nhà lá, Chu Tố Ảnh đã ngâm lên trà mới thủy, đoạn đến Diệp Tín trước bàn. Đảo mắt cái này một bình trà cũng sắp uống cạn sạch, phương xa đã mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa, thời gian không lớn, mười mấy cái kỵ sĩ vọt tới trước nhà lá, bọn họ đầu tiên là hướng phương xa nhìn xung quanh chỉ chốc lát, sau đó rớt xuống con ngựa, nối đuôi nhau đi vào nhà lá trong. Nhà lá cũng không lớn, thoáng cái tiến đến mười mấy cái tinh tráng hán tử, đã đem nhà lá chen lấn tràn đầy leo leo. Dẫn đầu là một trung niên nhân, hắn dáng người rất cường tráng, ngay ngắn mặt, một đôi con báo mắt, lấp lánh có thần, hắn quét mắt một vòng. Tại một tờ bản vùng cạnh ngồi xuống, tiếp theo lấy tay xuống phía dưới rông án, những thứ kia tinh tráng hán tử cũng đều ngồi xuống. Các vị đại ca yếu điểm cái gì? Chu Tố Ảnh xảo tiếu dịu dàng nói. Tùy tiện tới chút nước trà a. Kia dẫn đầu trung niên nhân nói, chủ quán, đưa đỏ người cầm lái đi nơi nào? Tại sao không thấy được? Hán thuyền phá hủy, về nhà bổ thuyền đi, phòng trừng thế nào cũng muốn chính ngọ khả năng gấp trở về. Chu Tố Ảnh nói. A kia dẫn đầu trung niên nhân nhíu nhíu mày. Hắn tầm mắt tại nhà lá trong tảo động đến, đầu tiên là từ một bộ hắc bào Diệp Tín trên người đảo qua, tiếp nhận thấy được Mặc Diễn, cuối cùng là kia đã mặc quần xong, nhưng vẫn như cũ ở trần rừng đồng. Chỉ chốc lát, kia dẫn đầu trung niên nhân ánh mắt lộ ra hồ nghi chi sắc, hắn hít mũi một cái, tựa hồ tại ngửi cái gì, sau đó tầm mắt liền chuyển hướng về phía lò bếp chỗ, phát hiện lò bếp cạnh để đặt tủi lửa địa phương chỉ còn lại có mấy cây cành cây. Có cái lính tuần tiến đến Chu Tố Ảnh phía sau. Đột nhiên đưa tay tại Chu Tố Ảnh cái mông thượng bóp một cái, Chu Tố Ảnh phát ra chói tai tiếng thét chói tai, sau đó vội vàng chuyển người qua. Những thứ kia lính tuần đám cất tiếng cười to, nhìn về phía Chu Tố Ảnh trong ánh mắt tràn đầy dâm tục. Kỳ thực quan cùng lại chắc là tách biệt, quan viên đại đa số thời điểm không biết cùng dân chúng tầm thường phát sinh tiếp xúc thường thường muốn thông qua lại vì môi giới, hơn nữa quan viên nhiều ít sẽ cô kỵ danh tiếng vân vân, làm việc sẽ không quá không có điểm mấu chốt. Lại liền không giống nhau, bọn họ nhân số đông đảo, tại dân gian chạy, nắm trong tay quyền lực, có thể giấu giếm thượng, có thể khi hạ, tự do độ cao. Bọn họ lần này đi ra pha án, ôm phát đại tài mục tiêu, dục vọng bành trướng, mà Chu Tố Ảnh tướng mạo rất kiêu mị, để cho bọn họ có chút không cách nào điều khiển tự động. May là bây giờ còn là ban ngày, xung quanh còn có những khách nhân khác, bằng không thì không phải là một cái sờ đơn giản như vậy. Diệp Tín trên đầu đang đắp áo choàng, nhìn không thấy thần sắc hắn biến hóa, mà Mặc Diễn cùng rừng đồng đều có vẻ rất an tĩnh. Bọn họ dù sao cũng là thân trải qua trăm chiến vũ sĩ, trong lòng tự nhiên có hỏa khí, nhưng trên mặt là không nhìn ra. Trung niên nhân kia đột nhiên đứng lên, quát dẹp đường, chúng ta đi. Sau đó đi nhanh hướng nhà lá đi ra ngoài. Những thứ kia tinh tráng hán tử không rõ cho nên, vội vã đứng lên. Nô tổng bắt, ngài một đường buôn ba mà đến, thật không nỡ nghỉ một chút. Diệp Tín nhàn nhạt nói. Kia dẫn đầu trung niên nhân thân hình đột nhiên trở nên cứng lên, hắn chậm rãi xoay người, nheo lại mắt nhìn chằm chằm Diệp Tín. Vừa mới hắn chỉ là phát hiện tòa này nhà lá có chút không thích hợp, nhưng không nghĩ tới là hướng về phía bản thân tới, vội vội vàng vàng phải ly khai, vẹn vẹn vì để tránh cho không cần thiết phiền phức. Trong chốn giang hồ người tài giỏi dị sĩ rất nhiều, có thể nơi này là một số người nhằm vào một số người khác bày bấy giờ, hắn không cần thiết giao thiệp với ở giữa. Nhưng, hiện tại đã biết rõ lại là nhắm vào mình mà đến, trung niên nhân kia trái lại không khẩn trương, hắn từ từ lộ ra nhe răng cười, mỗi chữ mỗi câu đối Diệp Tín nói, ngươi là ai? Làm lính tuần ánh mắt chính là lợi hại. Diệp Tín cười cười, sau đó hắn nhìn về phía Mạc Diễn, ngươi biết cỏ này bằng lý có bao nhiêu kẽ hở sao? Thế nào? Mạc Diễn ngây ngẩn cả người. Lều trong tràn ngập mới cỏ hương khí, tòa này nhà lá nhiều lắm xây dựng 3 ngày, vẫn chưa tới chính ngọ, chủ quán chuẩn bị tuổi lửa lại có thể dùng hết rồi. Xem bên kia hai cái nồi, đều là mới nồi, bên trái vừa mới làm canh cá, bên phải ngay cả một chút xíu dầu chưa từng dính qua. Nhất thật đáng giận là các ngươi lại có thể chỉ cho chuẩn bị 14 chương ghế đầu. Diệp Tín than thở, chúng ta chiếm 3 cái ghế đầu, bọn họ 11 cá nhân, vừa lúc một người một cái, nào có như vậy xảo sự. Các ngươi tại nói cho bọn hắn biết, chúng ta không chỉ biết được bọn họ sẽ đến, cũng biết bọn họ nhân số à. Mặc Diễn có chút không cười được, hắn tốn sức nói, đại nhân, vậy ngươi vừa mới. Thế nào chưa nói? Bởi vì đây là không quan trọng gì việc nhỏ, cũng không thể ảnh hưởng đến cái gì. Diệp Tín nói. Chương 68. Tiêu diệt hết. Trung niên nhân kia trên mặt nhe răng cười từ từ tán đi, biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, hắn quả thực phát hiện tòa này nhà lá có chút cổ quái, nhưng chỉ phát hiện hai điểm, về phần kia miệng một điểm dầu tanh chưa từng dính qua mới nổi, còn có vừa vặn đủ số ghế đầu, đều là nghe được đối phương nói, hắn mới nhìn ra. Người rốt cuộc là ai? Tìm Ngô Mỗ có chuyện gì? Trung niên nhân kia trầm giọng nói. Ngô Tổng bắt lần này là muốn đi Vong Hải Thành A. Diệp Tín nói, đi thăm dò quân chấn đại nhân bị hại án tử. Trung niên nhân kia âm thầm ngược hít một hơi khí lạnh, mí mắt cũng nhanh chóng nhảy lên vài cái, hắn trầm giọng nói, không sai. Có thể không đi được không? Diệp Tín thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng có một cổ sơ xác tiêu điều chi khí lấy thân thể hắn làm trung tâm, hướng bốn phía tràn ngập, đó là tướng quân Bách Chiến ngưng luyện ra sát ý, dĩ nhiên khiến nhà lá nội nhiệt độ trong nháy mắt thấp xuống rất nhiều. Kia dẫn đầu trung niên nhân hoàn hảo nói, về phần xung quanh tinh tráng hắn tử, đều lộ ra vẻ kinh hoàng, bởi vì kia cổ tràn ngập sát ý quá nồng liệt, quá lạnh lẽo, thực lực bọn hắn tuy rằng chịu không nổi trọng trách, nhưng dù sao làm vài chục năm lính tuần, kiến thức rộng rãi. Loại này cường đại sát ý chỉ có tại nơi chút thực lực kinh khủng dị thường đại nhân vật trên người khả năng cảm ứng được. Ta nói không đi, ngươi tin không? Kia dẫn đầu trung niên nhân chậm rãi nói. Tin hay không còn phải xem Ngô Tổng bắt có thể làm ra cái dạng gì hứa hẹn. Diệp Tín cười nói. Các hạ có thể ở chỗ này chờ chúng ta, nghĩ đến đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Kia dẫn đầu trung niên nhân nói, ta không hiểu. Nếu đã ổn làm nắm chắc thắng lợi, còn có cần phải tan rã chúng ta ý chí chiến đấu sao? Ha ha. Tượng các hạ như vậy cẩn thận một chút người, có thể coi như là Ngô Mỗ bình sinh ít thấy. Mặc kệ thế nào, chúng ta những người này là không khả năng sống thêm đến rời đi, đúng không? Diệp Tín trầm mặc, sau đó khẽ thở dài một cái, quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ, chính là một cái tổng bát, cũng có như vậy nhanh trí, hắn vừa mới theo hướng dẫn, đúng là vì tiêu giảm những thứ kia lính tuần ý chí chiến đấu. Sau một khắc, kia dẫn đầu trung niên nhân đột nhiên phát ra tiếng sấm tiểu tiếng hô, đi. Có thể đi một cái là một cái. Tiếng hô vừa, phương xa mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa, kia dẫn đầu trung niên nhân sắc mặt tái biến, từ trong sông đi, mau. Ngay sau đó, kia dẫn đầu trung niên nhân đã hướng Diệp Tín đánh tới, tại quyền kình bạo phát trong nháy mắt, từ trong thân thể hắn tự do ra quang ảnh ngưng tụ thành một con to lớn tê giác, mà hắn quyền phong cuốn lên, tựa hồ có một loại không hiểu lực lượng đem toàn bộ tê giác đều hút tiến đến. Tê giác quang ảnh tan vỡ, mà trung niên nhân kia quyền kình không hiểu bành trướng gấp mấy chục lần. Lấy thế tồi khô lạp hủ đánh phía Diệp Tín. Những thứ kia tinh tráng hán tử hợp lực vọt tới nhà lá bên ngoài, hướng chậm rãi lưu động nước sông chạy đi. Tốt. Diệp Tín song đồng trong lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó đứng lên, giơ tay lên một quyền. Không hề xinh đẹp nên đón. Trên thực tế Diệp Tín có rất nhiều biện pháp tránh nặng tìm nhẹ triển khai phản kích, nếu như vận dụng phong hồn thứ, đúng là loại này trọng quyền chí mạng khắc tinh, chẳng qua Diệp Tín muốn gia tăng bản thân từng trải, kiến thức càng nhiều bản mạng kỹ, cho nên hắn lựa chọn cứng đối cứng. Vâng. Song quyền trọng trọng đụng vào nhau, Diệp Tín thân hình đột nhiên hóa thành một cây vô lực dâm dạng, về phía sau bay rớt ra ngoài, phá thông nhà lá, ước chừng bay ra ngoài hơn 10 mét có hơn, mới rơi xuống đất, mà trung niên nhân kia thân hình chỉ là tại chỗ cơ cơ. Đơn thuần từ quyền lực thượng đánh giá, Diệp Tín là hoàn bại, nhưng một quyền này cũng không pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là trung niên nhân kia sắc mặt đột nhiên trở nên hắng giọng, sau đó phát ra mang theo run tiếng hô, Thiên Lang Kình. Thiên Lang Quyết là một loại phi thường cổ quái kỹ xảo chiến đấu, có thể đối thân thể địch nhân nội nguyên lực vận chuyển cấu thành quá nhiều, thậm chí tài năng ở cực trong thời gian ngắn, để cho địch nhân triệt để đánh mất sức chiến đấu. Tại chín quốc chi nội, loại này kỹ xảo chiến đấu là phần độc nhất. Trung niên nhân kia cảm giác mình như đọa vết nứt, đối phương bối cảnh quá mức khủng bố, ý nghĩa hắn hiện tại tiếp xúc được là một cái thiên đại âm mưu. Tại ngắn thân thể cứng còng trong thời gian, trung niên nhân kia suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, hắn luôn luôn là không tiếp thụ bên ngoài án. Chỉ phụ trách cửu đỉnh thành nội án kiện, cái này có cán tử vốn không sẽ rơi xuống trên đầu hắn, nên phải do Chu Tổng Bộ phụ trách, mà Chu Tổng Bộ là Thái lệnh đại nhân đắc lực nhất tâm phúc. Về sau, Thái lệnh công tử đến Thái lệnh phủ vòng vo một chuyến, Chu Tổng Bộ án tử liền mạc danh kỳ diệu rơi xuống trên đầu hắn, hắn bắt đầu còn thật cao hứng, bởi vì bên ngoài án chất béo rất lớn rất đủ, thân là Thái lệnh đại nhân chỉ định chủ án, hắn có thể từ địa phương ép đến vô số chỗ tốt, nhưng bây giờ mới hiểu được, nguyên lai là chí mạng bấy giờ. Lẽ nào ngay cả Thái lệnh đại nhân cũng quấn vào âm mưu bên trong sao? Cái ý nghĩ này cơ hồ đem hắn sợ đến hồn phi phách tán, ở trong người nguyên mạch khôi phục lại đồng thời, hắn bỗng nhiên xoay người, song quyền đều xuất hiện, một quyền đánh về phía một bên Mặc Diễn, một quyền đánh về phía một bên kia Lâm Đồng, đây là hư chiêu, hắn thầm nghĩ lập tức lao ra nhà lá, ở chỗ này dừng thời gian càng dài, hắn sinh cơ chỉ biết vượt xa vời. Mặc Diễn cùng Lâm Đồng đều là lão vu chiến trận vũ sĩ, đương nhiên nhìn ra được đó là hư chiêu. Bọn họ không có lánh, cũng không có xuất thủ ngăn cản, chỉ là lẳng lặng nhìn trung niên nhân kia xông ra ngoài. Trung niên nhân kia không chút do dự hướng nước sông bay vụt, tiếp theo một cái bước xa bay ven sông thủy thượng không, tại hạ rơi ngắn trong thời gian ngắn, hắn nghiêng đầu về phía sau quan sát đến, phát hiện bị bản thân đẩy lùi hắc bảo nhân một bên loạn choạng thủ đoạn một bên chậm rãi đi tới, mặt khác hai cái vũ sĩ cũng là không nhanh không chậm đi tới nhà lá bên ngoài, một điểm không có động thủ ý tứ. Không đúng. Có bấy dập. Trung niên nhân kia bằng vào mình làm vài thập niên lính tuần mà ngưng tụ kinh nghiệm lập tức làm ra phán đoán, chỉ tiếc hắn đã thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, chỉ có thể bi ai nhìn mình rơi xuống hướng mặt nước. Phù phù. Trung niên nhân kia rơi vào trong nước, lập tức dây rủa đến nâng lên, đồng thời cực lực quay đầu, lần nữa nhìn về phía bờ sông, khi thấy Mặc Diễn chậm rãi tháo xuống trường cung. Hắn lúc này mới ý thức được đối phương có một cái tiễn thủ. Quá âm hiểm, quá độc ác. Hắn hầu như có thể kết luận, vừa mới nghe được tiếng vó ngựa là cố ý bố trí, chính là vì đem bọn họ đẩy vào nước sông, sau đó khiến tiễn thủ từng cái một bắn chết bọn họ. Tuy rằng tình cảnh nguy hiểm, nhưng ít ra biết rõ đối phương bản tính, không phải là không có đảo sinh chỗ trống. Trung niên nhân kia hợp lực la lên, bơi a bơi tới sông bờ bên kia đi. Chỉ cần chúng ta có thể chạy thoát một cái, chúng ta liền thắng. Những này từ cựu đỉnh thành tới lính tuần trái lại đều biết bơi, bọn họ hợp lực hướng sông bờ bên kia bơi đi. Mặc Diễn rút ra một mũi tên, khoác lên trên cung, tiếp theo giật lại trường cung, hắn xem cũng không nhìn, giơ tay lên liền đem mũi tên đi ra ngoài. Siêu. Mũi tên bắn trúng một người hán tử lỗ thai, cường đại kinh đạo, đem con kia lỗ thai triệt để xé xuống tới, bị bắn trúng hán tử phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng, thân thể mất khống chế, đồng nhiên chìm đến rồi trong nước. Như vậy là được. Mặc Diễn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Đồng. Cái này phiến thủy vực dòng nước tuy rằng rất thong thả, nhưng dù sao cũng là lưu động. Lâm Đồng lắc đầu, điểm ấy huyết dịch không có khả năng đem phụ cận chuột răng cá đều dẫn qua đây, còn muốn trở lại mấy mũi tên. Sau một khắc, mới vừa rồi bị bắn trúng hán tử lại nổi lên mặt nước, hắn hợp lực hướng đối diện bơi đi, tốc độ so chúng tên trước phải nhanh một ít. Kia dẫn đầu trung niên nhân trong lòng lần nữa dâng lên nỗi băn khoăn, hắn vốn tưởng rằng đối phương tiễn thủ nhất định là phi thường lợi hại, lại có thể bắn trật. Chỉ bắn trúng lỗ thai. Trung niên nhân kia phán đoán trái lại rất nhạy cảm, chỉ tiếc, hắn kiến thức có hạn, nếu như tới Chu tổng bộ, tuyệt không khả năng hướng trong nước sông nhảy, quanh năm bên ngoài bùn ba, Chu tổng bộ đối mỗi cái địa phương phong thổ đa số có chút lý giải, mà con sông này trong nước chuột răng cá là phi thường nổi danh, xuống nước không khác muốn chết. Tựa hồ là vì cho trung niên nhân kia một cái nghiệm chứng, Mặc Diễn liên tiếp phát tiễn, mỗi một mũi tên đều bắn trúng một người hán tử lỗ thai, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, khiến những thứ kia lính tuần đám khủng hoảng tới cực điểm. Đột nhiên, một người hán tử như giống như điện giật co quắp vài cái, thân thể thẳng tắp chìm xuống, không sai biệt lắm có một hơi thở thời gian, hắn lại bỗng nhiên xuyên ra ngoài, thậm chí thiếu chút nữa liền muốn thoát ly mặt nước. Thân thể hắn thượng lộ vẻ mấy trăm điều lớn chừng ngón cái tiểu cá bạc, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh. Sau một khắc, hắn phát ra thê lương tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết, thân hình bắt đầu xuống phía dưới rơi xuống, chỉ là ngắn thời gian, những thứ kia động ở trên người hắn tiểu cá bạc đã biến thành nhàn nhạt màu hồng. Đó là cái gì? Dẫn đầu trung niên nhân trợn mắt hốt mồm. Là chuột răng cá. Là chuột răng cá. Một người hán tử quái thiếu. Vừa nghe đến là chuột răng cá, tất cả lính tuần đám đều vỡ tổ, bọn họ mọi nơi tản ra, nỗ lực thoát ly kia phiến đã trở nên đỏ lên thủy vực, nhưng lúc này lại đi đã chậm, theo huyết tinh khí tụ tập bảy cá từ lâu đem bọn họ bao quanh bao vây. Thứ nhất bị cắn hán tử lần nữa trồi lên mặt nước, hắn một cái cánh tay chỉ còn lại có đầu khớp xương, khác một điều cũng biến thành khiếm khuyết không được đầy đủ, chung quanh hắn thủy đã bị nhuộm thành màu đỏ.